Chương 442, tháng lợi trở về. Chương 442, tháng lợi trở về. Băng tuyết tại huyễn cảnh bên trong tùy ý gào thét, băng tinh mảnh vụn lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, cao đến hư không đều đang phát ra nghẹn ngào. Tuyết Nhi thân hình như điện, trường kiếm phá không chém ra, vạch ra một đạo lạnh lẽo vạn trượng ánh kiếm, thẳng đến Minh Hoàng Tiên Tổ. Một kiếm kia bay, khiến phía dưới huyễn cảnh chi hải đều trong nháy mắt đông kết, băng phong vạn lý, lưu lại một đạo trong suốt long lanh hàn băng đường đi. Hàn khí ngưng làm xương trắng, tràn ngập khắp nơi. Minh Hoàng Tiên Tổ phản ứng cực nhanh, cánh tay trái dựng lên, tím đen tử khí ngưng tụ thành thuẫn. Khen. Sắt thép va chạm tiếng vang. Ánh kiếm tuy bị tử khí thuẫn ngăn lại, không thể thương tới nó thân, nhưng cái kia cực hạn hàn ý lại xuyên thấu qua phòng ngự, thuận cánh tay cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt, hắn toàn bộ cánh tay trái liên quan bả vai đều bao trùm lên một tầng thật dày u lam băng sương, động tác lập tức trì trệ. Hừ. Minh Hoàng Tiên Tổ tựa hồ vẫn bảo lưu lấy bộ phận bản năng chiến đấu cùng cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, toàn thân lân tinh bốc lên, băng sương cấp tốc tan rã. Băng tuyết biến mất một cái chớp mắt, tay phải hắn cong lại thành chảo, tử khí hóa thành tay quỷ, trực tiếp chảo hướng Tuyết Nhi. Nhưng hắn móng đuốt chưa đưa ra, phô thiên cái địa đàn bướm liền của tới, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Giáng Ly đã lướt qua đứng ở một đóa to lớn trên biển trong hoa, cầm trong tay vũ trượng, dáng người nhanh nhẹn như bướm múa. Theo nàng vũ trượng huy động, vô số lóe ra tử quang linh điệp từ tuân ra, hóa thành phô thiên cái địa đàn bướm gió bão, hướng Minh Hoàng Tiên Tổ đánh tới, chớp mắt liền che mất hắn vừa mới nâng lên quỷ trảo. Minh Hoàng Tiên Tổ gầm thét, quỷ trảo bên trên tử khí bạo phát, muốn xé nát cái này chút phiền lòng côn trùng. Nhưng quỷ trảo cùng đàn bướm chạm nhau chớp mắt, không chỉ có không thể dùng chuyển một chút, trên đuốt lân tinh ngược lại phát ra tư tư thực vàng, lại bị đàn bướm ăn mòn. Thực tâm tử hiểm. Đây là thượng cổ hung thú độc, ăn mòn vật vật, thôn tính tiêu diệt sinh cơ. Trải qua nhiều năm khổ tu, Giáng Ly đã hơi có thể khống chế như vậy lực lượng. Đàn bướm như giỏi trong xương, cuốn lên Minh Hoàng Tiên Tổ hộ thân tím đen lân tinh, hai bên tiêu hao. Xương ngủ tím hòa với lân tinh, thiêu đốt âm thanh cùng tiếng côn trùng kêu xen lẫn, chói tai đến cực điểm. Cùng lúc đó, Giáng Ly đem vũ trượng hướng mặt biển nhẹ nhàng vừa đứng, hai tay kết ấn nhảy múa. Mặt biển phía dưới, vô số to lớn nụ hoa ứng thế mà sinh, vọt ra khỏi mặt nước. Nụ hoa nở rộ, thoáng qua hóa thành che đậy bầu trời cắn người cự hoa, dây leo giống như rắn độc và mèo, mang theo gai ngược, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía bị nhốt Minh Hoàng Tiên Tổ. Tuyết Nhi ánh mắt lạnh lạnh, nhắm ngay Giáng Ly chế tạo một sát khe hở, thân thủy kiếm đầu. Lại là từng đạo đủ để tiêu diệt dãy núi lạnh lẽo ánh kiếm chém ra, đánh gãy Minh Hoàng Tiên Tổ mỗi một lần ý đồ ngưng tụ phản kích. Hai người một khống chàng ăn mòn, một cường công đánh gãy, phối hợp khắc khít, lại nhất thời đem Minh Hoàng Tiên Tổ vây khốn. Nha, không tệ lắm, hai cái này tiểu nha đầu bản lĩnh không nhỏ a. Huyền ảnh bóng dáng phiêu hốt, đã lui đến trúc dư bên cạnh thân, phiêu mi cười khẽ. Hai vị cường viện ra trận chia sẻ áp lực, trúc dư cùng Huyền ảnh cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc. Trúc dư cấp tốc nuốt một thanh hồi linh đan dược, lại đem một cái bình ngọc vứt cho Huyền ảnh, ánh mắt nhưng thủy trùng chưa cách chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc. Giáng Ly cùng Tuyết Nhi đều là con gái kiêu hãnh được trời ưu ái. Cái trước người mang thực tâm tử hiểm bực này cơ hồ không có gì không thực kỳ độc, ngoại trừ hắn bởi vì thể chất đặc thù không sợ bên ngoài, bình thường thánh cảnh chạm vào tức thương. Cái sau trời sinh không chế cực hàn chi lực, càng tại khổ tu bên trong luyện được kiếm cốt, kiếm tâm trong suốt, kiếm ý thuần túy, luận kiếm thuật một đạo tạo nghệ, đã siêu việt hắn. Lại thêm chiêu hoa sư tôn vị này long tộc đại năng cảm mến chỉ điểm, các nàng bất kỳ người nào đều đủ để áp chế bình thường thánh cảnh. Nhưng trước mắt cái này Minh Hoàng Tiên Tổ, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Hắn tuy là cương thi thần, lại mượn quỷ thuật trọng sinh, thực lực vượt xa phổ thông yêu thánh, một thân lân tinh cùng xương mù đen càng là quỷ dị khó chơi. Hai nữ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn một lát. Quả nhiên, nhưng thời gian uống cạn chén trà, liền nghe Minh Hoàng Tiên Tổ quát to một tiếng. Lân tinh cùng xương mù đen lại lần nữa tăng gọn, một đạo giữ tận phượng hoàng hư ảnh từ sau người ngưng hiện, hai cánh mở ra, liền muốn tránh ra đàn bướm cùng băng xương trói buộc. Phượng hoàng hư ảnh đụng vào bướm tím gió bão, lâm đến độc bướm tứ tán. Giáng Ly sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi tràn ra một sợi đỏ tươi, lại cắn chặt răng, cưỡng ép đem tán loạn đàn bướm lại lần nữa ngưng tụ. Tuyết Nhi ánh mắt mãnh liệt, lại không còn viễn trình đánh chém, mà là thân hóa một đạo ánh sáng lấp lánh lạnh ảnh, rất kiếm đâm thẳng, ép về phía Phượng Hoàng Tâm Phúc. Nhưng Minh Hoàng Tiên Tổ cuối cùng trước một bước tránh ra, đàn bướm cùng ú tử dây leo cùng nhau nổ tung, Giáng Ly lảo đảo lui lại mấy bước, bắt lấy vũ trượng, mới nỗ lực đứng vững. Tuyết Nhi cái kia tất sát một kiếm, cũng bị Phượng Hoàng hư ảnh một cái hỏa dược quét ngang ngăn lại, lực lớn phản chấn, đưa nàng cả người tung bay rút lui. Cùng lúc đó, một viên to lớn quỷ thủ từ phía sau nàng chui ra, răng nanh uy nghiêm đáng sợ, thanh hôi khí đen đập vào mặt, há mồm liền muốn đưa nàng nuốt vào trong bụng. Tuyết Nhi đang muốn bể kiếm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thủy quang cự quyền ngang trời bung đến, đánh nát quỷ thủ. Tiếp theo, một đạo nhu hòa dòng nước nâng Tuyết Nhi thân hình, đưa nàng vững vàng đưa đến an toàn chỗ. Trúc Dư lướt sóng mà lên, trong mắt ánh sáng xanh đại thịnh, bước chân đập mạnh, phía dưới toàn bộ huyễn cảnh chi hải bốc lên, vô số đạo tráng kiện như dòng dòng nước cự roi phá hải mà ra, lấy khai sơn nước đất thế, hung hăng quất hướng cái kia phượng hoàng hư ảnh. Ba, ba ba ba, roi nước cùng lần tinh xương mù đen va chạm, bạo phát đinh thai nhức óc tiếng vang, dẫn phát huyễn cảnh hải dích đảo. Mà cái kia xương mù đen cũng bị rút được kịch liệt lắc lư, sáng tối chập chờn. Hắn lực tinh hóa, đối như thế quỷ tà vật cũng có kỳ hiệu. Nhưng như thế tiêu hao tuyệt không phải thượng sách. Muốn thắng, cần ngưng tụ toàn lực, một kích phá địch. Bằng không, duy trì như vậy quy mô ảo cảnh hắn, tất nhiên trước một bước kiệt lực. Tuyết Nhi, Giáng Ly, Huyền Ảnh. Trúc Dư thanh âm thông qua tâm linh cảm ứng truyền vào ba nữ thân thức, toàn lực ngăn chặn hắn, vì ta tranh thủ thời gian. Tuyết Nhi cùng Giáng Ly thu được tin tức, không nói hai lời, lúc này tôi động toàn thân linh khí, thế công càng sắc bén. Huyền Ảnh càng là hưng phấn liếm liếm môi đỏ, rốt cục muốn động thật. thiếp thân rửa mắt mà đợi. Dứt lời, phía sau quang hoa đại phóng, một đôi lừng hực phượng hoàng hỏa rực ra, nàng dẫn đầu hóa thành một đạo xích hắc ánh sáng lấp lánh, phóng tới Minh Hoàng Thiên Tổ. Hai cánh trong huy sái, tím đen cùng đỏ thấm phượng hoàng lửa tại huyễn cảnh bên trong nổ tung bao quanh hủy diệt hoa. Trúc Dư thì nhắm mắt ngưng thần, khí tức nội liễm, tâm pháp vận chuyển, linh khí chảy xiết. Toàn bộ huyễn cảnh chi hải tùy theo cảm ứng, mặt biển sôi trào, vô số tinh thể bóng ánh điểm sáng từ trong biển dâng lên, hướng về Trúc Dư hội tụ. Minh Hoàng Tiên Tổ hiển nhiên nhận ra được chí mạng uy hiếp, kêu to liên tục, không để ý ba nữ vây công, liều mạng mong muốn đột phá phong tỏa, thẳng đến Trúc Dư. Mơ tưởng, huyền ảnh quát một tiếng, phượng dực chấn động, hóa thành đầy trời thiêu đốt đỏ thấm lông vũ. Thiên Vũ Huyền Thân, hàng trăm hàng ngàn cái huyền ảnh phân thân cầm trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành các loại binh khí, thi triển khác biệt huyền hoàng chiến kỹ, tàn phá tại Minh Hoàng Tiên Tổ trên thân. Nếu không có huyền cảnh ngăn cách, một bộ này xuống tới, chớ nói cốc minh viêm, hơn phân nửa cực bắc cảnh đều phải trời đất sụp đổ. Một kích này cơ hồ rút giống nàng hơn phân nửa linh khí, uy lực lại kinh thế hai tụ, đem cái kia vừa mới tránh thoát trói buộc phượng hoàng hư ảnh lần nữa đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc này, dáng ly mắt tím bên trong tàn khốc lóe lên, vũ trượng một đòn nặng nề. Thực tâm tử điểm độc sen phong giới, tràn ngập màu tím xương độc ngưng tụ thành một đóa chậm chậm xoay tròn tím đậm độc sen, giữa trời trục xuống, cánh sen khép lại, tử quang bạo phát, đem Minh Hoàng Tiên Tổ tạm thời phong tỏa trong đó, xương độc điên cuồng ăn mòn còn sót lại lẫn tinh. Cuối cùng, Tuyết Nhi hai tay cầm kiếm, hai thanh trường kiếm hợp hai làm một. Nàng trong mắt hàn quang lạnh lẽo, một kiếm chém ra. Thiên Thu Tuyết, ánh kiếm pha không, ngang qua thiên địa, gần như không cuối cùng. Ánh kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Minh Hoàng Tiên Tổ thân hình gắt gao đính tại chỗ, liền hắn vị trí vạn dặm đều bị rét lạnh thành một mảnh băng vực. Thời gian không gian đều bị băng phong. Hợp kích phía dưới, Minh Hoàng Tiên Tổ không thể động đậy. Cũng đang tại một tích tắc này, Trúc Dư xúc thế đã xong. Hắn hai con ngươi mở ra, đáy mắt như có mênh mông như đại dương bình tĩnh lưu chuyển, trong miệng khẽ nhả, lịch bụi. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, không có quét sạch hết thể sóng to. Chỉ có gió rừng, sóng hơi thở, biển bình. Xôi trào huyễn cảnh chi hải thoáng qua lắng lại, cơn sóng gió động trời biến mất không còn tăm tích, trong suốt ánh sáng trắng quét sạch toàn bộ huyễn cảnh. Lệ, Minh Hoàng Tiên Tổ cố kia cương thi thân thể, tại cái này ánh sáng tỉnh hóa chiếu rọi xuống, phát ra thê lương tới cực điểm bén nhọn nổ đùng. Trên người hắn lân tinh, chỉ chống cự ngắn ngủi mấy hơi, tựa như cùng nến tàn trong gió xùy một tiếng triệt để dập tắt. Nhưng cái kia quỷ dị xương mù đen lại chưa theo lửa cho bụi, mà là kịch liệt lan lột, giống sôi trào nước sôi đồng dạng, bốc hơi khởi trận trận gây mùi khói trắng. Vô luận là dáng ly cái kia không có gì không thực thực tâm tự hiểm, vẫn là huyền ảnh bá đạo tuyệt luân phượng hoàng chân hỏa, hoặc là Tuyết Nhi cái kia đông kết linh hồn cực hạn băng hàn, tại vừa rồi cái kia hợp lực vừa đánh chúng, lại đều không thể đem tầng này hình bóng xương mù triệt để đánh tan. Mắt thấy lực tịnh hóa cùng xương mù đen lâm vào giằng co, ba nữ cũng cắn chặt răng, xuất thủ lần nữa, cho một kích cuối cùng. Phượng hỏa, băng nhận, hoa độc, ba đạo lực lượng va chạm, hợp nhất bắn ra, vỡ vụn Minh Hoàng Tiên Tổ sau cùng dãy rủa. Đồng thời, tiếp nhận quá nhiều lực lượng đối xung cùng cuối cùng bạo phát biển cả trang sáng huyễn cảnh, cũng rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng. Giang giác, xanh thẳm mặt biển, trong sáng trắng sáng, chập chờn nhiều loại hoa. Tất cả cảnh tượng đồng thời bắt đầu mơ hồ, vỡ vụn. Trúc Dư rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn một điểm. Huyễn cảnh bị từ nội bộ cưỡng ép phá vỡ, với tư cách người thi thuật hắn tự nhiên nhận lấy không nhẹ phản vệ, khí huyết một trận bốc lên. Huyễn tượng rút đi, đám người một lần nữa về tới cảnh hoang tàn khắp nơi cốc minh viêm hiện thực. Gió lạnh xen lẫn khói lửa cùng tử khí gào thét mà qua. Cố kia Minh Hoàng Tiên Tổ thi hải, giống gậy mất dây con rối, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại phía dưới nham thạch phế tích bên trong, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, kích thích đẩy trời khói bụi. Nơi xa, cái kia chút may mắn lúc trước trong dư âm còn sống sót số ít Minh Hoàng tộc nhân, chính mắt thấy tiên tổ rơi xuống một màn, từng cái mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất, tâm cũng đi theo rơi xuống đất. Tuyết Nhi cùng Giáng Ly cũng là tiêu hao rất lớn, khí tức có chút bất ổn. Các nàng phi thân đi vào Trúc Dư bên người, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, còn tưởng rằng hắn là tại vừa rồi cùng Minh Hoàng Tiên Tổ trong lúc kịch chiến bị nội thương. Tiên sinh, A huynh, người thụ thương. Hai người đồng thanh. Không ngại, một chút phản phệ mà thôi. Trúc Dư khoát tay, dưới mắt việc cấp bách là lập tức quét dọn chiến trường, bảo đảm nơi đây lại không thai hoàng ẩm, sau đó mau chóng rút lui. Nói xong, hắn cưỡng để một hơi, dẫn đầu hướng phía Minh Hoàng Tiên Tổ thi hải rơi xuống phương hướng tiến đến. Tuyết Nhi nhìn phía xa cái kia chút mặt xám như tro, hoặc ngồi liệt hoặc ngây người Minh Hoàng người sống sót, truyền âm dò hỏi, những yêu tộc kia xử trí như thế nào? Trúc Dư đầu cũng không về, lạnh lùng nói, chúng ta không cần còn sống yêu tộc tù binh, toàn bộ chu diệt, giữ lại lục thân hoàn chỉnh, mang về cho A Xí. Đúng. Tuyết Nhi nhận lệnh, kiếm quang hiện lên, chém chết thần hồn, đoạn tuyệt sinh cơ, lại không hư hại cùng lục thân một chút. Trong mấy mắt, cuối cùng một nhóm Minh Hoàng tộc nhân cũng biến thành từng cô duy trì khi còn sống tư thái, lại không hơi thở thể xác. Giáng Ly thì cấp tốc đi kiểm tra cái kia chút trước đó bị nhốt lại, chuẩn bị hiến tế nhân tộc người sống sót. Có thể cứu thì cứu, sau đó làm tiếp an bài. Trúc Dư đi vào Minh Hoàng Tiên Tổ thi hài trước đó. Cô này đã từng mạnh mẽ vô cùng yêu thánh thân thể, đã lần nữa chết rất. An bốn phía đánh mạnh, nhục thân thế mà còn bộ phận lớn hoàn chỉnh, lớn nhất tổn thương vẫn là đến từ địch bụi đối với hắn linh hồn tịnh hóa. Nhưng cố kia làm cho người cực không thoải mái âm tà khí hơi thở, nhưng không có hoàn toàn tiêu tán, như cũng bám vào thể xác bên trong. Địch bụi lực đều không thể đem triệt để tịnh hóa. Huyền ảnh cũng rơi vào bên cạnh hắn, thu hồi ngày bình thường bộ kia bất cần đời thần thái, nhìn chằm chằm thi hài bên trên chậm rãi núp nhích mỏng manh khí đen, hiếm thấy nghiêm chỉnh lại. Thứ này rất không thích hợp. Nàng thanh âm trầm thấp, tuyệt không phải Minh Hoàng bản tộc lực, thậm chí không phải bình thường tử khí hóa lực. Ta tại yêu tộc pha trộn nhiều năm như vậy, các loại quỷ dị đồ chơi gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua như thế. Khó mà hình dung đồ vật. Phượng Hoàng Lửa cũng không sợ đồ vật, trên đời này nhưng hiếm thấy. Nó chỉ sợ không ngừng là không sợ Phượng Hoàng Lửa. Trúc Dư trầm giọng nói, ngươi không có phát hiện sao? Giáng Ly thực tâm tự hiểm, đối với nó tổn thương cũng cực kỳ có hạn. Thứ này kháng tính, cao đến vượt qua lẽ thường. Cái trước như thế có thể chịu thực tâm tự hiểm, là chính hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trúc Dư không có làm nhiều do dự, trực tiếp lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, cẩn thận đem cỗ này vấn đề trùng điệp minh hoàng tiên tổ thi hải thu vào. Vật này tà dị, liên lụy khả năng quá lớn. Chờ về đi về sau, cần phải mời sư tôn tự mình xem qua. Sau đó, hắn triệu hồi Tuyết Nhi cùng Giáng Ly. Bốn người lại không trì hoãn, đem lớn như vậy cốc minh viêm trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới lật cả đáy lên trời. Vô luận là giấu tại địa cung bí khố cổ lão vật liệu, khảm nạm tại trận pháp nút bên trên bảo thạch chân quý, vẫn là cái kia chút minh hoàng tộc các đời tích lũy được sách cổ cùng kỳ vật, phàm là có giá trị lại có thể mang đi, toàn bộ vơ vét không còn gì. Thẳng đến lúc này, Tuyết Nhi cùng Giáng Ly mới chính thức ý thức được, bọn hắn thanh này là tại cùng ai chiến đấu. Đúng là một cái phượng tộc chi nhánh hang ổ. Giáng Ly nhẹ hít sâu một hơi. Chắc không được, cần triệu ta hai người đến đây. Tuyết Nhi hiểu rõ, nếu không có bốn người hợp lực, muốn cầm xuống nơi này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tốt. Trúc Dư cuối cùng kiểm lại một lượt mấy cái căng phòng pháp khí chứa đồ, xác nhận không có bỏ sót vật trọng yếu. Minh Hoàng bốn liếng vẫn là dày đặc, chuyến này đến đáng giá, so móc mấy cái yêu tộc cổ mộ đều có lời. Trở về cho Huyền Ảnh nhớ một công. Nhưng bởi vì nàng làm loạn dẫn đến tổn thất một bộ yêu thánh hải cốt, công tội bù nhau. Tính toán một phen về sau, Trúc Dư nhìn về phía phương nam, ánh mắt sắc bén. Đem những thu hoạch này mang về, giao cho A Xí, đợi nàng dùng hết tác dụng của nó, chúng ta liền nên chính thức chỉ huy bắc thượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 443, nguồn gốc của muôn vàn tội ác đúng là chúng ta. Chương 443, nguồn gốc của muôn vàn tội ác đúng là chúng ta. Sư tỷ, thu hoạch lớn. Vừa trở lại Thập Vạn Đại Sơn, năm gần đây tính tình bị Trúc Dư cùng các chị em mang đến hoạt bát chút dáng ly, liền bước chân nhẹ nhàng tìm được đang tại khu công xưởng thẩm tra đối chiếu bản vẽ A Xí, trên mặt tràn đầy ức chế không nổi nụ cười hưng phấn. Nàng đem A Xí đưa đến bên ngoài đất trống, cổ tay rung lên, đem một kiện chữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên toàn bộ nghiêng đổ ra tới. Dâm dâm một trận loạn hưởng, rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo liền lăn đi ra, chống chất thành núi. Rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía, đều là minh hoàng tộc nhiều năm qua tích lũy tài phú. Bắc Minh Hà Thiết, U Minh Hỏa Tinh, Phượng Dương Gỗ, U Hồ Lan, rất nhiều đều là bên ngoài khó tìm tuyệt phẩm. Còn có đại lượng yêu tộc thông dụng tu luyện vật tư, tinh luyện qua quý giá kim loại cùng rất nhiều công dụng không rõ, nhưng khí tức cổ lao đồ vật. Số lượng to lớn, chủng loại phong, vừa xa trước kia bất kỳ lần nào tầm bảo thu hoạch. Mà đổi thành một bên, Tuyết Nhi im lặng không lên tiếng buông xuống mấy món túi chứa vật. Bên trong cất giữ cũng không phải là khoáng thạch linh thảo, mà là từng cố bị thuật pháp rút nhỏ hình thể, bảo tồn hoàn chỉnh minh hoàng tộc cường giả thi thể. Nếu không như thế xử lý, riêng là một cái thành niên minh hoàng, nó to lớn bản thể liền có thể chiếm cứ công xưởng thiên giới gần phân nửa khu vực. Trúc Dư thì đi đến ở giữa đất trống, phất tay, mấy cỗ tản ra không giống bình thường uy áp to lớn hải cốt hiện ra. Cái này chút chính là chuyến này quý báu nhất thu hoạch. Mấy cỗ từ minh hoàng tổ mộ mời đi ra, vết thương chồng chất viễn cổ yêu thánh di hải. Cái này chút hải cốt phần lớn tình huống đáng lo, vết thương chồng chất, trải rộng các loại nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Đao bổ dịu đục, xét đánh lửa cháy vết tích nhìn thấy mà giật mình, thảm nhất một bộ cơ hồ chỉ còn một bộ cháy đen khung xương, miên cương có thể nhìn ra phượng hoàng hình dáng. Cố kia bị tỉnh lại tiên tổ, đúng là trong đó bảo tồn hoàn hảo nhất một bộ. Cứ việc bề ngoài vô cùng thê thảm, thuộc về thánh cảnh cường giả tràn đầy uy thế cùng bộ tộc phượng hoàng huyết mạch uy áp, vẫn như cũ chất chứa trong đó, làm người sợ hãi. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được một ít hài cốt nội bộ, còn lưu lại một chút sao động bất an mảnh vụn linh hồn hoặc chấp niệm. Bình thường ngũ cảnh phía dưới yêu tộc, nếu là trực diện cái này chút di hài, sợ rằng sẽ không chịu nổi cái kia áp lực vô hình, tại chỗ quỳ sát xuống. A Xí cùng vừa lúc cũng tại khu công xưởng xí hổ đều vây quanh, nhìn trước mắt đống này tích như núi tài nguyên và mấy cổ tản ra khí tức khủng bố thánh cảnh di hài, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Xí hổ năm gần đây khó được có một lát thanh nhàn. Mấy năm này Trúc Dư ra ngoài tầm bảo chiêu hoa sư tôn vị kia đại năng chỉ quan tâm tu hành cùng việc lớn. Cụ thể công việc cân đối, tài nguyên phân phối, nhân viên điều hành các loại phức tạp đánh, hơn phân nửa đều rơi vào cái này ngày càng thành thục thiếu nữ trên vai. Sự thật chứng minh Trúc Dư không nhìn lầm người, nàng xác thực có được xuất sắc quản lý tài năng, đem Thập Vạn Đại Sơn ngày càng to lớn quầy hàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, thắng được tin phục của mọi người cùng tôn trọng. Bất quá, cái này chút ngồi xổm ở trong phòng cân đối các phe vụn vặt làm việc, quả thực không phải xí hổ thực tình chỗ vui. Nàng tựa như tên của mình như thế, thực chất bên trong là một đầu khát vọng nhiệt huyết cùng chém giết tiểu của cái, càng hướng tới dẫn theo xích diễm thương, trên chiến trường sông pha chiến đấu, lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Cả ngày ngồi xổm ở trong phòng nghị sự điều giải mâu thuẫn, để nàng cùng vị kia lấy nàng thị giác nhớ lại trước kia nữ đế đều buồn khổ không thôi. Trong ngọc làm thêm giờ thuộc về là, xí hổ đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cô yêu thánh di hải, nhất là cô kia cháy đen đến không còn hình dáng, tò mò hỏi, cái này chút lao yêu, làm sao có thể thương đến nặng như vậy? Nhất là cô này, xương cốt đều đen, giống như là bị cái gì đáng sợ hỏa diễm lặp đi lặp lại thiêu đốt qua. Chính tựa ở một bên đứng trụ bên trên, có vẻ hơi hề bại Huyền Ảnh nghe vậy, thổi cái huýt sáo, hứng hờ đáp, à, cô này à, trước kia là minh hoàng tộc chiến soái, thực lực nha. Qua loa, so ta kém một chút như vậy. Nàng rỗi ra hai ngón tay qua tay dưới. Chính là đầu góc không dễ dùng lắm, cùng ta tộc tiền bối tỉ thí thời điểm cờ kém một chiêu, đã chết có chút thảm. Nàng dương lên cái cằm, chỉ hướng một cái khác cô rõ ràng là bị lực lớn xé rách đến chia năm xẻ bảy, về sau miễn cưỡng chắp vá lên hải cốt, cô kia là Minh Hoàng tộc một đời nào đó tôn chủ, không biết bởi vì chuyện gì làm phát bực Cửu Phượng bộ tộc kia tên điên, bị người ta tại chỗ xé sống, liều đều liều không hoàn chỉnh. Về sau Minh Hoàng tộc cảm thấy trên mặt không nhịn được, chạy đi tìm bãi, kết quả lại bị Cửu Phượng tộc phản sát trở về, trong tộc cường giả lại hao tổn không ít, rất nhiều liền thi thể đều không thể cướp về, chật chội, đáng tiếc. Đám người nghe xong đoạn này quang huy lịch sử, đều là không phản bắt được, nhìn về phía Huyền Ảnh ánh mắt đều có chút vi diệu. Khó trách Minh Hoàng tộc dạng này hiển hách phượng tộc chi hệ, sẽ luân lạc tới bây giờ như vậy kéo dài hơi tàn, trốn ở cực bắc vùng đất nghèo nàn nghiên cứu khởi tử hồi sinh bí pháp hoàn cảnh. Thì ra như vậy trong lịch sử mấy lần trọng đại ngăn trở, đều là các ngươi Huyền Hoàng, Cửu Phượng hai nhà này anh em chi nhánh cho tạo người ta. Bất quá, từ phe mình lập trường đến xem, cái này tựa hồ làm tốt lắm. Kể xong đoạn này trong tộc bí mật, Huyền Ảnh tựa hồ bởi vì tại cốc Minh Viêm trận kia trong chém giết tiêu hao không ít tinh lực, hoặc là nói chơi đến hơi mệt, lười biếng ngáp một cái. Nàng đối trên mặt đất đống kia từ cốc Minh Viêm dọn tới chiến lợi phẩm lộ ra không hứng thú lắm, khinh thường nói, Minh Hoàng tộc liên tiếp bị thương nặng, tộc khố sớm đã bị móc sạch đến mấy lần. Những vật này vẫn chưa tới bọn hắn thời điểm toàn thịnh một phần ngàn, keo kiệt cực kỳ. Nàng dừng một chút, đống nhiên lộ ra một vòng xinh đẹp cười. Ngày nào đó chờ ta tâm tình tốt, mang các ngươi đi chúng ta Huyền Hoàng tộc nhà kho dạo chơi. Đó mới gọi chân chính Bảo Sơn. Dứt lời, cũng không đợi đám người phản ứng, liền khoát khoát tay, lại đánh cái đại thần áp. Được rồi, náo nhiệt xem hết. Ta phải đi ngủ bù, không có việc gì đừng gọi ta, có việc tốt nhất cũng đừng gọi. Bóng dáng nhoáng một cái, liền biến mất không thấy. Đi được gọn gàng mà linh hoạt, đem một bên con muốn nhân cơ hội hướng nàng xin chỉ bảo chút hỏa diễm vận dụng kỹ xảo xí hổ phơi tại chỗ, một bụng lời nói kẹt tại trong cổ họng, biết bao phiền muộn. Huyền Ảnh rời đi sau đó, Trúc Dư trong lòng nhớ thương cái kia quỷ dị xương mù đen, nóng lòng cùng sư tôn thương nghị. Hắn vô vô a xí cùng dáng ly bà bay, dặn dò, nơi này liền giao cho các ngươi. Công xưởng tiên giới dùng tài liệu cùng nghiên cứu phát minh, ưu tiên bảo hộ. Hai nữ thần sắc nghiêm lại, cùng nhau gật đầu nhận lệnh. Hắn vừa nhìn về phía có chút mặt ủ mày trao xí hổ, tự nhiên rõ ràng đầu này hổ con tại phiền muộn cái gì, liền đối với Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, xí hổ gần đây chính vụ quân thân, gân cốt sợ là có chút cứng. Ngươi theo nàng hoạt động một chút, luận bàn một phen. Tuyết Nhi lạnh lạnh con ngươi nhìn về phía xí hổ, chỉ là có chút gật đầu, lời ít mà ý nhiều, xin chỉ giáo. Xí hổ con mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi bất khí quét sạch sành sanh, hương phấn nói, tốt, cầu con không được. An bài thỏa đáng, Trúc Dư liền dẫn cô kia phong tổn lấy Minh Hoàng tiên tổ thi hải pháp khí, đi vào một chỗ yên lặng khe núi. Sư tôn Chiêu Hoa cái kia đạo tuyệt mỹ xuất trần cao gầy bóng dáng, cũng lướt qua xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chiêu Hoa cái này một sợi phân hồn thường chú Trúc Dư thức hải, lúc trước cốc Minh Viêm bên trong cực chiến, bao quát cái kia quỷ dị xương mù đen đủ loại biểu hiện, nàng tự nhiên sớm đã nhìn ở trong mắt. Lúc ấy Trúc Dư lợi dụng tiếng lòng hỏi thăm qua cái nhìn của nàng, nhưng Chiêu Hoa cũng không lập tức trả lời, chỉ là trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, chỉ có thể cho hai người. Trúc Dư lần nữa đem cái kia Minh Hoàng tiên tổ thi hải lấy ra, đặt lấy linh khí cấu trúc màu xanh bình phong bên trong. Bình phong bên trong, cái kia sợi xương mù đen ý nguyên xoay quanh không tiêu tan. Sư tôn, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, theo ngài nhìn, cái này bám vào Minh Hoàng tiền tổ di hải bên trên xương mù đen, rốt cuộc là lai lịch gì? Đỗ Nhi cảm giác, nó tuyệt không phải bình thường hoàng khí, tử khí hoặc một loại nào đó đã biết tà thuật. Trúc Dư dương mắt nhìn hướng sư tôn chờ đợi lấy nàng giải đáp. Nhưng khi hắn thấy rõ Chiêu Hoa thời khắc này biểu lộ lúc, lại là không khỏi sững sờ. Chỉ vì Chiêu Hoa vẻ mặt trên mặt, là hắn chưa từng thấy qua nghiêm túc thần sắc, không giống với trước kia ra vẻ tấm mặt răn dạy hắn lúc bộ dáng, mà là gặp được nguy hiểm bất kiên kỵ. Chiêu Hoa trầm mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng chữ chữ rõ ràng, này sương mù, không phải thế này tất cả. Hắn đến từ tại vực ngoại. Vực ngoại. Trúc Dư vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị thập vạn đại sơn núi non mổ ra, màu máu cùng u ám xen lẫn thiên khung. Sư tôn nói là, thiên ngoại đến vật. Chiêu Hoa nhìn chăm chú màu xanh bình phong bên trong cố kia thi hải, ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu vật trước mắt, nhìn phía cực kỳ lâu đời đi qua. Mấy ngàn năm tuế nguyệt trước đó, từng có một trận hạo kiếp từ thiên ngoại mà đến. Vô số thiên thạch rơi vào giới này, cũng mang đến một loại nào đó vực ngoại tà vật. Nó hình dạng ban đầu chính là như vậy xương mù đen. Vật này không cố định hình thái, lại có thể thiên biến vạn hóa, bắt chước ngụy trang bắt chước thế gian này tồn tại bất luận cái gì sinh linh thậm chí bất chết, thậm chí có thể bộ phận xuất hiện lại bị người bắt chước năng lực thiên phú. Khi đó, một bộ phận tà xương mù bắt chước ngụy trang thành sắc tuyệt tích thượng cổ hung thú, nhấc lên vô biên sát kiếp. Thậm chí, lại dám can đảm bắt chước ngụy trang thành ta long tộc chi hình, bằng vào cái kia bắt chước mà đến long uy cùng bộ phận thần thông, một lần quấy đến thiên địa không yên. Trúc Dư nín hơi yên lặng nghe, cái này bí mật vượt xa hắn trước đây biết. Lúc đó, ta long tộc còn ở tứ hải bát hoang, hành tẩu ở trên mặt đất. Chiêu Hoa tiếp tục nói, gặp này vực ngoại thai ách giáng lâm, trong tộc cũng xa lạ kỳ. Một bộ phận đồng tộc lựa chọn trốn vào vô tận biển sâu, ngăn cách tại thế, để cầu tự bảo vệ mình, không còn hỏi đến trần thế hỗn loạn. Mà đổi thành một bộ phận, như ta như vậy, bởi vì sống phàm thế, thường thấy trong thiên địa này sinh cơ bừng bừng cùng ngàn vạn khí tượng, trong lòng thực có không đành lòng. Không đành lòng gặp cái này tốt đẹp thế giới bị tà vật ăn mòn, biến thành tĩnh mịch. Thế là chúng ta lưu lại, tại thế gian săn giết cái này chút vực ngoại tà vật, quét sạch nó mang tới ô hế. Đợi bụi bặm hơi định, Chiêu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt thẳng đến người thường kia không cách nào nhìn thấy cựu thiên bên ngoài, chúng ta bay lên trời bên ngoài, lấy tự thân bất hủ thân rồng làm cơ sở, cấu trúc lên một đạo thủ hộ phương thế giới này tưởng, đem đến tiếp sau thiên thạch ngăn tại thế giới bên ngoài. Nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đoàn hắc vụ kia, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo, mấy ngàn năm qua, này tưởng chưa hề có sai lầm, hộ đến giới này an bình. Không muốn lại còn có cá lọt lưới. Trúc Dư nghe lấy sư tôn giải thích đoạn này liên quan đến thế giới tồn vong chuyện cũ, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn chợt nhớ tới sư tôn một mực đề cập chân thân không cách nào tùy tiện giáng lâm sự tình, hỏi: "Sư tôn, ngài trước đó nói chân thân không liền cùng đệ tử gặp nhau. Hẳn là chính là bởi vì ngài chân thân đang tại kia thiên ngoại, với tư cách cái kia đạo tưởng một bộ phận." Chiêu Hoa gật đầu, "Là, ta Long tộc cùng nhân tộc như thế, ban đầu sinh ra ở đây giới sông lớn biển hồ, sông núi linh mạch bên trong. Nhưng chúng ta cái này một chi nhiều hành tẩu ở phàm thế, càng yêu phàm thế cái kia sinh cơ bừng bừng, hồng chân văn vật, không thể gặp nó bị hủy. Ta sẽ ra tay tương trợ nhân tộc, sẽ hiển hóa phân hồn dạy bảo ngươi, cũng là xuất từ đây tâm." Nàng ngước mắt, trông thấy bên ngoài cái kia bị lệ khí nhuộm đỏ bầu trời, có chút buồn vô cớ. Trúc Dư trong lòng suy nghĩ bốc lên, một cái càng lớn nghi vấn lại hiện ra, đã có Long tộc, có yêu tộc, còn có cái này chút vực ngoại tà vật. Chẳng lẽ liền không có chân thần sao? Hoặc là nói, không có một cái nào sáng tạo đây hết thảy tạo vật chủ, lại muốn Long tộc tiền bối hy sinh tự thân để ngăn cản trận này thiên ngoại hạo kiếp. Ngươi nói tạo vật chủ, tự nhiên là tồn tại. Chiêu Hoa nhàn nhạt mở miệng, sư phụ từng có may mắn nhìn thấy nó vết tích, thần cũng không có cụ thể hình tượng, hoặc là nói nó tồn tại hình thức xa không phải chúng ta có thể hiểu được cùng miêu tả. Chúng ta có khả năng biết được là thế giới này cùng thế giới bên ngoài càng nhiều thế giới đều là bắt nguồn từ thần sáng tạo. Ở đời này thần lưu lại một cái duy trì thế giới cơ sở vận chuyển tồn tại, ngươi có thể xưng là thiên đạo. Thiên đạo, thật là có thứ này. Trúc Dư kinh ngạc, cái kia như hôm nay lệ khí tràn ngập, chém giết không dứt, thiên đô sắp bị chọc ra lỗ thủng, cái này thiên đạo chẳng lẽ mặc kệ sao? Mặc kệ. Chiêu Hoa trả lời dứt khoát, thiên đạo vốn cũng không phải là vì quản cái này chút mà tồn tại, nó càng giống là một bộ vĩnh hằng tồn tại, duy trì thế giới không đến mức sụp đổ cơ sở phát tắc. Mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, sinh tử tuần hoàn, linh khí sinh diệt, những này là nó phạm chủ. Về phần sinh linh ở giữa tranh đấu, tộc quần hưng suy, văn minh lên xuống, chỉ cần không chạm đến thế giới tồn tại căn bản, không dẫn phát phát tắc phương diện đại quy mô sụp đổ, thiên đạo từ trước tới giờ không can thiệp. Phương thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn, mênh mông nhiều lắm. Dưới mắt nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, nhìn như kịch liệt, kỳ thực cũng bất quá là cái này vô biên giữa thiên địa một góc gợn sóng. Cho dù chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thây ngang các đồng, kết quả sau cùng, nói chung cũng bất quá là hai tộc tự sát tự diệt. Mà thiên địa bản thân, tại thiên đạo pháp tắc chứa chỉ dưới, trải qua ngàn vạn năm thời gian, luôn có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ, dựng dục ra chủng tộc mới cùng văn minh. Cái này cũng là năm đó rất nhiều đồng tộc lựa chọn tị thế nguyên nhân. Đối với có được vô tận tuổi thọ long mà nói, ngàn vạn năm nhưng trong nháy mắt một cái chớp mắt, bọn hắn có thể chờ đợi thiên địa bản thân chữa trị, quay về bình thường. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống Trúc Dư trên thân. Nhưng sư phụ, cùng tương đồng tộc nhóm, chúng ái, là cái kia có vạn tộc cùng tồn tươi sống thế giới. Chúng ta không cách nào hờ hững ngồi nhìn nó đi hướng dài dằng dặc tĩnh mịch cùng hắc ám, dù chỉ là tạm thời. Còn có các ngươi nhân tộc. Đề cập nhân tộc sống đầu đường xó chợ, Chiêu Hoa khe khẽ thở dài, những người phàm tục kia sinh ra yếu ớt, lại có một lời bất khuất nhiệt huyết, thực sự đáng thương, cũng thực sự khả kính. Ta ra tay giúp đỡ, bất quá là thuận tâm ý của mình. Trúc Dư nghe xong, hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm phiến tình lời thề, chỉ là trước đó chưa từng có chính kinh, nghiêm túc nhìn về phía Chiêu Hoa, đệ tử nhất định không phụ sư tôn truyền đạo ân. Đồng thời, trải qua Chiêu Hoa tiểu nói này, hắn cũng rốt cục nhớ tới bản thân là ở đâu gặp qua cái này chút sương mù đen. Ngay tại hắn đời trước vừa kết thúc, linh hồn tại hư vô ở giữa xuyên qua lúc, bị một đám sương mù đen vây công qua. Sau đó, hắn giống như đem bọn nó giết tàn, đuổi lấy bọn chúng giết, một mực đuổi tới. Trúc Dư bỗng nhiên mồ hôi lạnh ứa ra. Hỏng, nguồn gốc của muôn vàn tội ác chẳng lẽ là ta? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 444, cũng không quả chương 444, cũng không quả nhớ lại lúc mới xuyên qua cái kia hỗn độn mơ hồ trải qua, Trúc Dư không khỏi trong lòng run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thậm chí nhớ lại cái kia đem hắn từ trong hư vô một phát bắt được, sau đó ném tới phương thế giới này vô hình bàn tay khổng lồ. Cái kia chẳng lẽ chính là sư tôn trong miệng tạo vật chủ? La thần, cố ý đem chính mình cái này dị số đưa tới, thu thập đống này cục diện rồi dám. Đồ nhi, Chiêu Hoa phát giác được hắn đột nhiên xuất hiện trầm mặc cùng kịch liệt chập trùng tâm tư chấn động, ngoái nhìn về phía hắn, gặp hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhẹ giọng hỏi thăm, làm sao vậy? Thế nhưng là đang lo lắng cái gì? Khoe miệng còn mang theo cái kia nụ cười nhạt, cặp kia thanh tịnh như lưu ly trong mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Trúc Dư trong lòng đống nhiên nhảy một cái, chỉ cảm thấy sư tôn nụ cười này, dường như đem hắn đáy lòng quẩn quẩn tất cả suy đoán đều nhìn thấu qua, nhưng Trúc Dư không có lập tức thổ lộ mình cái kia kinh thế hãi tục suy đoán. Hắn lấy lại bình tĩnh, lật tay lấy ra cái viên kia phong ấn áo choàng trưởng lao thần hồn quả cầu ánh sáng màu xanh. Sư tôn, liên quan tới cái kia xương mù đen lai lịch, có lẽ này yêu có thể cung cấp manh mối. Trúc Dư đem ánh sáng cầu nâng trong lòng bàn tay, cũng có lẽ có thể xác minh đệ tử một chút. Phỏng đoán. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, mở ra riêng cầu bộ phận phong ấn. Một đạo suy yếu nhưng như cũ hung lệ đen nhánh hồn ảnh dễ dỗi lấy bay ra, chính là cái kia minh hoàng áo choàng trưởng lão linh hồn. Cái kia minh hoàng trưởng lão vừa mới hiện thân, liền kêu to dễ dỗi, cốt khí rất cứng, phản ứng đầu tiên đúng là muốn xông phá phong ấn, thậm chí tự hủy thần thức, để cầu không lưu lại bất luận cái gì tin tức có giá trị cho cựu địch. Nhưng mà hắn hết thể dãy rủa, tại đã sớm chuẩn bị trúc dư trước mặt đều là phí công. Tràn đầy thủy nguyên lực như tứ hải lũ, trong nháy mắt đánh sơ xác hắn hồn thể bên trong tất cả còn sót lại linh khí. Tràn đầy phẫn hận như bị nước lạnh tưới tắt, liền gào thét đều phong tại trong cổ, nửa đời, việt khuất đến cực điểm. Phản kháng không cửa, tự hủy không thể. Minh U chỉ có thể lấy cặp kia thiêu đốt lên lũ hỏa hồn nhãn, gắt gao căm tức nhìn trúc dư, hận ý ngập trời. Trúc dư lại nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là đối chiêu hoa cung kính nói, sư tôn, kẻ này thần hồn bên trong tất nhiên có giấu rất nhiều bí ẩn, bao quát cái kia sương mù đen nơi phát ra. Chỉ là hắn tu vi đã tới thánh cảnh, thần hồn vững chắc dị thường, kháng cự lực cực mạnh. Đỗ Nhi như cương ép siêu hồn, sợ sẽ tổn hại mấu chốt ký ức. Còn xin sư tôn ra tay giúp đỡ. Chiêu Hoa ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia bị giam cầm phượng hồn, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Siêu hồn thuật, dòm người tư mật, lại yêu tập ký ức hỗn tạp hỗn loạn, sư phụ không thích. Vẫn là để chính hắn nói đi. Lời vừa nói ra, trưởng lão linh hồn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cơ hồ giận dữ hơn ngược lại cười. Nữ tử này khẩu khí thật lớn. Để cho mình nói, hắn Minh U tung hoành ngàn năm, cho dù bây giờ biến thành tù nhân, hồn phi phách tán sắp đến, cũng tuyệt đối không thể hướng cựu địch thổ lộ nửa điểm bí ẩn trong tộc. Siêu hồn có lẽ còn có thể dãy rủa một hai, muốn cho hắn chủ động mở miệng. Hy vọng hao huyền. Nhưng không chờ hắn cười nhạt xong, chỉ là nhìn Chiêu Hoa một chút, liền bị cô gái trước mặt trò chấn nhất rồi. Vẹn vẹn một chút, linh hồn của hắn liền run lẩy bẩy. Sợ hãi, một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất thuần túy sợ hãi, trong nháy mắt che mất hắn tất cả ý thức. Còn sót lại linh khí bản năng của mình, đừng nói phản kháng, liền một chút động đậy suy nghĩ đều không sinh ra tới. Cảm giác này, lại so với hắn thân hàm trúc dư biển cả trang sáng huyễn cảnh lúc, còn muốn tuyệt vọng, còn muốn bất lực. Nữ tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Minh U kinh hai muốn tuyệt, bản năng mong muốn ngưng tụ sau cùng tâm thần chống cự cỗ này kinh khủng uy áp. Đã thấy Chiêu Hoa cặp kia trong suốt mắt màu lam, trong lúc đó kim quang đại thịnh. Chói mắt kim quang như mặt trời mới mọc, nguyên bản mượt mà con người, lại hóa thành dựng thẳng đồng tử, sắc bén uy nghiêm. Một đôi trong suốt long lanh, tựa như thượng đẳng nhất mã nào điêu khắc thành sừng rồng hư ảnh, tại nàng chân bóng trên trán lại hiện ra. Khóe mắt trung quanh, bò lên trên tinh mịn hoa mỹ màu bạc vảy rồng đường vân. Không cách nào nói uy thế nghiền ép mà đến. Minh Vũ không ngừng run rẩy. Long, chân long. Hắn mặc dù chưa từng thấy long tộc, nhưng cái này chút đặc thù rõ ràng vừa hiện, lấy phượng tộc đối long tộc chấp nhất, sao khả năng không nhận ra trước mắt tồn tại chân thân. Trong đầu của hắn trống rỗng, tất cả hoán độc, phẫn nộ, không cam lòng đều bị cỗ uy áp này nghiền nát. Trong tầm mắt chỉ còn lại có Chiêu Hoa cặp kia màu vàng dựng thẳng đồng tử, tựa như hai vòng treo cao chân trời mặt trời chói chang, chiếu sáng hắn mở mắt không ra. Ngay sau đó, tựa hồ có một đạo bình tĩnh không lay động thanh âm trực tiếp tại trong linh hồn của hắn vang lên, nói rồi thứ gì. Sau đó Minh U liền hoảng sợ nghe đến thanh âm của mình không bị khống chế bắt đầu trần thuật, đem mình biết hết thảy bí ẩn triệt để không giữ lại chút nào kể ra đi ra. Trúc Dư đứng yên một bên, nghe thấy cái này lúc trước liều chết không theo Minh Hoàng trưởng lão, tại sư tôn Long Uy thổ lộ quá khứ ngàn năm trước, tộc ta thiếu chủ muốn trọng trấn Minh Hoàng tộc Quảng Nạp hiện tại, ở giữa có một toàn thân bao phủ xương mù đen yêu đến đây đầu nhập vào, tự xưng ngũ thực ma. Này ma, không lấy chính diện chém giết sở trưởng, khí tức cũng cổ quái. Trong tộc đa số trưởng lão phản đối tiếp nhận, nhưng thiếu chủ không biết nhìn chúng nó loại nào đặc thù có thể vì sức dẹp nghị luận của mọi người, đem nó thu về dưới trướng, thậm chí tiến cử nó tiến vào yêu tộc trung tâm Khâm Thiên giám tu luyện bí thuật. Nó học thành trở về sau, bằng vào một tay quỷ thần khó lường xem bói thuật tính toán, nhiều lần liệu trước tiên cơ, vì ta tộc quy tránh hai kiếp, giành lợi ích. Minh Hoàng có thể tại đoạn kia thời kỳ phi tốc phát triển, thiếu chủ đối nó càng nể trọng, đặc biệt thăng chức làm trưởng lão. Về sau, này ma từng thôi diễn đến yêu trong đình bộ tướng sinh đại loạn, ý đồ hòa giải ngăn cản, không có kết quả. Yêu đình vỡ vụn chiến bạo phát về sau, hắn lại một lần thôi diễn, tính ra thiếu chủ sẽ có tử kiếp, đáng khuyên thiếu chủ chớ có tham chiến, cũng không quả. Liên tiếp gặp khó về sau, này ma ý chí có phần bị đả kích, nản lòng phách trí, vu mỗi ngày tự mình rời đi, từ đó mai danh nhận tích, không biết tung tích. Thẳng đến ước chừng 10 năm trước, hắn đột nhiên trở về Cốc Minh Viêm, mang đến một loại có thể câu thông tiên ngoại dẫn độ dị lực quỷ dị pháp môn, nói có thể mượn này phục sinh ta tiên tổ anh linh, trọng trấn Minh Hoàng. Chúng ta đến bước đường cùng, thử một lần, lại thật gặp tiên tổ hải cốt tái hiện sinh cơ. Thế là liền được ăn cả ngã về không, tập trung toàn tộc tài nguyên, trợ hắn mở ra đại trận, phục sinh tiên tổ. Ai ngờ, tiến hành đến mấu chốt nhất lúc, cái kia u ảnh ma lại đột nhiên nổi lên, đánh cắp thiếu chủ di hải, phản tộc mà đi, chỉ để lại cái này cục diện rối rắm cùng chúng ta. Nghe Minh U tàn hồn tại Chiêu Hoa chân long uy áp dưới, đem mình biết nói thẳng ra, Trúc Dư cùng Chiêu Hoa lướt nhau, trong lòng đều có hiểu ra. Chiêu Hoa thu hồi thêm tại Minh U tàn hồn bên trên long uy, để nó ý thức một lần nữa lâm vào giam cầm, trầm ngâm nói, cái kia tự xưng u thực ma yêu vật, nó chân thân không thể nghi ngờ chính là năm đó lọt lưới vực ngoại tà vật. Xem ra hắn may mắn tránh thoát thời kỳ thượng cổ long tộc quét sạch, một mực tiềm ẩn ẩn nút, cho đến yêu đỉnh thời đại vừa rồi sinh động. Vậy hắn như thế trăm phương ngàn kế, mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc là cái gì? Trúc Dư truy hỏi, là cùng trời bên ngoài cái kia chút bị long tộc ngăn cản đồng loại nội ứng ngoại hợp, xâm lấn giới này. Nhưng nếu thật sự có này dự định, hắn càng ứng lưu tại Minh Hoàng, giúp đỡ tiên tổ khôi phục, bồi dưỡng một cỗ cường đại nội ứng thế lực mới đúng. Vì sao hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt, mang theo một cỗ thi thể một mình chạy trốn? Hắn càng nghĩ càng thấy đến mâu thuẫn, chẳng lẽ hắn thật sự là cảm nghiệm năm đó thiếu chủ ân chi ngộ, suy tính ra Minh Hoàng nhất định vong, cho nên chỉ muốn mang đi thiếu chủ di thể để cầu bảo toàn. Nhưng nếu thật sự có phần này trung thành, vì sao đối Minh Hoàng đại bộ phận thấy chết không cứu? hắn kết chung đối tượng giới hạn tại thiếu chủ một người. Chiêu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, trung thành, tấn gà, tình nghĩa. Thế này sinh linh bởi vì hồn phách đều đủ, thất tình sẽ lẫn, mới có cái này chút phức tạp nỗi lòng, sẽ vì yêu mà hộ, nhân ân mà báo, bởi vì sợ mà chạy, bởi vì đau nhức mà giận. Nhưng vực ngoại tà vật không có cái này chút tình cảm, bọn chúng chỉ sẽ bắt trước, ngụy trang, giống một chiếc gương, chiếu lên suốt ngoại biểu, lại chiếu không ra nhiệt độ. Thậm chí, bởi vì hỗn độn vô tự bản tính, liền bắt trước được tình cảm đều có thể bị bóp méo, dị hóa, biến thành không thể nào hiểu được quái dị bộ dáng. Bởi vậy, vô luận cái này u thực ma trộm lấy thi hài, vứt bỏ tộc mà chạy chân thực mục đích vì sao, đều tuyệt không phải người ta có khả năng theo lẽ thường ước đoán trung thành hoặc lưu đồ. Không phải là thành kiến, mà là bản chất khác lạ. Hắn mang đi Minh Hoàng thiếu chủ thi thể lại vứt bỏ Minh Hoàng tại không để ý, có lẽ vẹn vẹn bởi vì cỗ thi thể kia đối với hắn có ích, mà còn lại bộ phận vô dụng. Hoặc là chỉ là nó hỗn loạn bản tính lưới, một lần tình cờ tuân theo một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được logic lựa chọn. Việc này liên lụy quá lớn, Chiêu Hoa thần sắc nghiêm nghị, vô luận như thế nào, đã có vực ngoại tà vật trong bóng tối tham gia dấu hiệu, việc này liền không thể coi thường. Sư phụ sẽ đem việc này báo cho thiên ngoại thủ tường đồng tộc, làm bọn hắn nhiều hơn cảnh giác. Gặp sư tôn coi trọng như vậy, Trúc Dư do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem chính mình suy đoán nói thẳng ra. Tại tựa hồ không gì không biết sư tôn trước mặt, dấu giếm có lẽ cũng không có ý nghĩa. Chiêu Hoa lẳng lặng nghe xong hắn liên quan tới lúc mới xuyên qua truy đuổi sương mù đen mơ hồ ký ức, cũng không lộ ra kinh ngạc, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi có thể hay không vững tin, năm đó gặp sương mù đen, cùng Long tộc thời đại ngăn cản vực ngoại tà vật, cùng Minh Hoàng tiền tổ trên thân sương mù đen, chính là cùng một loại đồ vật. Trúc Dư khẽ giật mình, cẩn thận hồi tưởng, lại chỉ có thể lắc đầu, ký ức quá mức mơ hồ, khí tức khó mà so với, không thể vững tin, cũng không có thể vững tin. Chiêu Hoa lộ ra một vòng trấn an cười nhẹ, liền không cần quá sớm lo sợ, tự chói tay chân, làm tốt ngươi coi bên dưới nên làm sự tình là được. Thú hồ, nàng lời nói xoay chuyển, cười nói, nếu ngươi suy đoán là thật, cái kia đồ nhi ngươi, chẳng lẽ không phải vừa lúc cái này chút vực ngoại tà vật trời sinh khắc tinh? Ngay cả vi sư cũng chưa từng xâm nhập loại kia hư vô cảnh cùng chúng nó chém giết, ngươi lại từng đem nó xua tan. Ngày sau nếu thật cần giải quyết triệt để nảy mắc, không thể nói trước, sư phụ cùng các vị đồng tộc còn cần dựa vào ngươi đây. Sư tôn, Trúc Dư cổ họng lăn lăn, ngàn vạn lời nói cuối cùng hóa thành một câu kiên định hứa hẹn. Hắn không còn giả mồm, trịnh trọng ô quyền, đệ tử rõ ràng. Vô luận bọn chúng phải chăng bởi vì ta mà đến, giới này an bình, đệ tử ổn thỏa kiệt lực thủ hộ. Được. Chiêu Hoa gật đầu, nhưng đã có tà vật trong bóng tối tham gia, bắc cảnh thế cục chỉ sợ so dự đoán phức tạp hơn hung hiểm. Trận chiến này, chú định gian nan. Đồ nhi, tự nhiên nỗ lực làm việc đó. Đệ tử ghi nhớ. Trúc Dư ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía hư không, phản phất có thể trông thấy cái kia đạo xây dựng vào thiên ngoại giải tường. Đợi chuyện chỗ này, đệ tử liền đi thiên ngoại, trợ sư tôn một chút sức lực. Vô luận cái kia chút tà vật có phải hay không bởi vì ta mà đến, đệ tử đều sẽ giúp sư tôn đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, để sư tôn cùng các vị đồng bào có thể quay về phàm thế, chính mắt nhìn xem thế giới này trở về nó nguyên bản bộ dáng. Chiêu Hoa nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một chút vui mừng, chậm rãi gật đầu, sư phụ, tin ngươi. 5 năm sau, thập vạn đại sơn, dãy núi ở giữa, khí tức sơ sát ngút trời. Đã từng tĩnh mịch khe núi, bây giờ đã bị cải tạo thành mênh mông khổng lồ công xưởng. Công xưởng thiên giới, ngày đêm mênh mông. Gen đúc thanh âm vang tận mây xanh, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt lô hỏa chiếu sáng nửa phía bầu trời chiếu. Công xưởng bên cạnh, núi đã bị gợp gạo. Nhiều cụ thể hình có thể so với núi cao đồng thau cự tượng, đã sừng sững tại đặc chế nền móng bên trên. Bọn chúng thiết giáp nặng nghề, chở khách lấy uy lực kinh người tụ linh pháo trận, nó lực phá hoại thẳng bức lục cảnh cường giả. Càng có ba bộ lấy Trúc Dư cùng Huyền Ảnh siêu tập đến yêu thánh di hài làm cơ sở, kết hợp đỉnh tiêm cơ quan thuật cùng cổ thuật luyện chế mà thành đặc thù chiến tranh khối lỗi. Bọn chúng mặc dù nhân tài liệu hạn chế, không cách nào thời gian dài duy trì thánh cảnh cấp bậc toàn lực chuyển vận, nhưng ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh khủng chiến lực, đủ để ngắn ngủi địch nổi chân chính thánh cảnh, trở thành trên chiến trường tính quyết định lực lượng. Tính cả Trúc Dư bản thân, cùng mặc dù tính tình khó dọn nhưng thực lực không thể nghi ngờ Huyền Ảnh, cùng Tuyết Nhi các nàng ba, lại thêm cái này ba bộ ngụy thánh khối lỗi, Bắc phạt đại quân tại đỉnh tiêm chiến lược phương diện đã có được 9 vị đủ để chấn nhiếp một phương thánh cảnh đơn vị. Thực lực đã vượt xa bất kỳ một cái nào đơn nhất thần đỉnh hoặc phượng tộc chi nhánh, mà trung hạ tầng lực lượng đồng dạng hùng hậu. Vô số trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ thao túng các loại cơ quan thú cùng chiến đấu khối lỗi, hợp thành dòng lũ sắt thép. Tiểu mới nhất tụ linh pháo, viễn trình bắn ra vũ khí bị đại quy mô liệt trang, thậm chí trao quyền cho cấp dưới đến lấy 10 người làm đơn vị cơ sở tác chiến tiểu tổ. Dòng dã 5 năm, sẵn sàng ra trận, sẵn sàng ra trận. Một ngày này, mặt trời máu mới lên, đem thập vạn đại sơn hình dáng nhuộm thành đỏ tươi. Ngọn núi cao nhất đỉnh, Trúc Dư độc lập với đá. Phía sau hắn, Tuyết Nhi tay đẻ chuôi kiếm, Giáng Ly cầm trong tay vũ trượng, A Sĩ cùng Sĩ Hổ sóng vai đứng tại hơi tiền bị đưa. Càng xa xôi, Huyền Ảnh lười biếng nghiêng dựa vào một khối trên núi đá, hờn mắt híp lại, dường như đang ngủ bù. Dưới núi, vô tận quân trận nghiêm nghị im lặng. Trúc Dư đảo qua phía dưới cái kia kéo dài đến chân trời, túc sát như rừng to lớn quân trận. Hắn thu tầm mắt lại, xoay người, nhìn về phía đứng yên sau lưng sư tôn. Hôm nay Chiêu Hoa trang phục đến phá lệ khác biệt, mão ngọc, tua cờ, hoa điển. Vì nàng vốn cũng không phàm dung nhan, bằng thêm một chút không thể khinh nhẫn thánh khiết cùng trang nghiêm. Thời khắc này nàng không giống ngày thường ngồi chơi chỉ đạo sư trưởng, càng giống một vị dáng lâm phàm trần vì chúng sinh cầu phúc thần nữ. Trúc Dư nhẹ giọng treo chọc nói, sư tôn hôm nay làm sao mặc đến tốt như vậy nhìn? Đệ tử đều nhanh không dám nhận. Chiêu Hoa mỉm cười, trong mắt phản chiếu lấy đồ nhi thẳng tắp bóng dáng, hôm nay là Đồ Nhi tuyên thệ trước khi xuất quân Bắc phạt lễ lớn, sư phụ tự nhiên muốn ăn mặc chính thức chút, vì ta hái đồ thực tiễn. Nhưng sư tôn ngài đạo này phân hồn ngay tại đệ tử trong thức hải, Trúc Dư ý cười càng sâu, chính là muốn thực tiễn, không phải cũng là đi theo đệ tử cùng đi à? Chiêu Hoa dựng thẳng lên một cây tiêm trắng như ngọc ngón tay, tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lắc lắc, tâm ý quy tâm ý, nghi thức về nghi thức. Cái này cảm giác nghi thức, thế nhưng là nửa điểm cũng không thể ít. Nói xong, hai sư đồ nhìn nhỏ cười. Sau đó, Trúc Dư quay người, mặt hướng lặng chờ Tuyết Nhi các nàng. Không có dài dòng tuyên thệ trước khi xuất quân, không có sốc nổi tuyên ngôn, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, xuất phát. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 445, Huyền Hoàng Tàn chương 445, Huyền Hoàng Tàn lạnh lẽo hàn băng kiếm khí xé toạc bầu trời, đem đoàn kia quần quần gào thét đỏ thấm liệt diễm xoắn đến vỡ nát, vụ băng hỏa với sao hỏa rơi lạ chã. Một tiếng thê lương gào thét vang vọng huyền hoàng vương đỉnh, màu đỏ phượng hoàng bóng dáng giống như diều đứt dây đập tầm ầm rơi, đỏ tươi lông vũ như mưa máu bay tán loạn. Tuyết Nhi trở tay nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay nhẹ chấn, đem kiếm tích bên trên nhiệm ấm áp vết máu vung phải sạch sẽ. Tranh vang lên trong trẻo, trường kiếm trở vào bao. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân trời phía dưới, mấy chục chiếc đồng thau cơ quan phương chu che đậy bầu trời, mở ra miệng cống, phóng xuất ra vô cùng vô tận chiến đấu khối lỗi, che mất tòa này vàng son lộng lẫy vương đỉnh. Từng tôn tượng trưng cho huyền hoàng vô thượng quyền uy, điêu khắc các đời tiền tổ thần võ tư thái khổng lồ tượng vàng, tại so với chúng nó to lớn hơn đồng thau chiến tranh cự tượng nặng nề đánh chém dưới, đầu lâu bắn bay, thân thể đứt gãy. Cao hơn chân trời, một tầng dưới trong suốt màu tím bình phong như là móc ngược cự bát, đem toàn bộ vương đỉnh khu vực bao phủ. Bình phong trong ngoài, vô số cổ trùng rót thành lăn lộn xoáy mây, thỉnh thoảng có nhan sắc độc quỷ dị khí độc phun ra. Một chút ý đồ thừa dịp loạn sông phá phong tỏa, thoát đi chiến trường phượng tộc tinh nhuệ, vừa mới tiếp cận cái này màu tím bình phong, hoặc là bị vừa lên cổ trùng trong nháy mắt gặm nuốt đến chỉ còn cung xương, hoặc là hút vào khí độc sau kêu thảm rơi xuống đất. Không ai trốn thoát. Là Giáng Ly, còn có nàng dưới trướng đám kia đại vu, sớm đã ở ngoại vi bày ra thiên la địa võng, mặc cho ai cũng trốn không thoát cái này chặn giết cục. Tuyết Nhi ánh mắt xuyên thấu tầng tầng chém giết bóng người, rơi vào vương đỉnh chỗ sâu nhất tòa kia tổ chim hình dạng trên cung điện. A Minh Trúc Dư, còn có cái kia dẫn đầu bọn hắn đi vào nơi đây dẫn đường cùng nội ứng. Huyền Ảnh, giờ phút này đang ở nơi đó. Vì sao a? Nàng đến nay nghĩ mãi mà không rõ. Huyền Ảnh, vị kia sinh ra liền thụ ngàn vạn phượng tộc kính ngưỡng công chúa, tại sao lại chủ động đưa ra muốn dẫn bọn hắn hủy diệt tộc đàn của mình? Cho dù chiến cuộc đã định, thắng lợi thiên bình không thể nghịch chuyển nghiêng, nàng ý nguyên không thể nào hiểu được. Mới đầu, tất cả mọi người cho rằng đó là cái bẫy dập, nhất là làm Huyền Ảnh đưa ra. Từ nàng mang theo Trúc Dư nên ngang từ chính diện tiến vào, hấp dẫn Huyền Hoàng tất cả lực chú ý cùng chủ lực lúc. Đây quả thực cực kỳ giống gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh cho kinh điện tiết mục. Nhưng mà, A Huynh Trúc Dư, vậy mà lựa chọn tin tưởng nàng. Không chỉ có tin tưởng, còn tiếp thu cái này lớn mật đến gần như mạo hiểm kế hoạch. Thế là, Bắc phạt đại quân mũi kiếm chỉ cái thứ nhất trọng lượng cấp mục tiêu, liền ổn định ở Huyền Hoàng tộc. A Sĩ cùng Sĩ Hổ thống lĩnh chủ lực đại quân, giáng ly xuất vu bộ bên ngoài bảy trận phong tỏa, mà nàng thì tự mình dẫn đầu một chi từ tinh nhuệ nhất khôi lỗi tạo thành tiên phong, chấp hành tập kích phá trận nhiệm vụ. Huyền Ảnh thì theo kế hoạch mang theo Trúc Dư tiến thẳng vào sào huyệt địch, hấp dẫn cũng kiểm chế Huyền Hoàng lực lượng mạnh nhất. Các nàng mấy người trong lòng kỳ thật đều nắm nuốt một thanh mồ hôi, thời khắc cảnh giác Huyền Ảnh cái này hành sự khó lường điên phượng hoàng sẽ hay không đột nhiên phản chiến, đem A Huynh đặt hiểm cảnh. Nhưng kết quả vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Huyền Ảnh hoàn mỹ thi hành kế hoạch, đem Huyền Hoàng chủ lực tinh nhuệ toàn bộ hấp dẫn đến vương đỉnh, cho bọn hắn sáng tạo ra một lưới bắt hết tuyệt hảo thời cơ. Nàng lưu đồ cái gì? Tuyết Nhi cao mày, trong lòng nghi ngờ đậm đến tan không ra. Dùng bỏ huyết mạch của mình, hủy diệt tộc đàn của mình, đối nàng mà nói, thật chẳng lẽ như nàng ngày bình thường biểu hiện, chỉ là một trận thú vị mừng rỡ tử. Nàng thật sâu nhìn một cái tòa kia cao ngất phượng tổ cuối cùng thu hồi ánh mắt. Vô luận nguyên nhân như thế nào, dưới mắt nhiệm vụ là quét sạch tàn quân. Nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo băng lam ánh sáng lấp lánh, thẳng hướng nơi xa còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Huyền Hoàng tàn quân, cùng A Sĩ chỉ huy cơ quan đại quân tụ hợp, cùng nhau tiến hành sau cùng tiêu diệt toàn bộ. Xích kim điêu khắc bậc thang bốn lượn hướng lên, mỗi một cấp đều nhuộm dần lấy phượng hoàng máu tươi. Trúc Dư dẫn theo hắn trôi này cũng không nhiễm bao nhiêu vết máu trường kiếm, từng bước một đi lên đi. Tiếng bước chân tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, càng lên cao đi, huyền chuyển tiếng ca liền càng phát ra rõ ràng. Phượng hoàng thanh âm, linh hoạt kỳ ảo êm tai. Trúc Dư leo lên cấp bậc cuối cùng, đi tới phượng tổ đỉnh. Thiêu đốt hồng vũ đầy trời tung bay, một bộ đỏ tươi váy dài nữ tử đang đứng ở đầy đất vết máu cùng tàn vũ bên trong, chính trần chuỗi hai chân, nhanh nhẹn nhảy múa. Tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt, sống dễ chịu đầu. Tâm tình của nàng tựa hồ tốt quá mức. Dáng múa dần dần chậm, nàng rốt cục dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Trúc Dư, ánh mắt lưu chuyển, dáng tươi cười tươi đẹp, êm tai sao? Phượng Hoàng khi chết thanh âm có phải hay không phá lệ dễ nghe. Trông thấy Trúc Dư mặt không biểu tình, không khỏi cười khẽ một tiếng, rỗi ra nhuộm sơn móng tay ngón tay ngọc hướng hắn ngấp ngắc, ai nha, lang quân khác đâm tại nơi đó mất hứng nhà. Tới, cùng thiếp thân cùng múa một khúc như thế nào? Đây chính là thiếp thân lần thứ nhất khiêu vũ cho người khác nhìn a độc nhất vô nhị ân thường đây. Trúc Dư không hề động. Hắn nhìn một chút cái này khắp nơi bừa bộn sân khấu, lướt qua Huyền Ảnh cái kia bởi vì hưng phấn mà phá lệ sáng tỏ đỏ thâm trong mắt, trong lòng tính toán. Huyền Hoàng Vương đỉnh đã cơ bản hủy diệt, trước mắt cái này bị điên công thần chính là quả bom hẹn giờ. Nàng đối với mình tộc đàn còn có thể bên dưới này ngoan thủ, ngày sau nếu là không có việc vui, lại sẽ đối bọn hắn làm những gì? Huyền Ảnh nghiêng đầu một chút, tựa hồ đối với hắn bộ này như lâm đại địch bộ dáng nghiêm túc cảm thấy có thú. Nàng bắt được hắn đấy, mắt chợt lóe lên sắc ý, lúc này khoa trương há to miệng, trên mặt tích tụ ra kinh ngạc lại vẻ mặt bị khuất, trời ơi, Tiểu Lang Quân, ngươi đây là muốn đem ta cũng cùng lúc làm sạch sao? Ngay ở chỗ này, liền hiện tại, giống đối phó phía dưới đám người kia. Trúc Dư trầm mặc, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Huyền ảnh tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, trung thành càng là không thể nào nói đến, có thể tạm thời buộc lại nàng xưa nay không là cái gì huyết khế, mà là tìm kiếm niềm vui tâm tư. Giờ phút này, có lẽ là thanh trừ cái này lớn nhất biến số thời cơ tốt nhất. Nhưng ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Trúc Dư vẫn lắc đầu một cái. Ta sẽ không giết ngươi. Vô luận lý do của ngươi là cái gì, ngươi xác thực thực hiện ước định, giúp chúng ta. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Nghe được cái này câu trả lời phủ định, huyền ảnh trên mặt cái kia khoa trương kinh ngạc cùng ủy khuất trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là không che giấu chút nào thất vọng. Nàng nhếch miệng, kẻ nhạt vô vị lui lại một bước, thậm chí có chút bất mãn lẩm bẩm lên, thật chán. Con tưởng rằng có thể thử lại lần nữa đâu, hoặc là bị Tiểu Lang Quân ngươi một kiếm đâm xuyên tim, hoặc là ta đem ngươi một kiếm chém thành hai khúc, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Trúc Dư quen thuộc nàng lời nói điên cuồng, thu kiếm trở vào bao, trực tiếp hỏi, vì sao a? Tại sao phải mang bọn ta đến, hủy đi tộc đàn của mình? Huyền ảnh nghe vậy, che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, nguyên lai Lang Quân vừa rồi động sát tâm, là bị chuyện này cho hù dọa nha, kỳ thật đâu, cái này gọi có qua có lại. Đừng nhìn bọn hắn vừa rồi chống cự đến rất hung, trong đầu à, không chừng nhiều thống khoái đâu, bọn hắn sớm mong một ngày này á. Trúc Dư, hắn quả nhiên không thể nào hiểu được đám điên này logic. Không cần phải nhiều lời nữa, Trúc Dư quay người, đi thôi, kiểm kê chiến lợi phẩm. Huyền Hoàng mấy ngàn năm tích lũy, nên có thể vì chúng ta kế hoạch sau này cung cấp không ít trợ lực. Huyền ảnh cong lên tay, cười hì hì, lãnh lợi cùng sau lưng hắn. Rời đi cái này màu máu vương đình lúc, Trúc Dư vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Giữa thiên địa màu máu, tựa hồ so lúc đến lại nồng đậm một chút. Thực sự xin lỗi, mấy ngày nay kẹt văn, tại chỉnh lý suy nghĩ, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, kết thúc cái này một bộ phận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 446, vũ khí quyết định chương 446, vũ khí quyết định Huyền Hoàng Vương đình hủy diệt về sau, Bắc phạt đại quân phong mang liền trực chỉ Trung Nguyên nội địa. Chiến kỳ chỉ, từng tòa tự xưng là thần đỉnh người tu hành thế lực liên tiếp sụp đổ. Tuyết Nhi các nàng cũng tại trong chiến đấu càng biến càng mạnh mẽ, người tu hành cuối cùng cần nhờ liều mạng tranh đấu đến tôi luyện chính mình. Lại là một trận đại thắng. Đại quân công hãm chiếm cứ tại rơi tinh nguyên hậu thổ thần đỉnh một đám am hiểu thổ hệ linh khí, yêu thích tạo khổng lồ kỳ quan người tu hành, nhất là ưa thích bắt người tới làm nền tảng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, rồi tại vừa mới yên tĩnh lại trên chiến trường. Tuyết Nhi trả lại kiếm vào vỏ, đứng tại một chỗ tàn phá vọng lâu đỉnh đầu. Nàng không có lập tức rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn qua mảnh này bị nhuộm đỏ thổ địa. Chẳng biết tại sao, trong lòng không có nửa điểm thắng lợi phía sau vui sướng. Tuyết sư thúc. Giáng Ly thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng cũng rơi vào vọng lâu bên trên, làn váy màu tím không nhiễm trần thế, nhưng sắc mặt lại có chút hiếm thấy tái nhợt. Người cũng cảm thấy. Tuyết Nhi không quay đầu lại, thanh âm lạnh lạnh. Ân. Giáng Ly đi đến nàng bên cạnh thân, cùng nhau nhìn về phía màu máu thẩm thấu chân trời cùng mặt đất. Khí tức không đúng, thắng thắng, nhưng trên trời màu máu giống như nặng hơn. Lệ khí trong gió phiêu tán. Theo từng tràng thắng lợi, loại này làm cho người cực kỳ cảm giác không khỏe không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đậm. Nó xâm nhiễm linh khí, quấy nhiễu tâm thần. Mấy người các nàng vẫn còn tốt, phàm là nhân sĩ tốt sau khi chiến đấu lại càng dễ táo bạo, hoảng hốt, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện tự dưng ảo giác. Trước kia, các nàng chỉ coi là chiến trường sát khí quá nặng, yêu cầu thời gian bình phục. Nhưng càng sau này càng không thích hợp. Giữa thiên địa lệ khí, Tuyết Nhi chậm rãi phun ra mấy chữ này, càng ngày càng nặng. Cầm của chúng ta, giống như đánh nhầm phương hướng. Đây không phải các nàng nên bỏ đoán. Hai người lướt nhau, thả người lướt xuống bọc lâu, hướng phía trung quân đại trướng mà đi. Trúc Dư đang tại nghe A Xí báo cáo trận chiến này thu được cùng thương vong. Huyền ảnh ốn tại nơi hẻo lánh trong một cái ghế, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy một chòm tóc của mình, đối đầy trướng túc sát bầu không khí không để ý Tuyết Nhi cùng Giáng Ly nhập sổ. A Minh. Tuyết Nhi trước tiên mở miệng. Trúc Dư dương mắt nhìn về phía nàng, lại đảo qua đồng dạng biểu lộ nghiêm túc Giáng Ly. Đây cũng không phải là đánh thắng trận nên có biểu lộ. Chúng ta cảm giác được, giữa thiên địa lệ khí, chính theo chiến sự tăng lên mà kịch liệt kéo lên. Tuyết Nhi lời ít mà ý nhiều, lần này sau khi chiến đấu, càng rõ ràng. Trong trướng an tĩnh một cái chớp mắt, A Xí dừng lại báo cáo, lông mày nhíu lại. Trúc Dư nghe xong, trên mặt nhưng không có toát ra mảy may kinh ngạc hoặc lo nghĩ. Hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Biết. Ba chữ, bình thản không gợn sóng. Tuyết Nhi cùng Giáng Ly đều là khẽ giật mình. A Huynh phản ứng, quá mức tỉnh táo giống như là sớm đã ngờ tới. Trúc Dư không có giải thích, chỉ là đối A Xí nói, theo kế hoạch, đại quân ngày mai xuất phát, mục tiêu Trung Nguyên nội địa, Thiên Sống Lưng Đồng Bằng. Đến nơi đó, tạm thời không tiến thêm nữa. Thiên Sống Lưng Đồng Bằng, địa thế khoáng đạt, đất ngai màu mỡ và rậm. Bắc phạt đại quân tại đánh tan chiếm cứ nơi đây cái cuối cùng cỡ lớn thần đỉnh về sau, ngừng. Trúc Dư hạ một cái khiến cho mọi người ngoài ý muốn mệnh lệnh, đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ cấu trúc mãi mãi công sự phòng ngự. Không chỉ có như thế, đã trở thành Bắc phạt đại hậu phương thập vạn đại sơn, cũng bắt đầu tiến hành quy mô chưa từng có di chuyển. Vô số tài nguyên thậm chí bộ phận không phải nhân viên chiến đấu, thông qua to lớn máy bay vận tải quan cùng mở ổn định thông đạo, bị liên tục không ngừng vận chuyển đến mảnh này mới tuyển định Trung Nguyên căn cứ. Một tòa quy mô vượt xa trước kia bất luận cái gì cứ điểm, tựa như kim loại đại thành siêu cấp pháo đài, bằng tốc độ kinh người ở trên đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trúc Dư cơ hồ đem tất cả ngày thường quân vụ đều giao cho Xí Hổ, mình thì cùng sư tôn Chiêu Hoa cùng A Xí cả ngày ở tại bí ẩn nhất công xưởng bên trong. Hắn tại kiến tạo một vật, liền tự tay chủ trì kiến tạo A Xí, đều không thể hoàn toàn lý giải đồ vật. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trang bị này mấu chốt nhất mấy bộ phận, vậy mà đã sớm hoàn thành. Là từ Chiêu Hoa sư tổ tự mình phụ trách. Những năm này, sư tổ nhìn như tại mò cá, ngẫu nhiên chỉ điểm các nàng tu hành. Nguyên lai là đem tuyệt đại bộ phận tâm lực đều đầu nhập vào cái này thần bí tạo vật chuẩn bị bên trong. Tiên sinh, ta không rõ ràng. Một lần ngắn ngủi thỉnh thoảng, Xí Hổ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi thăm, chúng ta dừng lại tiến công, hao tổn món tiền khổng lồ tại nơi đây xây dựng cái kia. Đến cùng là cái gì? Vì sao A không thừa thắng xông lên, ngược lại gửi hy vọng ở một kiện còn chưa hoàn thành vũ khí? A Xí cũng nhìn về phía Trúc Dư, trong mắt đồng dạng mang theo điều tra. Tuyết Nhi cùng Giáng Ly dù chưa mở miệng, ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn. Đây không phải là vũ khí, Trúc Dư đáp, nếu như nhất định phải định nghĩa, có thể xưng là, có thể kết thúc hết thảy mấu chốt, nhưng nó cần khó có thể tưởng tượng năng lượng cùng tài nguyên đến xây dựng cùng duy trì. Một khi khởi động, ta cùng sư tôn tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng lực lượng đều phải chuốt xuống trong đó, khó mà phân tâm hắn chú ý. Với lại, nó khởi động cùng vận chuyển động tĩnh, đem vượt quá tưởng tượng, khả năng sẽ dẫn tới trên vùng đất này tất cả thần đỉnh, thậm chí yêu tộc hợp nhau tấn công. Hắn nhìn chung quanh đám người, cho nên, tại chúng ta chuẩn bị kỹ càng khởi động nó trước đó, chúng ta cần để cho nơi này vững như thành đồng. Cần các ngươi, cần tất cả tướng sĩ trở nên đủ cường đại. Cần thành lập được một bộ dù cho không có ta cùng sư tôn trực tiếp tham dự, cũng có thể chống cự bất luận cái gì thế công phòng ngự hệ thống. Cần tích xúc đầy đủ khởi động nó, cũng trèo chống nó vận chuyển tài nguyên. Không còn tiến công, đi vào toàn diện phòng ngự. Trúc Dư trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta không còn là chinh phục bao nhiêu thổ địa, hủy diệt bao nhiêu thần đỉnh, mà là giữ vững nơi này, tạo tốt nó, sau đó khởi động nó, kết thúc hết thảy. Ta hiểu được. Tuyết Nhi cái thứ nhất nói, đã A huynh nói thủ, vậy chúng ta liền thủ. Tuyết Nhi tin tưởng A huynh. Xí Hổ thì y nguyên có chút hoang mang tại chiến lược bên trên nhanh quay ngược trở lại, cho mày. A Xí nhẹ nhàng đụng đụng tuổi trò của nàng, thấp giọng nói, trước thi hành mệnh lệnh, có một số việc, có lẽ tiên sinh có càng sâu suy tính. Với lại, ngươi cũng cảm thấy, không phải sao? Chiến tranh bản thân, giống như để phiến thiên địa này bệnh đến nặng hơn. Tiếp tục không hề cố kỵ đánh xuống, kết cục chưa chắc là chúng ta mong muốn. Xí Hổ hồi tưởng lại trên chiến trường càng ngày càng đậm làm cho người khó chịu khí tức, cùng cái kia chút sau khi chiến đấu trở nên phá lệ nóng nảy, cần thời gian dài trấn an mới có thể bình tĩnh trở lại binh lính, im lặng không nói. Tiên sinh cùng Chiêu Hoa sư tổ là đã sớm đoán được một ngày này. Giáng Ly hỏi, cho nên bắt phạt mục đích, xưa nay không là dùng võ lực dẹp điên thần đỉnh. Bình định tiến lên chướng ngại, cướp đoạt tất yếu tài nguyên, cuối cùng cũng là vì ở chỗ này, xây dựng cái này có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề khí. Trúc Dư không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là làm cho các nàng riêng phần mình chuẩn bị, nên đón những người tu hành kia khả năng phản công. Sau đó, liên lại về tới công xưởng bên trong, gõ gõ đập đập. Công xưởng nội bộ, to lớn mái vòm phía dưới, tòa kia dần dần thành hình tạo vật lặng lặng đứng sừng sững. Trúc Dư cùng Chiêu Hoa sóng vai đứng ở quan sát trên đài, nhìn qua phía dưới cái kia dần dần lộ rõ hình dáng cơ quan. Nó toàn thân do mỗi loại hơi mở đặc thù kết tinh vật liệu cấu trúc, chỉnh thể hiện lên nhiều lăng diện phức tạp khối hình học, khu vực hạch tâm dự lưu ra có thể dung nạp một người khoang trống. Bằng vào chúng ta những năm này tích lũy tài nguyên, tăng thêm bắc phạt đoạt được, Trúc Dư thanh âm tại chống trải công xưởng bên trong có vẻ hơi trầm thấp, từ A Xí chủ trì, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, nó liền có thể triệt để hoàn thành. Sau đó, thế giới liền sẽ chậm rãi biến trở về nó nên có dáng vẻ. Sư tôn ngài trong trí nhớ, cái kia sinh cơ bột dáng vẻ. Chiêu Hoa không có lập tức trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua cái kia thủy tinh lò luyện. Thủy tinh huỳnh quang tại nàng xanh nhạt váy áo bên trên tràn một tầng nhu hòa ngân xa, cũng tại nàng trầm tĩnh bên mặt bên trên ném xuống thật dài bóng lông mi. Ngươi không có nói cho các nàng biết toàn bộ, thật lâu, Chiêu Hoa mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nghe không ra cái gì gợn sóng. Thứ này, tác dụng chân chính. Trúc Dư trầm mặc một chút, gật đầu, là, không cần nói đâu. A Xí nha đầu kia đủ thông minh, khi nàng chân chính vào tay lúc, lấy nàng tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ, không được bao lâu, chính nàng liền có thể suy đoán ra thứ này chân chính công dụng. Nàng có thể sẽ chấn kinh, sẽ khó mà tiếp nhận, nhưng cuối cùng, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn nhớ tới cái kia ban đầu tại băng tuyết ngập trời bên trong được cứu, ánh mắt quật cường lại để phòng tiểu nữ. Những năm này ở bên cạnh hắn dần dần lớn lên, lộ ra thiên phú kinh người, ngẫu nhiên cũng biết toát ra thuộc về thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ cùng con gái nhỏ tâm tính. Nhưng, nàng thực chất bên trong, vẫn là năm đó cái kia có thể tại trong tuyệt cảnh giữ vững tỉnh táo, làm ra chính xác nhất phán đoán cô nương. Tình cảm có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhưng chi phối không được lựa chọn của nàng. Ta tin tưởng nàng. Húng chi. Sư tôn ngài không phải đã sớm nói a? Trúc Dư nhìn xem Chiêu Hoa, đáy mắt phản chiếu lấy cái kia ôn nhuận lô quang, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Chiêu Hoa không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Suy nghĩ của nàng tựa hồ bay về sớm hơn trước đó một lần nào đó nói chuyện, thậm chí sớm tại tiến về Thập Vạn Đại Sơn trước đó, Trúc Dư đã từng hỏi thăm qua, phải chăng có thể dùng vũ lực triệt để dẹp điên hết thảy? Mà nàng cấp ra câu trả lời phủ định, lấy sát ngăn sát, tại giới này không làm được. Nàng từng nói như thế, bị giết chết quân địch sẽ phóng xuất ra trên người bọn họ tích lũy đi cuồng, hóa nghiệm, lệ khí, tăng thêm đối với thiên địa ô nhiễm, hủy diệt thần đình chỉ là trị phân ngọn, chân chính nguyên nhân gốc rễ là mấy ngàn năm qua tích lũy, cũng bởi vì tiếp tục chém giết mà càng phát ra cuồng bạo thiên địa lệ khí bản thân. Chiến tranh cũng không phải là thuốc, quả thật kịch độc, uống đến càng nhiều, bệnh trầm kha càng nặng, cho đến không có thuốc chữa. Cho nên đường chỉ có một đầu, tinh hóa. nhưng chỉ dựa vào ngươi người thể chất cùng công pháp, hạt cắt trong sa mạc, ngươi cần một cái có thể đưa ngươi lực tịnh hóa tăng phúc đến đủ để bao trùm toàn bộ thiên địa công cụ. Trước mắt tòa này dần dần thành hình thủy tinh tạo vật, chính là cái kia công cụ. Một cái vô cùng to lớn, lấy trúc dư làm hạch tâm khu động tịnh hóa cơ quan. Nó đem phóng đại trúc dư lực lượng, trợ hắn cưỡng ép hấp thu tràn ngập ở giữa thiên địa vô tận lệ khí cùng huyết khí. Mà quá trình này không thể có mảy may gián đoạn, bằng không phí công nhọc sức, thậm chí khả năng dẫn phát càng đáng sợ phản vệ. Cho nên hắn cần Tuyết Nhi các nàng, cần cường hãn đến có thể cùng người tu hành địch nổi cơ quan đại quân. Đúng rồi, sư tôn, trúc dư chợt nhớ tới một chuyện, cái kia chui vào giới này tạp vật, long tộc các tiền bối, nhưng từng tìm được tung tích của hắn. Chiêu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại lò luyện bên trên, không cần lo lắng. Đợi cơ quan này chân chính khởi động, ý thức của ngươi sẽ cùng cả phiến thiên địa ngắn ngủi tương liên. Đến lúc đó, chỉ cần hắn còn tại giới này, liền không chỗ che thân. Nói cách khác, trúc dư như có điều suy nghĩ, có thể cùng nhau chấm dứt. Chiêu Hoa không có cho ra xác thực khẳng định hoặc phủ định, chỉ là nói, coi ngươi đưa thân vào cô kia dòng lũ bên trong, ngươi sẽ thấy rất nhiều thứ. Không chỉ là hiện tại, có lẽ còn có mơ hồ tương lai đoạn ngắn. Đến lúc đó lựa chọn ra sao, quyết định ở ngươi tự thân. Nàng hai tay ưu nhã trùng điệp tại trước người, hướng về phía trước nhẹ nhàng đi vài bước, càng gần sát quan sát đại biên giới, nhìn chăm chú phía dưới thủy tinh hạch tâm, cái này tạo vật một khi vận chuyển, sẽ đem giữa thiên địa tất cả tiêu tán vô chủ linh khí, toàn bộ rót vào trong ngươi một thân một người. Khi đó, ngươi đem tạm thời có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, cũng chỉ có thể chất của ngươi cùng linh hồn mới có thể tiếp nhận loại này trùng kích, mà lực lượng như vậy sẽ để cho ngươi xem thấu rất nhiều. Nàng có chút nghiêng đầu, khỏe mắt đảo qua trúc dư cuối cùng lựa chọn ra sao, liền quyết định ở chính ngươi. Sư tôn, trúc dư nhịn không được hỏi, ngài có thể trông thấy vận mệnh, cái kia ta của tương lai là thế nào tuyển chọn? Chiêu Hoa cười khẽ, lắc đầu, đồ nhi, dòng sông vận mệnh cũng không phải là một đầu cố định quỹ đạo, mệnh không phải có ngày định, nhớ kỹ sư phụ nói qua sao? Thiên sẽ không can thiệp cái này chút, chỉ là sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy một loại trong đó khả năng. Như mê tín ở đây, hậu quả khó liệu. Gặp sư tôn không chịu nói rõ, trúc dư cũng lại không truy hỏi. Có chút đáp án, có lẽ xác thực cần mình đi tìm. Thầy cho hai người lại đứng yên một lát, trao đổi một chút liên quan tới xây dựng chi tiết vấn đề, liền quay người rời đi công xưởng. Vừa đi ra để phòng nghiêm ngặt bên trong khu, chuyển qua một cái chất đầy dự bị tài liệu chống ngặt, liền nhìn thấy một đạo bóng dáng màu đỏ, chính chắp tay sau lưng, mũi chân câu được câu không điểm. Đầu có chút hướng bên công xưởng chỗ sâu phương hướng, tựa hồ tại cố gắng nghe lén lấy cái gì. Là Huyền Ảnh. Nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức xoay người, trên mặt trong nháy mắt tràn ra một cái tươi đẹp lại dẫn điểm hiếu kỳ dáng tươi cười, phảng phất chỉ là vừa lúc qua đường. Nha, ra ngoài rồi. Nghe lén. Trúc Dư lườm nàng một chút. Hiếu kỳ mà Huyền Ảnh có lý chẳng sợ, hướng mắt liếc về phía cái kia đóng chặt cửa đá, lại nhìn về Trúc Dư trên mặt. Các ngươi làm cái kia lớn đồ chơi, thật có nói như vậy mơ hồ. Có thể kết thúc hết thảy. Trên đời này, cũng không có cái gì thiên đại hảo sự là không cần trả giá thật lớn. Lợi hại như vậy đồ vật, đại giới là cái gì? Trúc Dư nhìn xem nàng bộ kia rõ ràng nhận ra được cái gì, lại phải làm bộ chỉ là hiếu kỳ náo nhiệt bộ dáng, mà không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, lợi hại hay không, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Về phần đại giới, hắn dừng một chút, nên tiếp Huyền Ảnh ánh mắt. Ngươi chỉ cần biết, chờ nó khởi động ngày ấy, tuyệt sẽ không thiếu đi ngươi mong muốn náo nhiệt. Nói không chừng, vẫn là ngươi thấy qua lớn nhất một trận. Phải không? Huyền Ảnh đi theo hắn bên cạnh thân, nghe vậy, dáng tươi cười càng rực rỡ tươi đẹp, đáy mắt điểm này sắc bén hóa thành kích động hưng phấn. Đã Lang Quân nói như vậy, cái kia thiếp thân coi như dựa mắt mà đợi nha, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 447, Hỏa lực ưu thế học thuyết chương 447, Hỏa lực ưu thế học thuyết. Thời gian rốt cục đi tới ngày đó. Tòa kia bị Chiêu Hoa đặt tên là Linh Hồn Lò Luyện to lớn vật lớn, tại vô số cái ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cùng điều chỉnh thử về sau, rốt cục triệt để làm xong, lặng lặng đứng sừng sững ở công xưởng bên trong. Mấy ngày trước, đến lúc cuối cùng điều chỉnh thử cùng kiểm tra sau khi hoàn thành, A Si đứng tại to lớn lô thể trước, ngửa đầu nhìn qua nó, trên mặt không có trước kia loại kia chế tạo ra khổng lồ cơ quan hưng phấn. Chính như Trúc Dư đoán, nàng tại tiếp xây dựng không lâu sau, liền rõ ràng cái này lò luyện chân chính công dụng. Nàng xem hiểu, sau đó không hề nói gì, thậm chí không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là càng trầm mặc chút, tiếp tục dựa theo Chiêu Hoa yêu cầu chế tạo cơ quan. Trúc Dư từng triệu tập tất cả hạch tâm thành viên, thẳng thắn báo cho khởi động linh hồn lò luyện hậu quả. Cái kia tất nhiên kinh động thế gian tất cả còn sót lại thế lực, dẫn tới liều lĩnh điên của mấy công, mà hắn cùng Chiêu Hoa sư tôn đem không còn sức làm gì hơn, mọi người sinh tử khó liệu. Nghe được tin tức này về sau, A Xí ngược lại dễ dàng chút. Giờ phút này, tại lò luyện cuối cùng hoàn thành, chỉ còn lại có hai người bọn họ một chỗ tại cái này hùng vĩ tạo vật trước đó lúc, Trúc Dư rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. A Xí, hắn nhìn xem nàng bình tĩnh bên mặt, ngày đó về sau, ngươi tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Vì sao a? A Xí nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, đúng là nở nụ cười, bởi vì ta đã biết tiên sinh ngài cũng không định giấu giếm tất cả chúng ta, một mình đi hoàn thành chuyện này, một mình đi gánh chịu cái kia kết cục. Khởi động nó, hoàn thành chuyện này, cần chính là tất cả chúng ta lực lượng, cần chúng ta sóng vai đứng chung một chỗ. Tựa như năm đó thành huyền một cái kia chút lựa chọn lưu lại các tiền bối. Bọn hắn đem hy vọng giao cho người rời đi, sau đó mình cầm vũ khí lên, đối mặt tuyệt cảnh, chiến đấu đến cuối cùng. Trúc Dư khẽ giật mình, sau đó bật cười, lắc đầu, cái này, đáng giá cao hơn sao? Đương nhiên đáng giá. A Xí quả quyết trả lời, cứ như vậy, chúng ta chí ít hoàn thành hai chuyện. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, chúng ta thật sự có khả năng kết thúc cái này kéo dài trăm ngàn năm điên cuồng, để người đến sau có thể giống tiên sinh ngài đã từng miêu tả qua như thế, tại một cái an bình, bình thường thiên địa sinh hoạt, không cần lo lắng linh khí bên trong điên cuồng, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể giáng lâm thần phạt. Thứ hai, nụ cười của nàng càng sâu, chúng ta có thể cùng đi đến cuối cùng, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tiên sinh, đối với chúng ta những người này tới nói đây đã là kết cục tốt nhất, không có cái gì tiếc nuối có thể nói. Nàng nhìn qua Trúc Dư, ánh mắt thanh tịnh thấy đấy, ta đối với mình cả đời này rất hài lòng. Có thể từ băng tuyết ngập trời bên trong sống sót, có thể gặp phải tiên sinh cùng mọi người, có thể học được nhiều đồ như vậy, có thể làm mình chuyện muốn làm, có thể đi đến hôm nay một bước này. Thật, rất khá. Về phần cái kia tương lai, tự nhiên có người khác thay thế chúng ta đi xem. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên dừng lại. Trên gương mặt đỏ ửng tựa hồ làm sâu sắc chút, ánh mắt phiêu hốt dưới, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bất quá, còn có một việc, ta nhất định phải làm. Tại, cái kia trước đó. Cái gì? Trúc Dư vô ý thức hỏi. Vừa dứt lời, A Xí bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước, nhón chân lên, tại Trúc Dư trên môi nhẹ nhàng mổ dưới. Mềm mại xúc cảm, mang theo thuộc về nữ tử ôn nhuận thơm ngọt, thoáng qua liền qua. A Xí giống như là làm cái gì thiên lớn chuyện xấu, cực nhanh lui về sau mấy bước, gương mặt trong nháy mắt hồng thấu. Nàng không dám nhìn nữa Trúc Dư con mắt, quay người liền hướng phòng cơ quan bên ngoài chạy, một câu cũng không có lưu. Trúc Dư cả người cứng tại chỗ, đại não đều ngừng vòng vo. Chờ hắn lấy lại tinh thần, người A Xí đã chạy không còn hình bóng. Hắn đứng tại chỗ, đưa tay đụng đụng bờ môi của mình. Cái kia một điểm mềm mại xúc cảm phảng phất còn lưu lại. Chạy, hôn xong liền chạy. Cô nương này, lúc nào lá gan lớn như vậy? Học với ai? A, một tiếng nhu hòa ý cười từ hắn bên cạnh thân truyền đến. Chiêu Hoa bóng dáng chẳng biết lúc nào lại hiện ra, vẫn như cũng là bộ kia đoan trang xuất trần bộ dáng. Nàng nhìn qua A Xí biến mất phương hướng, cười lắc đầu, dáng tươi cười không hiểu có chút hiền tử. Tuổi thanh xuân nha. Nàng nhẹ giọng cảm thán, thật tốt. Không giống chúng ta lúc ấy, trong đầu ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện, ngược lại là bỏ qua không ít phong cảnh. Trúc Dư quay đầu nhìn nàng, có chút không biết làm sao. Sư tôn, ngươi có phải hay không dự liệu được sẽ có một màn này, mới một mực giả chết không nói lời nào, cũng không hiện thân. Chiêu Hoa từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng đem ánh mắt từ cửa ra vào thu hồi, nhìn về phía tòa kia linh hồn lò luyện. Thời điểm đến. Nàng nói. Trúc Dư nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, hắn nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy à, thời điểm đến. Nên làm an bài sớm đã làm tốt. Mỗi người đều biết vị trí của mình, biết muốn đối mặt cái gì, biết vì sao mà chiến. Từ Tuyết Nhi các nàng, đến mỗi một cái lựa chọn lưu lại phổ thông binh lính. Không cần lại nhiều nói. Chiêu Hoa cuối cùng nhìn hắn một cái, bóng dáng dần dần làm nhạt, hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu lưu, chui vào trong đầu của hắn. Trúc Dư hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, cất bước đi hướng tòa kia to lớn cơ quan tạo vật. Địa huyệt bên ngoài, kết nối công xưởng cấm địa trong thông đạo. A Xí một hơi chạy ra thật xa, thẳng đến xác nhận sau lưng không người đuổi theo, mới dựa lưng vào băng lãnh thô ráp vách đá dừng lại, kịch liệt thở hào hẹn. Vừa rồi lớn mật cử động giờ phút này quay đầu hóa thành mãnh liệt ý xấu hổ, trong nháy mắt vỡ tung nàng tỉnh táo. Gương mặt bỏng đến kinh người, nhịp tim như nổi trống, tại yên tĩnh trong thông đạo đông đông rung động. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mang thai cùng cái cổ đều tại nóng lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó xúc cảm, nhiệt độ, tất cả chi tiết điên cuồng tràn vào trong đầu, để nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng làm sao? Làm sao lại thật làm? Rõ ràng chỉ là muốn không lưu tiếc nuối biểu đạt ra đến mà thôi. Thật là biến thành hành động về sau, cái này đến tiếp sau cảm giác xấu hổ đơn giản rời núi lấp biển. A Xí, ngươi thế nào? Một cái lạnh lạnh bên trong thanh âm vang lên. A Xí giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện tất cả mọi người tụ tới. Tuyết Nhi, Giáng Ly, Huyền Ảnh, còn có vừa mới an bài tốt quân vụ, chạy tới Xí Hồ, chúng nữ đều tại. Ánh mắt của các nàng đồng loạt rơi vào nàng trên thân. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Xí Hồ nhanh mồm nhanh miệng, chạy vội vã như vậy. Bên trong xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. A Xí vội vàng đứng thẳng người, đưa tay dùng hơi lạnh mu bàn tay gián tiếp gương mặt, ý đồ hạ nhiệt độ. Chỉ là có chút kích động. Lò luyện hoàn thành, ta thật cao hứng. Lý do này hiển nhiên không có gì sức thuyết phục. Hoàn thành lò luyện là sớm tại trong kế hoạch sự tình, lấy A Xí tính cách, tuyệt sẽ không bởi vậy thất thố đến đỏ mặt thở hổn hển. A chỉ là cao hứng a. Huyền Ảnh tựa hồ nhìn ra cái gì, ta còn tưởng rằng là chúng ta A Xí em gái rốt cục đã làm gì việc lớn đạt được ước muốn nữa nha đường. Đương nhiên là đại sự. Nàng cứng cổ mạnh miệng nói, linh hồn lò luyện thế nhưng là kết thúc hết thảy mấu chốt. Tại Huyền Ảnh cái kia cười như không cười nhìn soi mói, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Giáng Ly ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, không có hỏi tới, chỉ là nói khẽ, sư tỷ, ngươi còn tốt chứ? Ta rất khỏe. A Xí dùng sức chút gật đầu, hít sâu mấy hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Tiên sinh cùng Chiêu Hoa sư tổ bên kia hẳn là muốn bắt đầu. Chúng ta vậy, riêng phần mình chuẩn bị đi. Mấy cái cô nương thấy thế, cũng lại không truy hỏi, nhao nhao nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi không hề nói gì, trực tiếp đi tầng ngoài cùng phòng tuyến. Giáng Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ A Xí bả vai, thấp giọng nói, sư tỷ, bảo trọng. Sau đó cũng đi hướng nàng phụ trách độc trận. Xí Hổ dùng sức nắm chặt lại quyền, trong mắt chiến hỏa lại cháy lên, rõ ràng ta cái này đi kiểm tra lần cuối một lượt chính diện phòng tuyến. Huyền Ảnh thì là khép cười một tiếng, lại nhìn một chút cố gắng chấn định A Xí, tiểu lang quân tựa hồ không có cho thiếp thân an bài nhiệm vụ đâu, cái kia thiếp thân liền đi tìm tầm mắt tốt khán đài tốt, ủng hộ A dứt lời, hồng ảnh lóe lên, biến mất tại cuối thông đạo. A Xí nhìn xem các chị em riêng phần mình rời đi bóng lưng, trên mặt đỏ mặt rốt cục chậm rãi rút đi. Nàng cuối cùng quay đầu, nhìn một cái kia phiến ngăn cách khu nòng cốt nặng nề miệng cống, sau đó quay người, tiến về cơ quan thú nơi đóng quân. Trúc Dư đi vào linh hồn lò luyện. Dưới chân là chân nhăn như gương nền, đỉnh đầu là thủy tinh mái vòm. Hắn đi đến vị trí chính trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, đóng lại hai mắt. Trong cơ thể linh khí hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cùng bốn phía thủy tinh vách ngăn thành lập được liên hệ. Mới đầu chỉ là ánh sáng nhạt, dưới người hắn trận pháp đường vân dần dần sáng lên, màu xanh nhạt quang lưu dọc theo dự thiết con đường uốn lượn chảy xuôi. Ngay sau đó, bốn phía thủy tinh vách trong cũng bắt đầu hưởng ứng, từ dưới đáy lan tràn lên phía trên. Sau đó, cả tòa lò luyện bắt đầu xoay chậm chậm, tia sáng càng ngày càng sáng. Từ ban đầu ánh sáng nhạt đến trong suốt phát sáng, lại đến sáng rực ánh sáng. Một đạo đường kính chừng vài trượng của sáng từ lò luyện đỉnh đầu phóng lên tận trời, bắn về phía cái kia bị màu máu ô nhiễm thiên cung, nối liền trời đất của sáng, trở thành giờ phút này bắt mắt nhất tồn tại. Nó lấy tự thân làm tâm, tia sáng cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra đi, hình thành một cái bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm quang chi vòng xoáy. Riêng phần mình thủ vững tại cơ quan thành khu vực khác nhau chủ nữ gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Các nàng xem đến tia sáng kia, cũng nhìn thấy tùy theo xuất hiện, cơ hồ che đậy gần phân nửa bầu trời chậm chạp quang toàn. Quanh mình trong không khí cái kia làm cho người phiền muộn, hô tạp tại linh khí bên trong ngang ngược cùng mùi huyết tinh, đang bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, lôi kéo, hướng phía ánh sáng kia xoáy trung tâm chuyển đi. Cơ quan thành bên ngoài, cái kia vô biên hoang nguyên phía trên, đống xác tích như núi, đông kết vết máu đem mặt đất nhuộm thành đỏ sẫm cùng đen nhánh xen lẫn pha tạp. Một số nhỏ thi thể còn bảo lưu lấy hình người, càng nhiều thì là vỡ vụn khối băng cùng cháy đen cả bã. Đó là Tuyết Nhi kiếm khí dấu vết lưu lại. Bắc phạt đại quân bước chân tại nơi này ngừng, chuyển thành cố thủ, nhưng chiến tranh cũng không kết thúc. Thế lực khắp nơi cũng không tính đến đây dừng tay. Đối tòa này sắt thép đại thành vây công, mấy năm qua chưa hề chân chính ngừng qua. Thiên sống lưng đồng bằng đã là máu chảy thành biển. Tuyết Nhi chủ động xin đi, trấn thủ cái này trực diện quân địch phong mang tuyến đầu. Lý do của nàng đơn giản trực tiếp, ta ngoại trừ kiếm trong tay, không còn hắn giải. A Sĩ có thể tạo cơ quan, dáng ly thiện vô cổ trận pháp, Sĩ Hổ có thể điều hành đại quân. Nơi này, giao cho ta thích hợp nhất. Thế là, nàng liền trở thành tòa này cửa thành người canh giữ. Vô số cái ngày đêm, nàng đứng ở chỗ này, kiếm quang lên xuống, băng phong ngàn giảm. Cũng nguyên nhân chính là thân ở kịch liệt nhất chém giết tuyến đầu. Kiếm thuật của nàng cùng tu vi đều tại bằng tốc độ kinh người tinh tiến, mà tại xa xôi phương hướng, một chút đứng ở đỉnh núi bóng dáng, chính xa xa ngắm nhìn cơ quan thành phương hướng cái kia quán thông thiên địa cổ sáng cùng to lớn vòng xoáy. Đó là cái gì? Một cái cầm trong tay phất trần, lại mắt đỏ ngầu ông lão nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm kinh sợ, bọn hắn đang làm cái gì? Cướp đoạt thiên địa linh khí, thật là lớn chiến trận. Như vậy rút ra linh khí ý muốn như thế nào? Một cái khác bao phủ tại thất thải hào quang bên trong bóng dáng nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe không yên. Hẳn là muốn chế tạo cái gì kinh thiên động địa bảo vật, hoặc là thi triển một loại nào đó cấm kỹ thuật. Nhưng thiên địa linh khí hội tụ, đây là cơ duyên to lớn, há có thể lỡ? Cướp đoạt cũng tốt, bí pháp cũng được, chiến trận to lớn như thế, hẳn là khó lường đổ vận. Một cái bao phủ tại nhàn nhạt trong xương máu, thanh âm khàn khàn bóng dáng cười lạnh nói: "Vừa vặn, thế gian còn lại đám lao giả này, sợ là đều bị kinh động đến. Vực này thịnh hội, không đi góp một chút náo nhiệt, há không đáng tiếc." Trong lúc nhất thời, thứ phương vận động, vô số độn quang bạch phá bầu trời, hướng phía cơ quan thành phương hướng chạy nhanh đến. Mà tại càng xa xôi phương bắc, cực Hàn Nguyên thâm chỗ, một đạo bao phủ tại trong hắc vụ bóng dáng đang đứng tại một tòa tre kín vết dạn xem bói tinh bản trước. Một đạo thủy trung bị nồng đậm sương mù đen bọc bóng dáng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương nam chân trời cái kia cho dù cách xa nhau vạn dặm cũng có thể cảm giác được quang mang. Sương mù đen thanh âm khúc khốc lẩm bẩm nói, xem bói bên trong, nhưng không có một màn này. Nó quả nhiên là không thể tin hết. Sương mù đen cuồn cuộn che đậy vẻ mặt trên mặt hắn, chỉ còn lại tràn đầy hồi hộp nỉ non, tiêu tán tại lạnh lẽo trong gió lạnh. Cơ quan thành đầu, Tuyết Nhi thu hồi nhìn về phía phương xa cổ sáng ánh mắt. Dưới thành phương xa, cái kia bị quang toàn dị tượng ngắn ngủi chấn nhiếp quân địch trận liệt, lần nữa rục dịch. Đen nghịt cái bóng từ đường chân trời sau tuôn ra, vượt qua đồng bạn núi thây. Tuyết Nhi ánh mắt băng lãnh, vượt qua ngàn dặm xa, khóa chặt cái kia chút vặn bẹo tạo vật bên trong ý hiếp lớn nhất mấy cái. Ở sau lưng nàng, tường thành lỗ châu mai về sau, từng đội người mặc chế thức giáp nhẹ phạm nhân binh sĩ, chính kiểm tra vũ khí trong tay. Bọn hắn mưng, không phải đao thương kiếm kích, mà là từng nhánh đen nhánh bóng lưỡng sát súng. Bắc phạt đại quân phạm nhân binh lính gần như không luyện thế nào cận chiến. Cái đồ chơi này tác dụng không lớn, mà là dựa theo Trúc Dư cái gì kia hỏa lực ưu thế học thuyết đại lượng liệt trang các loại viễn trình bắn ra vũ khí, phối hợp cơ quan khôi lỗi cùng công sự phòng ngự, cấu trúc lập thể lưới hỏa lực. Làm cái kia chút gào thét quái vật dòng lũ tiến vào dự thiết khoảng cách phạm vi lúc, một đạo màu băng lam ánh kiếm lên không, ba một tiếng nổ tung. Đó là tín hiệu công kích. Trầm thấp trong tiếng nổ vang, mấy chục chiếc chở khách lấy chiến đấu khôi lỗi cùng cỡ nhỏ tụ linh pháo cơ quan phương chu từ nội thành các nơi cất cánh và hạ cánh đài dâng lên, cấp tốc trên không trung triển khai trận hình. Cùng lúc đó, tường thành phía sau càng xa xôi, cái kia chút đã hiệu chỉnh hoàn tất tụ linh pháo trận, phát ra gầm thét. Vô số đạo kéo lấy đuôi lửa đỏ thấm bạch phá bầu trời, hướng phía ở ngoài ngàn dặm mãnh liệt mà đến quân địch tiên phong, gào thét lên hắt vây mà đi. Trùng sáng rơi chỗ, đại địa rung động, bùn đất cùng tàn chi bị đưa lên lưng chừng bầu trời. Nổ mạnh oanh minh nối thành một mảnh, trong nháy mắt đem tuyến ngoài cùng quái vật thủy triều phá tan thành từng mảnh. Hồng quang như mưa, thử vong như dệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 448, hỗn chiến chương 448, hỗn chiến hỏa lực ở phương xa trên đường chân trời oanh minh, nổ tung từng đóa đỏ thấm cùng trắng lóa sen lẫn tử vong hoa. bị thần đình lấy tà pháp khu trục, dùng làm tiêu hao quái vật chen chúc mà đến, lại tại mảnh này dày đặc sắt thép cùng linh khí trong sóng dữ bị liên miên xé nát, ném đi. Tụ linh pháo chùm sáng rơi xuống đất, phạm vi vạn trượng tận thành đất khô cằn. Vẹn vẹn một pháo rơi xuống, sóng xung kích liền có thể thành không trăm trượng. Cứng rắn vùng đất lạnh cùng nham thạch trong nháy mắt khí hóa hoặc nóng chảy, phạm vi bên trong huyết đục thân thể càng là trực tiếp bạo tán thành huyết vụ đầy trời, liền hơi lớn hải cốt đều khó mà tìm kiếm. Máu thịt tối nát, xương cặn bã lộn xộn hất lên. Nhưng cái kia tràn ngập ra dày đặc huyết khí, cũng không giống thường ngày tăng lên tiên địa ô uế. Sâu trong lòng đất, bầu trời chỗ cực kỳ cao, từng đạo màu xanh nhạt phù văn tại có chút phát sáng, cấu thành một cái đem toàn bộ đồng bằng bao quát ở bên trong to lớn trận pháp. Đem trên chiến trường còn chưa kịp quyết tán nồng đậm huyết khí cùng lệ khí tất cả đều hấp thu. Ngay cả cái kia chút tại hỏa lực cùng trong chém giết chết người vỡ vụn tiêu tán tàn hồn, cũng bị cái này màu xanh trận pháp lực lượng ngăn lại cách. Vô số mơ hồ vặn vẹo khuôn mặt cùng gào thét bị vây ở chiến trường trên không, hình thành một mảnh kêu rên không dứt hồn chiều. Bọn chúng phần lớn hồn thể không trọn vẹn, nhưng không phải mới chết bố trí, mà là sớm tại bị cải tạo nô dịch quá trình bên trong đã phá thành mảnh nhỏ. Tử vong đối bọn chúng mà nói, có lẽ ngược lại là một loại vặn vẹo nhân tử. Giờ phút này bị nhốt ở đây, tăng thêm thế lương. Dây đặc hỏa lực tại ở ngoài ngàn giảm cấu trúc lấy tử vong thu hoạch dây, nhưng mà số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, chủng loại cũng quá bề bộn. Luôn có một chút tốc độ cực nhanh, hoặc da dày thịt béo, hoặc vận khí thật tốt quái vật, gào thét xông qua lưới hỏa lực khe hở, đạp trên bị băng phong hoặc đốt cháy khét đồng tộc thi hải, tiếp tục hướng về cơ quan thành phương hướng phun trào. Trên bầu trời cơ quan phương chu hợp thời mở ra phần bụng cửa khoang, đến không hết chiến đấu khôi lỗi rầm rạp chẳng chịt rơi xuống. Đó là tiêu chuẩn chế thức cận chiến khôi lỗi, hình thể phần lớn cùng người thường tương tự hoặc hơi lớn, kết cấu kiên cố, cầm trong tay chế thức đao kiếm hoặc vũ khí cùn. Bọn họ cá thể thực lực đại trí tương đương với đê gia yêu tộc, đơn độc đối mặt cường địch không chịu nổi một kích, nhưng dùng đến đối phó cái này chút đồng dạng không có gì chương pháp, chỉ dựa vào bản năng và số lượng công kích phá hôi, lại vừa vặn phù hợp. Trong khoảnh khắc, lấy nguy nga cơ quan thành làm trung tâm, phạm vi mấy bạn giảm thiên sống lưng bên trên bình nguyên, chém giết bóng dáng lít nha lít nhít, cơ hồ bao trùm mỗi một tấc đất. Nhưng phiến chiến trường này xa không phải đơn giản công thành cùng thủ thành. Ngoại trừ cơ quan thành một phương duy trì nghiêm mật trận hình cùng chỉ huy, vòng ngoài là người tiến công nhóm, bản thân liền là một cái hỗn loạn vòng xoáy. Nơi này không có chân chính minh hữu. Khác biệt thần đình thế lực ở giữa, yêu tộc khác biệt bộ tộc ở giữa, thậm chí cùng một thế lực nội bộ khác biệt thống linh dưới trướng, đều tại hai bên công kích cắn xé. Có chút là còn có tỉnh táo ý thức người tu hành hoặc cao gia yêu tộc, bọn hắn say đắm ở tràng sử này không có tiền lệ đại hỗn chiến, thưởng thụ chém giết bản thân, đem lưới đao cùng pháp thuật nhắm ngay trong tầm mắt mỗi một cái vật sống. Càng nhiều thì là bị triệt để ma diệt thần trí, chỉ còn lại có thống khổ cùng cuồng bạo bản năng đáng thương tạo vật. Bọn chúng không khác biệt công kích tới hết thảy xung quanh, bao quát đã từng đồng bạn. Các loại linh khí chớp lóe tại hỗn loạn thủy triều chúng cái này liên tục bạo phát, thường thường thành không một mảnh nhỏ khu vực, lại trong nháy mắt bị mới xông tới bóng dáng lấp đầy. Tuyết Nhi độc lập với tường thành chỗ cao nhất tháp quan sát bên trên, không áo giáp, vẫn là cái kia thân màu xám trang phục. Nàng nhìn xem cái kia chậm rãi tiếp cận đỏ tươi một mảnh. Khôi lỗi phòng tuyến, tại suy yếu quân địch tiên phong nhất trùng kích về sau, bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, xuất hiện càng ngày càng nhiều lỗ hổng. Trong địch nhân, không thiếu khí tức nhân vật mạnh mẽ, nhất là tại linh hồn lò luyện khởi động về sau, cái kia chút nguyên bản khả năng còn tại ngắm nhìn thần đỉnh, tựa như người được mùi máu tươi cá mập, rốt cục toàn bộ bị hấp dẫn tới. Cảm giác bên trong, mấy đạo thánh cảnh tồn tại đang đến gần. Chỉ dựa vào một mình nàng một kiếm, muốn đồng thời ứng đối khả năng không ngừng một vị thánh cảnh quân địch, có thể có chút khó khăn. Giống. Tiếng gầm gừ nhấc lên gió bão, thậm chí ngắn ngủi ép qua hỏa lực quanh mình. Ba đầu hình thể như núi cao quái vật đụng nát khôi lỗi phòng tuyến, nhào về phía tường thành. Tuyết Nhi nhìn lướt qua, bên trái một đầu là từ vô số vật mèo thân thể cưỡng ép khâu lại khổng lồ nhân xà. Thân thể lung tung vặn mèo, vô số cái khuôn mặt tại nó bên ngoài thân kêu rên, tản mát ra nồng đậm đoán độc cùng tử khí. Ở giữa một đầu, hình như phóng đại vạn lần sao biển, năm cái tráng kiện mềm mại vòi chống đỡ lấy trung tâm cái kia không ngừng núp đích, che kín giác hút cùng giác hút béo thịt thân thể. Vòi bên trên dày đặc con ngươi đồng thời sáng lên, trong chốc lát bắn ra ngàn vạn đạo màu xanh lục tia sáng, đảo qua chỗ, khôi lỗi cùng nham thạch đều bị cắt chém, khí hóa. Bên phải một đầu quái dị nhất, nửa người trên lờ mờ là mục nát không chịu nổi, mọc lên đổ vứt đi cánh xương hình người chim trạng sinh vật, mọc ra mấy đầu cơ bắp từng cục cánh tay. Nửa người dưới lại như là con rết, sắp hàng mấy chục đôi sắc bén như dao khổng lồ cắt chi, lúc đi lại mặt đất nổ tung. Là các đại thần đình huyết nục tạo vật, mỗi một cái đều có chí ít lục cảnh thực lực. Những năm này bọn hắn đã khô rơi mất không ít, đây là cuối cùng ba cái mạnh nhất, đã đến chuẩn thành cấp. Bọn chúng sau lưng còn đi theo càng nhiều hình thể hơi nhỏ, nhưng tương tự giữ tận đáng sợ các loại cự thú, nghiền nát ven đường hết thảy. Tuyết Nhi cũng không động, nàng chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên. Đông, đông, đông. Sâu trong lòng đất truyền đến một ngạt tiếng vang. Khoảng cách tường thành bên ngoài mấy trăm dặm bên trên bình nguyên, vài chỗ mặt đất đột nhiên hở ra, bụi bặm đá vụn như suối phun sông lên không trung, mấy tôn hình thể hơn 10 trượng đồng thau cự tượng phá đất mà lên. Bọn chúng ngoại hình phảng phất đỉnh nón trụ sâu giáp cự nhân, cầm trong tay kiếm lớn, chiến truy hoặc trường mâu, mở ra bước chân nặng nề, hướng phía cái kia ba đầu khổng lồ quái vật cùng bọn chúng sau lưng núi thịt tụ quần khởi sướng phản công kích. Đất rung núi chuyển, mà cái kia ba bộ có chuẩn thánh thực lực khôi lỗi thì đón nhận ba đầu quái vật. Địa hình tại mấy hơi thở tái tạo, hình khuyên sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đồng bằng nước ra thành vực sâu. Nham thạch hở ra thành núi cao, oanh kích sinh ra hố sâu thành đáy bùn. Toái thi hoặc bị ép thành hư vô, hoặc bị dương lên thiên không, hóa thành tia mưa. Cả mảnh trời sống lưng đồng bằng tại cái này siêu biệt phạm tục lực lượng đối hám bên trong biến hình, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Sau đó, bao phủ chiến trường màu xanh khổng lồ trận pháp quang hoa đại thịnh. Nước ra vực sâu lấp đầy, hở ra núi cao rơi xuống, cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường lại tại mấy cái hô hấp ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, lại tại vòng tiếp theo mãnh liệt hơn trùng kích bên trong, lần nữa sụp đổ, tuần hoàn qua lại. Tuyết Nhi nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Nàng có thể cảm giác được, có mấy đạo một mực băn khoăn bên ngoài ngắm nhìn thánh cảnh khí tức, tại mắt thấy thánh hải khôi lỗi xuất hiện cùng vừa rồi cái kia kinh thiên động địa sau khi va chạm, tựa hồ càng gần một chút. Không bao lâu, liền cảm giác ba cỗ khí thế cường hãn tới gần. Ngoài thành, cái kia ba bộ thánh hải khôi lỗi cùng ba đầu chuẩn thánh quái vật đánh cho thiên băng địa liệt, chỗ càng cao hơn tầng mây bị im ắng gạt ra. Ba đạo bóng dáng phản phất vượt qua không gian mà đến, lơ lửng ở chiến trường trên không. Ở trên cao nhìn xuống, hờ hững quan sát. Bên trái một người, quanh thân lưu chuyển lên tựa như ảo mộng thất thải hào quang, vầng sáng lưu hòa, mơ hồ có thể thấy được là tên dáng người luyện chuyển nữ tử hình dáng, khuôn mặt tại ánh sáng lấp lánh bên trong mơ hồ không rõ. Ở giữa một người, thân hình quấn tại một kiện rộng thùng thình cũ nát màu xám đen áo choàng bên trong, nam nữ chớ phân biệt, vờn quanh đậm đến tan không ra âm trầm bị khí, vô số hơi mở oan hồn hư ảnh tại bên cạnh người y mắng kêu khóc xoay quanh. Phía bên phải một người, thì là một tên bọc tại vỏ bọc sắt bên trong yêu tộc, cầm trong tay một cây ô trầm trầm trường thương, mùi thương phun ra nuốt vào lấy đỏ sẫm huyết mang, cuồng bạo yêu khí tại hắn bên ngoài thân tiêu đốt. Bọn hắn quan sát phía dưới hỗn loạn chiến trường, ánh mắt hoặc hờ hững, hoặc tham lam, hoặc mang theo một chút trêu tức. Ồn ào. Thất thải hào quang bên trong nữ tử hừ nhẹ một tiếng, thanh âm êm thai lại băng lãnh. Tay trắng bung lên, phô thiên cái địa ánh sáng bảy màu lưỡi đao, hướng phía dưới chiến trường một chỗ địch ta hỗn tạp dày đặc nhất khu vực quét tới. Đoàn kia xanh lét trong xương mù rũa ra một cái hoàn toàn do sâm bạch xương cốt cấu thành, cuốn quanh lấy màu xanh lá lân tinh trảo lớn, hướng phía một khu vực khác hướng xuống. Lập tức gió lạnh rít đảo, vô số hơi mở lệ quỷ hư ảnh rít lên lấy đập xuống, những nơi đi qua sinh cơ cấp tốc tiêu tàn, vô luận là máu thịt quái vật vẫn là cấp thấp tu sĩ, tất cả đều tại tiếng quỷ khóc bên trong máu thịt tan rã, hồn phi phách tán. Cái kia yêu thánh thì là ôm súng, thở ơ lạnh nhạt. Thanh cảnh cường giả vừa mới hiện thân, liền vào đi không khác biệt thanh tràng công kích. Đối bọn hắn mà nói, phía dưới cái kia chút con kiến hôi chém giết không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ vướng bận. Từng mảng lớn tạp âm trong nháy mắt biến mất, vô luận là cơ quan thành khối lỗi, máu thịt quái vật, vẫn là cái khắc thần đỉnh phá hôi, đều tại thánh cảnh ai bên dưới tan thành mây khói. Đầu tường, Tuyết Nhi theo kiếm tay, rốt cục động. Nàng chỉ nổ ra bên hông song kiếm bên trong một thanh. Thân kiếm xanh thẳm như vạn cổ hàn băng, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nhiệt độ của không khí chung quanh chợt hạ xuống, liền hô rít gào gió đều bị đông cứng. Ồ, thất thải hào quang bên trong nữ tử, tựa hồ chú ý tới trên tường thành đạo thân ảnh này. Đây chính là trong tình báo nâng lên, cái kia nam man tử dưới trướng mạnh nhất kiếm sĩ. Nô. Bộ dáng ngược lại là ngày thường lạnh xinh đẹp, chính là không biết trên tay công phu, xứng hay không được phần này dung mạo. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đoàn kia xanh lét trong xương mù truyền ra không phải nam không phải nữ, khàn khàn trùng điệp quỷ dị thanh âm. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy làm động tác nào khác, một cỗ so trước đó càng thêm nồng đậm tanh hôi quỷ gió, chống giống mà sinh, trực tiếp hướng phía Tuyết Nhi chỗ tưởng thành vị trí hung hăng chụp tới. Quỷ trảo chưa đến, cái kia trực thấu linh hồn âm hàn cùng ác niệm đã đập vào mặt, dù cho có đại trận hộ vệ, phàm nhân binh lính nhóm cũng sắc mặt trắng bệ, thần hồn dao động. Tuyết Nhi cầm kiếm tiết nửa điểm, đang muốn lên kích. Suy suy suy, dị biến nảy sinh. Tường thành căn hạ, đột nhiên nổ tung mấy cái to lớn lỗ thủng. Mấy cây tráng kiện khổng lồ màu tím dây leo từ dưới đất chui ra, bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời, xen lẫn thành một mặt dày đặc dây leo tường, vừa vặn ngăn tại cái kia đạo xanh lét quỷ phong chi trước. Bành! Quỷ gió hung hăng đâm vào dây leo trên tường, nổ tung từng đoàn lớn màu xanh lá lân hỏa cùng xương độc. Cái kia chút màu tím dây leo chỉ là lung lay, lại ngoan cường mà chống đỡ trùng kích. Càng quỷ dị chính là, dây leo mặt ngoài bám vào xương mù tím, lại trái lại ăn mòn cái kia chút quỷ khí cùng ám niệm, tiếp xúc chỗ, quỷ phấn chấn ra càng thêm thê lương kêu rên, cấp tốc tán loạn. Thứ quỷ gì? Xanh lét trong xương mù truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ quát chói tai. Ngay sau đó, dây leo roi đuổi theo bọn hắn đánh tới, cái kia yêu thánh hừ lạnh một tiếng, cầm thương đi cản. Keng! Kim thiết giao kích tiếng vang. Dây leo bị thân thương ẩn chứa lực lớn chấn động đến cuốn ngược trở về, mặt ngoài xuất hiện vết rách. Nhưng yêu thánh cũng là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy mình cái kia cắn lấy vạn năm huyền thiết hỗn hợp nhiều loại chân tài chế tạo bảo thương, cùng dây leo tiếp xúc bộ vị, vậy mà xuất hiện rõ ràng ăn mòn vết tích, trở nên ảm đạm vô quang, linh tính tổn hao nhiều. Hôn trướng, đây là cái gì độc? Yêu thánh vừa sợ vừa giận, đau lòng không thôi, cái này trưởng thương theo hắn chinh chiến nhiều năm, chưa hề bị hao tổn, hôm nay lại bị cái này cổ quái dây leo gây thương tích. Tuyết sư thúc, ta đến giúp ngươi. Cơ quan thành bên trong, Giáng Ly đứng tại màu tím trận pháp bên trong, cầm trong tay vũ trượng, thanh âm trực tiếp tại Tuyết Nhi trong đầu vang lên. Cục diện dưới mắt, A Sĩ không am hiểu chiến đấu, lại nhất định phải tọa trấn trung tâm, điều khiển toàn thành cơ quan cùng phòng ngự đại trận, phân thân thiếu phương pháp. Sĩ hổ cần chu tính trung toàn cục, cân đối các bộ. Huyền ảnh cái kia nữ nhân điên không biết lại nấp tại chỗ đó, không chống cậy được vào. Có thể trực tiếp chống đi tới, cùng thánh cảnh cường giả chính diện giao phong, chỉ có nàng và Tuyết Nhi hai người. Tuyết Nhi hoàn toàn như trước đây kịp lời, chỉ ở trong lòng trở về một chữ, được. Tiếng nói rơi, người đã động. Bang. Màu băng lam trường kiếm triệt để ra khỏi vỏ, kiếm băng như thu thủy ngàn trời, lạnh 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 lẽo, trong nháy mắt xua tán đi quanh mình bởi vì quỷ khí mang tới âm hàn. Mũi chân tại lỗ châu mai bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đã hóa thành một đạo thoăn thoắt băng cầu vồng, chủ động xông ra tường thành phòng ngự phạm vi, đón lấy cái kia lơ lửng không trung ba vị thánh cảnh. Cơ hội tại nàng khởi hành đồng thời, Ngoài thành mặt đất, càng nhiều màu tím dây leo điên cuồng sinh trưởng, như rắn bầy bình thường phối hợp với Tuyết Nhi nên chiến. Mũi kiếm chỉ, hàn ý lạnh lẽo. Tuyết Nhi đúng là trực tiếp tìm tới nữ tử kia cùng ngự quỷ giả hai người. Tìm chết. Ngự quỷ giả quát chói tai, sương mù cuộn cuộn, càng nhiều màu xanh lục quỷ trảo, bóng quỷ, âm lôi ngưng tụ. Nữ tử thì khép cười một tiếng, phân hóa ra vô số đạo thất thải dây lụa, mềm dẻo vô cùng nhưng lại sắc nhọn không chịu nổi, từ bốn phương tám hướng quấn quanh cắt chém. Tuyết Nhi thần sắc không thay đổi, trong tay băng lam trường kiếm múa, chỉ tan âm lôi, hoặc là đẩy ra quấn quanh mà đến hào quang dây lụa. Nàng thân pháp phiêu hốt, tại đầy trời trong công kích xuyên qua, nhìn như mạo hiểm, lại luôn có thể cực kỳ nguy cấp tránh đi chỗ chí mạng, ngẫu nhiên phản kích một kiếm, liền làm cho đối phương không thể không làm sơ trở về thủ. Mà đổi thành một bên, cái kia dùng thương yêu thánh thì lâm vào phiền phức, dây leo đem nó vây quanh. Cái này chút dây leo cứng cỏi dị thường, lại bám vào lấy thực tâm tử hiểm kịch độc, dính vào một điểm chính là thực cốt tiêu hồn. Yêu thánh gầm thét liên tục, trường thương trong tay múa đến chặt không lọt gió, đem từng cây đánh tới dây leo chặt đứt, đánh bay. Nhưng dây leo phảng phất vô cùng vô tận, đứt gãy chỗ cấp tốc tái sinh, lại đứt gãy dây leo bắn tung tóe ra nọc độc càng là khó lòng phòng bị, trường thương đã tư tư bốc khói, trong lúc nhất thời lại bị áp chế đến cực kỳ nguy hiểm. Sách, phế vật. Thất thải nghe thường nữ tử liếc qua bị dây leo đuổi cho có chút chật vật yêu thánh, không che giấu chút nào rêu cợt một tiếng. Nàng cùng cái kia ngự quỷ giả thân pháp đều cực kỳ quỷ quệt, hào quang lưu chuyển, bóng quỷ phiêu hốt, tùy tiện tránh đi mấy cây ý đồ đánh lén bọn hắn dây leo, thế công càng bén nhọn tập trung ở Tuyết Nhi trên thân. Năm vị thánh cảnh cường giả chiến làm một đoàn, năng lượng kinh khủng gió bao đã sớm đem phía dưới chiến trường thành không ra càng lớn phạm vi tuyệt vực. Ngay tại đây kịch chiến sự nóng sáng lúc, ông cái kia nối liền trời đất ánh sáng trắng chấn động, ngay sau đó lấy cổ sáng kia làm trung tâm, cả mảnh trời khung bơm méo dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 449, lò luyện 1. Chương 449, lò luyện 1. Hào quang, quỷ khí, băng mang đang vặn vẹo bên dưới vòm trời giao thoa tung hành. Màu tím dây leo cuồng vũ cự mãng kéo chặt lấy cái kia dùng thương yêu thánh. Thực tâm tử điểm kịch độc không ngừng ăn mòn yêu thánh hộ thể yêu lực cùng trường thương trong tay, làm cho nó gầm thét liên tục, lại khó mà thoát thân, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ nhục thân cùng thương thuật đau khổ trèo trống, chật vật không chịu nổi. Mà đổi thành một bên, Tuyết Nhi đã triệt để lâm vào cùng hai gã khác thần đỉnh chủ hỗn chiến. Ba người bóng dáng như điện, tốc độ nhanh đến khó mà phân biệt, ở trên không trung cắt chém ra từng đạo quang ngân. Hỗn chiến không có kết cấu gì, mỗi một kích đều tàn nhẫn chí mạng, đồng thời chỉ hướng hai người khác. Thất thải hào quang bên trong nghe thường tiên tử thân pháp phiêu hốt, hào quang hóa lưỡi đao, lúc nhu lúc cương. Xanh lét trong xương mù cựu lũ hồn chủ quỷ khiếu liên tục, cốt chảo âm lôi, ác độc khó phòng. Bọn hắn công kích đồng thời chỉ hướng hai người khác, chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý tới phía dưới ánh sáng kia trụ càng ngày càng kinh khủng hấp lực cùng mơ hồ không ổn định chấn động. Đối bọn hắn mà nói, cái kia dẫn phát dị tượng đầu nguồn cố nhiên là mục tiêu một trong, nhưng trước mắt trận này cùng cấp độ cường giả tùy ý chém giết, liều mạng tranh đấu việc vui đồng dạng không cho lỡ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhạc bất đi ra. Hai người mới đầu còn lẫn nhau có công thủ, nhưng Tuyết Nhi trôi này bằng làm trưởng kiếm thực sự quá mức sắc bén. Kiếm quang chỗ đến, hàn ý phong tuyệt. Vô luận là hào quang vẫn là quỷ khí, đều bị đông kết chém vỡ. Không thể còn như vậy. Thất thải hào quang bên trong truyền ra nữ tử hơi có vẻ khó thở thanh âm, nha đầu này khó giải quyết, trước liên thủ chém nàng. Hừ. Xanh lét xương mù cuộn cuộn, xem như ngầm thừa nhận. Hôn chiến đến tận đây, bọn hắn đều rõ ràng, đơn đả độc đấu ai cũng không làm gì được Tuyết Nhi, lại từng người tự chiến, sợ là thật muốn bị cái này kiếm lạnh như băng thánh từng cái đánh tan. Hai người thế công đột nhiên ăn ý lên, một trái một phải, hào quang quỷ khí xen lẫn thành lưới, chụp vào Tuyết Nhi. Đúng vào lúc này, phương xa chân trời lại nổi lên gợn sóng. Hai đạo cường hãn vô cùng khí tức cấp tốc tới gần, chớp mắt là tới. Lại là hai vị thần đỉnh chủ đến. Bọn hắn xa xa trông thấy không trung hôn chiến ba người, cùng phía dưới bị màu tím xương độc dây leo vây khốn yêu thánh, lại không có gia nhập chiến đoàn, mà là xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt phòng ngự nhìn như yếu kém chút cơ quan thành bản thể. Hai người đồng thời xuất thủ, một đạo hừng hực như mặt trời quyền lớn, một đạo ăn mòn vạn vật màu xám dòng lũ, hung hăng đánh phía tường thành. Trên tường thành, phàm nhân binh sĩ thao túng sát súng cùng cỡ nhỏ tụ linh pháo bắn ra quang đạn, đâm vào bực này công kích, như là châu đất xuống biển, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Tuyết Nhi ánh mắt phát lạnh. Đối mặt trước mắt hai vị thánh cảnh liên thủ thế công, nàng lại cưỡng ép bước ra, trong tay băng lam trường kiếm hướng sườn phía sau đột nhiên vung lên. Một đạo màu băng lam kiếm cương chém ra, ngang qua gần phân nửa đồng bằng. Những nơi đi qua, không gian đều bị đông kết ra vết nứt màu trắng. Phát sau mà đến trước, chạm tại cái kia hừng hực quyền ấn cùng màu xám dòng lũ phía trên. Oanh! Xuy! Quyền ấn sụp đổ, dòng lũ đông kết nổ tung. Hai vị mới tới thần đình chủ thân hình kịch chấn, bị ép ngừng thế sông, run sợ nhìn chỗ không bên trong cái kia đạo thân ảnh màu xám. Giáng ly! Tuyết Nhi băng lanh thanh âm trực tiếp tại đối phương đầu góc băng lên, bảy trận. Bên ngoài giao cho ta. Giáng ly tại trận pháp hoạch tâm bên trong mấp máy môi, trong mắt lóe lên một chút lo lắng, nhưng động tác trên tay không chần chờ chút nào. Thủ quyết khẽ múa, bố trí trong thành địa mạch các nơi màu tím trận pháp nút đồng thời sáng lên. Vạn bướm thiên la. Ông ngong. Cơ quan thành bên ngoài, mặt đất giạn nước, không khí gào thét. Không thể đếm hết linh điểm, từ trong địa mạch tuôn ra, rót thành một đạo tiếp thiên liền địa màu tím sẫm xương độc gió lốc. Gió lốc vách tường nặng nề ngưng thực, vô số độc bướm ở trong đó xuyên qua, đem toàn bộ cơ quan thành một mực bảo hộ ở phong nhãn bên trong. Đến tiếp sau chạy đến thánh cảnh cường giả, cùng cái khác phương hướng công kích từ xa, nhao nhao đánh vào xương độc này vòi rồng phía trên. Nổ đùng không ngừng, từng mảng lớn độc bướm bị đánh tan, nhưng càng nhiều độc bướm lập tức từ lòng quấn nội bộ tuôn ra bộ huyết. Thực tâm tử hiểm kinh khủng độc tính, đem đánh tới năng lượng cùng thực thể công kích không ngừng ăn mòn. Độc này vòi rồng thành cơ quan thành nguy hiểm nhất tâm chắn. Nó địch ta không phân, một khi mất khống chế hoặc phá tán, thực tâm tử hiểm khuyết tán ra, đủ để đem trọn tòa sắt thép thành trì tinh cả nội bộ toàn bộ sinh linh cùng nhau hòa tan. Cái gì đồ vật? Thật là đáng sợ độc. Những người công kích nghi ngờ không thôi, nhất thời không dám tùy tiện tới gần, chỉ dám ở phía xa không ngừng đánh kích, tiêu hao độc bướm. Mà Tuyết Nhi đã một lần nữa ngăn ở không trung. Sóng vai tóc ngắn lấy trúc dư tặng cho dây cột tóc buộc lên, tại năng lượng loạn lưu bên trong bay giường, màu xám trang phục và áo bay phất phới. Nàng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua phía trước nhìn chằm chằm năm thân ảnh, lạnh lạnh như cũ. Sau đó, nàng rút ra thanh thứ hai kiếm. Cùng lúc trước băng lam trường kiếm khác biệt, thanh kiếm này màu sắc trầm hơn, gần như đen sẫm, chỉ có mũi kiếm lóe một vòng u lam hàn quang. Song kiếm nơi tay, nhất chính nhất phản. Ông, một cỗ so trước đó cường hãn mấy lần ngút trời hàn khí, lấy nàng làm trung tâm bạo phát. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra lan tràn mấy trăm trượng dày đặc tầng băng, nước trong không khí bị trực tiếp đông thành băng tinh tuyết bụi, vờn quanh nàng xoay chậm chậm. A, tiểu nha đầu, nghĩ bằng sức một mình ngăn lại chúng ta năm cái. Nghe Thường Tiên Tử che miệng cười khẽ, trong mắt lại không nửa điểm nhiệt độ. Can đảm lắm, bu không ai bằng. Tuyết Nhi đối bọn hắn trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng rất rõ ràng mình ngăn không được tất cả mọi người, nơi xa còn có càng nhiều khí tức tại quan sát. Nàng có thể làm, chính là huy kiếm, tận khả năng nhiều nơi hấp dẫn chú ý, vì dáng ly giảm bớt áp lực, vì chúc dư tranh thủ thời gian. Không cần ngôn ngữ, kiếm tức là đáp. Kiếm quang lên. Nàng không có phóng tới bất luận kẻ nào, mà là song kiếm múa, vạch ra hai đạo sen lẫn băng hàn kiếm luân. Trước hết nhất đến ba người bị nàng cái này không coi ai ra gì cường công chốc kích, hợp lực liên tiếp. Về sau hai vị thần đỉnh chủ thì thừa cơ vòng qua chiến đoàn, lần nữa ngưng tụ công kích, hung hăng đánh phía nơi xa màu tím đàn bướm phong bích. Tuyết Nhi độc chiến ba, song kiếm hóa thành đầy trời băng ảnh, đem thương ảnh, quỷ thiếu, hào quang toàn bộ ngăn lại, kiếm sâu dài thiên, lại nhất thời không rơi hạ phong. Nhưng ngay tại đây kịch chiến say xưa thời điểm, phong vân lại biến. Linh hồn lò luyện tụ tập quá nhiều linh khí, nhiễu loạn thiên địa, lần này không còn là đơn giản chấn động. Thiên sống lưng đồng bằng bầu trời cùng mặt đất phảng phất biến thành bị đánh loạn ghép hình, bắt đầu xuất hiện sai chỗ cùng bẩn mẹo. Trong lúc kịch chiến mọi người không khỏi run sợ thất sắc, công kích đều xuất hiện hỗn loạn. Tuyết Nhi đâm ra kiếm trệ hướng quy tích, đánh phía độc trướng ma trường, đột ngột xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, đem một mảnh gò núi san bằng. Hỗn loạn chỉ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Làm tầm mắt một lần nữa ổn định, tất cả mọi người run sợ phát hiện, chiến trường cách cục đã hoàn toàn thay đổi. Tuyết Nhi vẫn đứng tại chỗ, song kiếm nơi tay, có chút thở dốc. Trước mặt là ba cái kinh nghi bất định đối thủ, hai người khác chẳng biết đi đâu. Tiếp theo, hoàn toàn mơ hồ ánh sáng và bóng tối hiện lên. Nguyên bản không có vật gì bên trên bình nguyên, đột nhiên trống rông xuất hiện mấy tôn đang tại trong lúc kịch chiến thân ảnh to lớn. Chính là cái kia ba bộ thánh hải khôi lỗi cùng ba đầu máu thịt quái vật. Bọn chúng tựa hồ là từ một mảnh khác thời không bị miễn cưỡng giật tới, chiến đấu thậm chí còn tại tiếp tục, cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương. Càng xa xôi, mấy tôn đồng tao cự tượng cũng đột ngột hiện ra, đang cùng một chút đồng dạng trống rông xuất hiện phe địch cự thú chém giết. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị đến từ khác biệt thời không, khác biệt chiến tuyến người chính mình cùng quân địch lấp đầy. Mà duy nhất bảo trì ổn định, chỉ có tòa kia bị màu tím đàn bướm gió bao phủ cơ quan thành. Nghe Thường Tiên Tử đám người vừa sợ vừa giận, bọn hắn đồng dạng nhận lấy thời không loạn lưu ảnh hưởng, khí tức lưu động. Nhìn trước mắt nhiều xuất hiện chuẩn thánh cấp chiến lực, cùng cái kia như cũ cầm kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh Tuyết Nhi, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Thời không loạn lưu xoắn tới phe mình chiến lực ngoài ý liệu nhiều. Tuyết Nhi quyết định thật nhanh, lấy tâm niệm đối liền cái kia ba bộ đang cùng máu thịt quái vật chiến đấu thánh hải khôi lỗi. Trong đó hai cố lập tức bước ra, hóa thành hai đạo màu trắng hỏa tuyến, trực tiếp nhào về phía cái kia ngự quỷ thánh nhân. Cửu U hồn chủ xanh lét xương mù gặp gỡ cái này U Minh Phượng Hoàng lửa phảng phất như gặp phải thiên địch, bị thiêu đốt phải gấp kịch co vào. Nó vừa kinh vừa sợ, lệ quỷ gào thét, cốt trảo tung bay, cùng hai cỗ thánh hải khôi lỗi chiến tại một chỗ. Khôi lỗi mặc dù đánh đơn thực lực hơi kém, nhưng thân thể kiên cố không sợ tổn thương, U Minh Hỏa lại gắt gao khắc chế quỷ đạo thần thông, lại thật lấy hai địch một, đem vị này thánh cảnh quỷ tu tạm thời ngăn chặn. Mà còn lại cỗ kia thánh hải khôi lỗi thì phối hợp với mấy tôn đồng dạng bị cuốn đến đồng thau cự tượng, một mực chặn lại cái kia ba đầu hung hãn huyết nhục tạo vật. Áp lực giảm xuống, Tuyết Nhi đối mặt, biến thành Nghe Thường Tiên Tử cùng vừa mới chậm qua một hơi, nhưng trường thương đã trải rộng ăn mòn dấu vết yêu thánh. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu? Yêu thánh gào thét, cứ việc thương linh bị hao tổn, lại hung tính cũng giảm, thương suất như long, thế lớn lực nặng. Nghe Thường Tiên Tử cười khẽ, thất thải hào quang bệnh ra che đậy bầu trời lưới lớn, hào quang lưới dao rơi như mưa to. Tuyết Nhi đối mặt hai người giáp công, thần sắc không gợn sóng. Nàng thậm chí không có đi nhìn cái kia đầy trời hào quang mưa tên, song kiếm xê dịch, băng lam kiếm quang như mới tháng quét ngang ra, cũng không phải là nên kích. Chẳng tại yêu thánh cái kia cây trường thương báng thương trung đoạn, chói hai kim thiết đứt gãy tiếng vang lên. Cái kia cán nương theo yêu thánh chinh chiến nhiều năm, có thể xương thần binh sắt đen trường thương, lại bị Tuyết Nhi một kiếm này chặt đứt. Nửa đoạn trước mũi thương mang theo nghẹn ngào thanh âm xa xa bay ra ngoài. Thương của ta. Yêu thánh muốn rách cả mí mắt, tâm thần rung mạnh, thế công trong nháy mắt tán loạn. Đánh lui yêu thánh chỉ ở trong chớp mắt. Tuyết Nhi song kiếm giao thoa, quanh thân băng hàn kiếm khí đột nhiên tăng gọn. Thiên thu tuyết. Nàng thanh quát một tiếng, song kiếm sắp nhập, hướng về phía trước một chạm. Một cỗ làm thiên địa làm việc đó thất sắc cực hạn hàn ý, lấy nàng làm trung tâm bạo phát. Không khí ngưng kết, thanh âm biến mất, tia sáng bặm mẻo. Tầm mắt đi tới, hết thảy đều bị nhiễm lên màu băng lam. Đứng núi chịu sao yêu thánh chỉ tới kịp phát ra một tiếng sợ hãi giống, hộ thể yêu lực giấy bị băng lam kiếm quang xuyên đấu, trên thân nặng nghề áo giáp trong nháy mắt treo đầy xương trắng, bị triệt để đông cứng. Đảo mắt, băng điêu đã thành từ không trung thẳng tắp rơi xuống, vang một tiếng nện ở phía dưới đã thành băng nguyên trên mặt đất, lại không động tĩnh, khí tức bể bại tới cực điểm, hiển nhiên đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Nghe Thường Tiên Tử sắc mặt đổi biến, hào quang hóa thành tầng tầng lớp lớp quang kén đưa nàng bọc. Cửu U Hồn Chủ cũng không đoái hoài tới cùng khôi lỗi dây dưa, xanh lét xương mù co lại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng mặt nặng nề quỷ xương tâm chắn bảo vệ bản thể. Tạch tạch tạch. Băng phong thanh âm liên miên bất tuyệt. Mà phía dưới ba cái máu thịt tạo vật càng là trực tiếp đông kết liên đối lấy cùng bọn chúng dây dưa đồng thao cự tượng cũng cùng một chỗ bị đông cứng thành băng điêu. Cái kia chút chuẩn thánh khôi lỗi ngược lại là bởi vì vượng hoàng hỏa tồn tại chống đỡ được. Màu băng lam luồn không khí lạnh biển động đảo qua chiến trường, trọn vẹn lan tràn ra gần nghìn dặm, mới chậm rãi dừng. Gió ngừng, âm thanh tịch. Ngoài thành mảnh này rộng lớn đồng bằng đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng tuyết quốc gia. Vạn vật băng phong, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Chỉ có Nghe Thường Tiên Tử thất thải quan kén, cửu u hồn chủ xanh lét sương thuẫn, là cái này thế giới băng tuyết bên trong còn sót lại dị sắc. Quan kén cùng sương thuẫn mặt ngoài tầng băng tuôn rơi cho ra. Nghe Thường Tiên Tử cùng cửu u hồn chủ bóng dáng một lần nữa hiện ra. Sắc mặt hai người đều so trước đó tái nhợt một chút, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng hỗn loạn, hiển nhiên ngăn cản cái này không khác biệt cực hàn lĩnh vực tiêu hao rất nhiều. Nghe Thường Tiên Tử nhìn về phía vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, chỉ là hô hấp hơi dồn dập tiếp nhi, trong mắt kinh sợ sau khi, cái kia bôi lưng thú lại càng đậm, thậm chí mang tới một chút nóng dữ. Thật là lợi hại kiếm, lạnh quá người. Nàng thanh âm vẫn là mang theo cười, lại thiếu đi một chút nặng lớn. Em gái nhỏ, ngươi gọi cái gì tên? Nhân vật như vậy, không nên bừa bãi vô danh. Tuyết Nhi vẫn không có trả lời. Nàng chỉ là chậm rãi điều chỉnh hô hấp, lần nữa giơ lên kiếm, khóa chặt hai người. Băng lanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Em gái ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt, Nghe Thường Tiên Tử lơ đễnh, ngược lại dáng tươi cười càng tăng lên, thật sự là đáng tiếc trương này gương mặt xinh đẹp mà cùng cái này thân thật bản lãnh. Nàng lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh. Két. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn lên. Cái kia mấy tôn bị băng phong huyết đục tạo vật cùng đồng trao cự tượng băng điêu nổ tung, băng tinh băng khắp nơi. Theo sát phía sau, đại địa toái. Đỉnh đầu cái kia đỏ sẫm cùng băng lam xen lẫn, bởi vì thời không loạn lưu mà vặn bẹo bầu trời, cũng đồng bộ xuất hiện cùng loại vết nước màu đen. Bao phủ toàn bộ thiên sống lưng đồng bằng, duy trì lấy nó không bị chiến đấu triệt để phá hủy màu xanh nhạt khổng lồ trận pháp, giờ phút này ánh sáng xanh đã ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy tình trạng, sáng tối chập chờn. Phiến thiên địa này đang tại sụp đổ. Nghe Thường Tiên Tử nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chân chính run sợ. Nàng đỗng nhiên bay đầu nhìn về phía cái kia bị màu tím đàn bướm gió bao gắt gao bảo vệ cơ quan thành, trong mắt lại không nửa điểm bị vui. Tên điên, các ngươi đến cùng đang làm gì? Nàng âm thanh quát chói tai, các ngươi là muốn hủy thế giới này sao? Thế giới như hủy, bọn hắn cái này chút ỷ vào thiên địa linh khí, truy cầu trường sinh cùng lực lượng người tu hành, đem như lục bình cung dễ, nơi nào tầm lạc. Cửu U Hồn Chủ xương mù cũng kịch liệt lan lộn, truyền ra phẫn nộ tê minh. Hai người lại không giữ lại chút nào. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng, không tiếc hết thảy, trước phá vỡ cái kia đáng chết đàn bướm mập thuẫn, đánh gãy cơ quan thành bên trong tiến trình. Tuyết Nhi ánh mắt run lên, liền muốn lại lần nữa huy kiếm ngăn cản. Đột nhiên, càng nhiều lực lượng từ ngoại giới bắt tới, lướt qua sắp vỡ nát mặt đất cùng bầu trời. Thiên địa dần dần ổn định lại. Bạn, làm sao đến mức này? Một đạo mang theo ý cười giọng nữ vang lên, đám người ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên tóc trắng nữ tử chẳng biết lúc nào đã ngã ngồi tại giữa không trung một đoạn đứt gãy băng lăng bên trên. Nàng một thân lưu loát huyền hắc kiếm khách phục, eo đeo một thanh không vỏ trường kiếm, dáng tươi cười tươi đẹp, ánh mắt lại giống để mắt tới con mồi rắn độc, sáng rực rơi vào Tuyết Nhi trên thân. Ở sau lưng nàng, cao hơn chân trời, càng nhiều bóng dáng xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 450, lò luyện 2, chương 450, lò luyện 2, gần như sụp đổ thiên sống lưng đồng bằng, tại cái kia mấy đạo đột nhiên dáng lâm sức mạnh cường hãn tham gia dưới, tạm thời ổn định lại. Vết nước không gian lan tràn bị ngăn chặn, chấn động cũng thoáng bình phục. Tuyết Nhi nhìn chăm chú lên khí tức so Nghe Thường Tiên Tử đám người càng hơn một bậc đông đảo bóng dáng, cuối cùng dừng lại tại cái kia không che giấu chút nào đánh giá tóc trắng của mình trên người nữ tử, trong lòng càng nặng nề. Kiếm câu, Huyền Linh Tử. Chúc dư trước đó thu thập trong tình báo, đối với người này có kỹ càng ghi chép. Nữ nhân này là thành danh đã lâu kiếm đạo cường giả, càng là lấy hành hạ đến chết thiên phú chắc tuyệt tu sĩ trẻ tuổi làm vui. Xuất thủ từ trước tới giờ không để lại người sống, hung danh thịnh, tại còn sót lại thần đỉnh bên trong cũng là xếp hàng đầu khó giải quyết nhân vật. Huyền Linh Tử có chút hăng hái mà nhìn xem Tuyết Nhi, nụ cười trên mặt không giảm, sớm nghe nói phía nam gia cái khó lường nữ kiếm thánh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu cô nương, ngươi gọi cái gì tên? Nghe Thường Tiên Tử cùng Cửu Lũ Hồn Chủ giờ phút này đâu còn có tâm tư chú ý Tuyết Nhi. Thiên địa mặc dù tạm thời ổn định, nhưng cái kia cơ quan thành bên trong lộ ra dị dạng chấn động càng ngày càng mạnh, làm bọn hắn tim đập nhanh. Huyền Linh Tử đạo hữu, cái này kiếm nữ giao cho ngươi. Nghe Thường Tiên Tử hấp tấp nói, liền muốn cùng Cửu U lần nữa hợp lực trùng kích đàn bướm. Hai vị xin cứ tự nhiên. Huyền Linh Tử tùy ý phất phất tay, ánh mắt nhưng thủy chung dính tại Tuyết Nhi trên thân, trong mắt chiến ý cùng một loại nào đó càng sâu cùng nhiệt sẽ lẫn. Ta nha, tự nhiên là muốn cùng vị này kiếm thánh, thật tốt so chiêu một chút. Tuyết Nhi chậm rãi hít một hơi, con người băng lãnh nên tiếp Huyền Linh Tử ánh mắt, nói ra khai chiến đến nay câu nói đầu tiên. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Huyền Linh Tử nghe vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó giống như là nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị, cười to lên, ha ha ha. Tốt, tốt. Kiếm sĩ liền nên có dạng này khí thế. Lúc này mới có ý tứ. Tiếng cười chưa rơi, nàng đã trở tay rút kiếm. Một đạo bá đạo vô cùng màu vàng kiếm cương, hiện lên hình bán nguyệt quét ngang đồng bằng. Kiếm băng phạm vi cực lớn, không chỉ có đem Tuyết Nhi bao phủ ở bên trong, liền đang muốn đi vòng nghe thường tiên tử cùng cựu lũ hồn chủ cũng cùng nhau bao trùm. Cái so đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, xách một tiếng, liều mạng thôi động thân pháp hướng hai bên nhanh lùi lại. Nhưng bọn hắn vốn là mang thương, động tác hơi chậm nửa nhịp, màu vàng kiếm cương biên giới sát qua bọn hắn hộ thể linh khí. Hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức lại về bại một đoạn. Mà Tuyết Nhi, đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm, không có né tránh. Nàng song kiếm giao thoa, đón cái kia kim sắc kiếm quang, ra sức chém thẳng. Màu băng lam kiếm cương cùng màu vàng ánh kiếm giao chém, linh khí triều dâng nổ tung. Tuyết Nhi thân thể mềm mại bị chấn, vốn là tiêu hao rất lớn nàng khí huyết bốc lên, dưới chân không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn chưa chờ nàng hoàn toàn chậm qua khí, trước mắt kim quang lại lóe lên. Nàng chưa đứng vững, trước mắt kim quang lại lóe lên. Huyền linh tử đã như quỷ mị lấn đến gần trước người, trên mặt mang ngông cuồng mười phần dáng tươi cười, trong tay không vỏ trường kiếm đâm thẳng mi tâm. Nhanh, hung ác, chuẩn. Tuyết Nhi cắn răng, cưỡng để còn thừa không nhiều linh lực, song kiếm múa thành một mảnh băng lam màn sáng, khó khăn lắm đón đỡ. Ken 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 ken, dày đặc như mưa đánh chuối tây sắt thép va chạm tiếng vang triệt bầu trời. Tuyết Nhi bị cái này liên miên bất tuyệt điên cuồng tấn công làm cho không ngừng lùi lại, cổ họng ngọt ngọt, bị nàng cưỡng ép xuống. Huyền linh tử thực lực, quả nhiên so nghe thường tiên tử hàng ngũ mạnh hơn một mảng lớn. Cùng lúc đó, cái kia chút lơ lửng tại chỗ cao cái khác bóng dáng, cũng nhao nhao xuất thủ. Các loại linh khí, pháp bảo, thần thông, từ bốn phương tám hướng đánh phía cơ quan thành bên ngoài màu tím đàn bướm gió bão, ý đồ liên thủ đem bình phong này triệt để xé mở. Tuyết Nhi trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên đẩy ra huyền linh tử mấy kiếm, thân hình nhanh quay ngược trở lại, không để ý tự thân không môn đại lộ, trở tay lại là mấy đạo băng hàn kiếm cương chém ra, chặn đường hướng cái kia chút công hướng đàn bướm công kích. Cưỡng ép phân tâm chặn đường, nàng bị huyền linh tử lầm tưởng cơ hội, một kiếm đâm vào đầu vai, vòi máu bắn tung tóe, hàn khí cấp tốc đông kết vết thương, nhưng cũng để nàng động tác trì trệ. Cùng ta giao đấu, còn dám phân tâm hàn chú ý? Huyền linh tử thản nhiên cười nói, trong tay màu vàng trường kiếm lại chiêu chiêu trực chỉ Tuyết Nhi yếu hại, làm cho nàng không thể không thu hồi tất cả lực chú ý, toàn lực ứng đối. Cơ quan thành bên trong, trận pháp nơi trọng yếu dáng ly mắt tím bên trong quang mang đại thịnh, hai tay kết ấn đột nhiên biến đổi. Vờn quanh cơ quan thành màu tím đàn bướm trong gió lốc, đột nhiên tách ra mấy chục đạo màu tím sẫm xương độc, chủ động bắn về phía cái kia chút đang tại công kích gió bão quân địch. Xương độc xảo trá tàn nhẫn, làm cho mấy người không thể không trở về thủ hoặc né tránh, mấy nhiễu bọn hắn liên thủ thế công. Cảm giác được bên ngoài Tuyết Nhi càng căng thẳng, cùng quân địch càng ngày càng nhiều bất lợi cục diện, tòa trấn trung tâm xí hổ đột nhiên đứng dậy. Không thể để cho hai người bọn họ một mình đối mặt nhiều như vậy quân địch. Nàng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng sắc mặt ngưng trọng A Xí. Trận đánh đến nước này, không có gì tốt chỉ huy. Nội thành giao cho ngươi, ta đi trợ giúp. Đang tập trung tài nguyên xây thành cơ quan thành cùng linh hồn lò luyện về sau, nàng liền bắt đầu chuyển hình lượng chiến đấu sĩ. Loại này cấp bậc chiến đấu, phàm nhân đại quân chỉ huy hay không tựa hồ cũng không trọng yếu. A Xí gật đầu thật mạnh, không chút do dự, thừa thanh loan đi. Cẩn thận. Xí hổ cơ lấy trong tay một cây trường thương, phóng tới cơ quan thú nơi đóng quân. Xích diễm thương đã bị nàng thích đáng thu hồi, cái này súng mới là lấy yêu tộc tài liệu chân quý đúc lại, càng có thể phát huy nàng bây giờ lực lượng. Một lát sau, một tiếng kêu to vang lên. Một cái hình thể ưu mỹ trôi chảy màu xanh cự điểu hình cơ quan thú, từ cơ quan thành phía sau một chỗ ẩn nấp cửa ra vào xông ra. Trên lưng chim, Xí hổ cầm thương mà đứng, áo đỏ như lửa. Thông qua cùng dáng ly ngắn ngủi nối liền, một chỗ đàn bướm gió bão có chút rộng mở thông đạo, thanh loan cơ quan thú từ đó cực nhanh mà ra. Bên ngoài, dáng ly điều khiển một đạo xương độc linh xà, cũng thừa cơ đánh út về phía đang cùng Tuyết Nhi kịch chiến huyền linh tử. Huyền linh tử nhẹ nhàng tránh đi xương độc, nụ cười trên mặt không thay đổi, thanh âm lại chuyển hướng cơ quan thành phương hướng. Bên trong bạn, vì sao muốn quấy rầy chúng ta tỉ thí công bình đâu? Tỉ thí. Giáng Ly băng lệnh thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại nàng lấy một đi ba, tiêu hao rất lớn về sau, chào hỏi đều không đánh liền đột nhiên ra tay áp động, đây coi là cái gì tỉ thí? Huyền linh tử cười ha ha, kiếm trong tay chiêu không ngừng, trên chiến trường, liều mạng tranh đấu, cũng không phải tông môn lôi đài, chẳng lẽ còn phải để ý cái gì công bằng đạo nghĩa hay sao? Giáng Ly giận quá mà cười, vô sỉ bại hoại, các ngươi quả nhiên nên giết. Giờ phút này, Xí hổ thừa chim giết ra. Trường thương lắc một cái, lưu viêm như thác nước. Phối hợp với Giáng Ly điều khiển xương độc cự mãng, lao thẳng về phía cái kia chút đang tại bầy công đàn bướm bóng dáng, trong nháy mắt bước lui mấy người, đảo loạn bọn hắn trợ cướp. Tuyết Nhi cô đương, Xí hổ hô to, liền muốn khu động cơ quan chim phóng tới huyền linh tử, trợ Tuyết Nhi một chút sức lực. Cái sau lại gọi lại nàng, đi giúp Giáng Ly, ngăn trở người khác. Nơi này, giao cho ta. Xí hổ cắn răng, nhìn thoáng qua tại huyền linh tử điên cuồng tấn công bên dưới thủ nhiều công ít Tuyết Nhi, lại nhìn một chút xung quanh nhìn chằm chằm quân địch, gật đầu mạnh một cái, tốt. Nàng thay đổi thanh loan, trường thương chấn động, đỏ thâm hỏa linh khí bừng bừng phân chấn, nên hướng mấy tên khác thánh cảnh cường giả. Huyền linh tử nụ cười trên mặt càng hưng phấn, trong mắt khát máu quang mang cơ hồ muốn tràn đi ra. Trường kiếm trong tay của nàng vung vẩy như gió, kiếm quang lôi kéo khắp nơi. Chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức bật mệnh. Kinh hồng, phá ngọn núi, xuyên qua mặt trời, điểm sông, xé trời. Kiếm không ngừng, miệng cũng không ngừng. Nhưng theo chiêu thức cùng nàng thực tế ra chiêu không có bất cứ quan hệ nào. Tuyết Nhi song kiếm múa, băng lam kiếm quang kiệt lực ngăn cản, trước người xen lẫn thành một mảnh chặt không lọt gió hàn băng kiếm võng. Hai người bóng dáng trên không trung cấp tốc giao thoa, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi. Vốn là yếu ớt thiên sống lưng đồng bằng mặt đất lần nữa gặp nạn, tường đạo sâu không thấy đáy khe rãnh bị chém ra, từng mảng lớn vùng đất lạnh tính cả phía trên bị băng phong thi hải cùng một chỗ bị tung bay vỡ nát, đồng bằng phảng phất bị vô số trôi vô hình cự cậy lặp đi lặp lại cày qua, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giáng Ly gặp Tuyết Nhi đỡ trái hở phải, áp lực to lớn, cố nén tự thân tiêu hao, thao túng một đạo thực tâm tử hiểm xương độc, đánh út về phía Huyền Linh Tử cánh, làm cho nàng không thể không phân thần về kiếm chạm tán xương độc, thế công làm việc đó dừng một chút. Thở dốc chưa định, lại là mấy đạo đến từ phương hướng khác nhau công kích đánh tới. Địch nhân quá nhiều, căn bản không có cơ hội thở dốc. Tuyết Nhi ánh mắt run lên, song kiếm xoay người mãnh liệt chém. Xoẹt. Băng Lam kiếm cương tựa như hai đạo dao thoa trắng non, trong nháy mắt xoắn nát đánh tới công kích. Dư thế không giảm, càng đem phía cạnh một cái ý đồ đánh lén, khí tức hơi yếu thánh cảnh tu sĩ liền người mang pháp bảo đánh cho bay rất ra ngoài, máu vẩy trời cao. Một bên khác, Giáng Ly điều khiển mấy đạo xương độc cự mãng cũng đồng thời phát huy. Xương độc bốc lên, đem mấy tên khác ý đồ đến gần quân địch làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kinh sợ, không dám tùy tiện nhiễm cái kia đáng sợ tím độc. Nhưng ngay tại Tuyết Nhi chạm lui tứ phương địch, Giáng Ly xương độc công hướng một bên khác, hai người phối hợp xuất hiện ngắn ngủi khoảng cách trước mắt. Một mực đang biên giới chạy, tùy thời mà động Huyền Linh Tử, trong mắt tinh quang bùng lên. Nàng thân hình giống như quỷ mị biến mất, lại xuất hiện lúc đã gần như dán vào Tuyết Nhi bên cạnh thân. Màu vàng ánh kiếm lóe lên, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đâm thẳng Tuyết Nhi vai trái. Phốc phốc, mũi kiếm thấu thể mà qua. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Tuyết Nhi tay trái tê dần, trong tay nắm chắc băng làm trưởng kiếm rốt cuộc nắm chắc không được, rời tay bay ra, xoay tròn lấy rơi hướng phía dưới mặt đất. Tuyết Nhi, Giáng Ly kêu lên. Trên bầu trời, chính lấy một cây lưu viêm trường thương nhấc lên đẩy trời mà lửa, miễn cưỡng ngăn cản được mặt khác ba vị thánh cảnh vây công, trên thân đã nhiều chỗ bị thương xí hổ, cũng đột nhiên quay đầu xem ra, trong mắt cháy bỏng. Nàng thương thế như rồng, lưu viêm cuồn cuộn, đem một tên ý đồ vòng qua địch nhân của nàng bước lui, nhưng cũng bị một đạo khác đánh lén cương phong sát qua bên eo, chiến giáp vỡ tan, máu me đầm địa, căn bản rút không ra tay ngồi viên. Huyền Linh Tử trên mặt cái kia ngông cùng dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn mở rộng, liền gặp cái này băng lãnh thiếu nữ biểu lộ hờ hững, đột nhiên nâng lên tay trái, vắt lại lộ ra bả vai đằng trước màu vàng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay của nàng, máu tươi thuận mũi kiếm chảy xuôi, nàng lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, năm ngón tay như kìm sắt nắm chặt. Tay phải trường kiếm như thiểm điện chém ngang mà ra. Huyền Linh Tử ý cười ngưng kết, bị ép buông tay quan kiếm, vội vàng tối lui. Cứ việc nàng phản ứng đã nhanh đến cực hạn, cái kia kiếm cương vẫn còn đang nàng nơi vai phải lướt qua. Áo giáp vỡ tan, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng áo đen. Thân hình chưa ổn, Giáng Ly nén giận một kích tím đậm xương độc cự mãng đã hoành kích mà đến. Huyền Linh Tử vội vàng vận công ngăn cản. Hộ thể linh khí kịch liệt chấn động, tại thực tâm tử điểm ăn mòn bên dưới cấp tốc cảm đạm. Dù chưa phá phòng, lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào, tóc hai bù xù, hiện ra một chút chật vật. Tuyết Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, bắt lấy lưỡi kiếm tay trái đột nhiên phát lực, rút ra chuôi này xuyên thấu bả vai nàng màu vàng trường kiếm, giữ tại máu me đầm địa trong tay trái, dùng sức nắm chặt. Trường kiếm phát ra một tiếng gào thét, phanh một tiếng, vỡ vụn thành mấy chục phiến, mang theo ánh sáng máu tứ tán bay thấp. Nàng thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, móc ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình sứ, nhổ cái nắp, tại Giáng Ly điều khiển xương độc liều mạng vì nàng tranh thủ ngắn ngủi trong khe hở, ngửa đầu đem bên trong đỏ thấm chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Bên trong trúc dư tinh huyết, ẩn chứa tràn đầy linh khí cùng đặc thù lực tịnh hóa huyết dịch vào cổ họng, cấp tốc vớt lên nàng gần như khô kiệt kinh mạch cùng sao động thần hồn, sắc mặt tái nhợt nổi lên một chút đỏ ửng. Tay trái hư trương, trôi này rơi xuống băng lam trường kiếm như có linh tính bay trở về lòng bàn tay. Song kiếm lại nắm, nhưng thế địch càng hung, càng ngày càng nhiều bóng dáng gia nhập vây công, đàn bướm gió báo tại điên cuồng công kích bên dưới lung lay sắp đổ. Lại ngăn cản Huyền Linh Tử cùng hai gã khác thánh cảnh mấy vòng gió táp mưa rào đoạt công về sau, Tuyết Nhi nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng gọi tới quân địch bóng dáng, lại nhìn về phía nơi xa chân trời, vẫn có càng nhiều cường đại khí tức tại cấp tốc tới gần. Không thể đợi thêm nữa, trong mắt nàng hiện lên một chút đoạn tuyệt. Tuyết Nhi hít sâu một hơi, đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ dốc vào trong song kiếm bên trong. Hai thanh băng lam trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Không gian chung quanh nàng, nhiệt độ chợt hạ xuống đến ngay cả tia sáng cũng bắt đầu vặn mèo, tất cả công kích đều bị đông kết giữa không trung. Sương tuyết ngàn năm, song kiếm chậm rãi khép lại. Sau đó, hướng về phía trước, hướng về phương bắc, hướng về kia quân địch dày đặc nhất, thế công hung mãnh nhất hướng, chém ra. Thanh âm biến mất, màu băng lam ánh sáng lan tràn. Sau đó, là gió, lạnh lẽo đến đủ để xé rách linh hồn cực hàn gió bão, theo sát cái kia băng lam ánh sáng về sau bạo phát. Gió bão bên trong là vô tận mảnh như bụi, nhưng lại phong như đao băng tinh tuyết nhận. Thiên sống lưng đồng bằng phía bắc, ánh mắt quét qua toàn bộ khu vực, cho đến xa xôi cực bắc chi địa. Vô luận là đang tại công kích quân địch, chạy thánh cảnh, sụp đổ dãy núi, dạn nước mặt đất, hết thảy đều tại trong khoảnh khắc bị cái này không khác biệt băng hàn gió bao nuốt hết. Cái kia chút từ phương bắc vọt tới quân địch, thánh cảnh phía dưới sinh cơ tận tuyệt, thánh cảnh cũng bị thương, mà bị Tuyết Nhi sát ý một mực khóa chặt Huyền Linh Tử, đứng núi chịu sào. Nàng điên cùng thôi động kiếm cương hộ thể, nhưng như cũng bị cái kia băng làm gió bao cuốn đi, thân ảnh biến mất ở mảnh này tuyệt đối giá lạnh băng tuyết bên trong, không rõ sống chết. Gió bao dừng, Tuyết Nhi lấy kiếm trụ, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, cơ hồ đứng không vững. Nhưng nàng y nguyên thẳng tắp sống lưng, ngay tại đã thành cánh đồng tuyết phương bắc cùng cơ quan thành ở giữa. Ha 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 ha, vẫn là nhân tộc khu vực náo nhiệt. Mấy tiếng tùy tiện điên cuồng cười từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó, thương hư phượng hoàng chân hỏa hóa thành đầy trời mưa lửa, to do phượng gáy rung khắp cửu tiêu. Yêu đình ẩn nút đã lâu thế lực còn xuất lại, rốt cục kìm nén không được, gia nhập trận này yêu đình hủy diệt đến nay quy mô lớn nhất hôn chiến. Giáng Ly sắc mặt bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà tái nhợt, nàng cũng không chút do dự lấy ra một bình tinh huyết uống vào. Chỉ một thoáng, màu tím linh quang từ trong cơ thể nàng bạo dũng, từng đạo yêu dị màu tím đường vân từ cái cổ lan tràn đến gương mặt. Xí Hổ canh giữ ở một bên khác, nhìn qua cái kia che trời lấp đất tiếp cận vượng hoàng biển lửa, nắm chặt trong tay lưu viêm trường thương, chiến ý ngang nhiên. Sau đó, một tiếng nhẹ nhàng cười khẽ từ cơ quan thành chỗ cao nhất vang lên. Màu đỏ thâm lông vũ tại đàn bướm bên ngoài tung bay trên không. Một đạo bóng dáng màu đỏ, giãn ra lấy biển chuyển dáng người, từ chỗ cao chậm rãi đứng lên. Chậm 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 rốt cục, các người đám này lao giả, bỏ được từ trong ổ bỏ ra ngoài, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 451, lò luyện 3, chương 451, lò luyện 3, cơ quan thành bên trong. Linh hồn lò luyện bên trong. Nơi này đã là một mảnh từ cuồng bạo linh khí tạo thành hỗn độn biển. Mênh mông như biển tiên địa linh khí đi qua tòa này tinh vi thủy tinh tạo vật hội tụ, liên tục không ngừng quán chú tiến trong cơ thể trúc dư. Cái kia chút hỗn tạp tại thiên địa linh khí bên trong, lắng đọng mấy ngàn năm khí thế ngang ngược, cũng theo đó mà đến. Trúc dư nhìn thấy những vật kia, vô số hình ảnh vỡ nát, đèn kéo quân tại trước mắt hắn hiện lên. Thành trì tại liệt diễm bên trong sụp đổ, phàm nhân cỏ rác bị thu gặt. Tu sĩ cùng yêu tộc trong vũng máu điên cuồng chém giết, gãy chi bay tứ tung, đạo pháp băng diệt. Chỗ càng sâu, là vô số tối tăm không mặt trời tra tấn cùng hiến tế, tiêu diên bị pháp thuật ngăn cách, thống khổ bị tùy ý kéo dài, linh hồn tại trong tuyệt vọng bặm mẻo. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên rủa, gào thét, trực tiếp đâm vào trong thai của hắn, là cấn tại ý thức của hắn chỗ sâu. Tùy theo vào tới, là biển động tình cảm dòng lũ. Người bị hại sợ hãi, bất lực, ngập trời oán niệm, thi bạo người điên cuồng, bạo ngược, vặn mẻo cực lạc. Cậy mạnh xông vào thức hải của hắn, nện vào ý thức của hắn. Hắn trông thấy đao kiếm bổ ra máu thịt, xương cốt đứt gãy. Nghe thấy tuyệt vọng kêu khóc, điên cuồng cười to, ác độc nguyên rủa. Cảm nhận được lưỡi dao ra thân kịch liệt đau nhức, hỏa diễm đốt người nóng rực, ý lạnh đến tận xương thủy, thậm chí có thể nếm đến tung tóe trong cửa bạo, hỗn hợp có gì sát vị ngai ngái máu. Hắn nghe thấy mình tại điên cuồng cười, tại khóc nước nở, phát ra trăm ngàn loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Mặc dù hắn căn bản không có há mồm, linh hồn phảng phất bị vô số chỉ bàn tay vô hình nắm lấy, hướng phương hướng khác nhau điên cuồng xé rách. Như thế mãnh liệt trùng kích, cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không. Toàn bộ thức hải bị nhuộm thành vô biên bát ngát đỏ tươi. Trong lúc nguy cấp, thượng thiện nhược thủy tâm pháp không cần thôi động, tự hành vận chuyển lại. Thanh cùng dòng nước chảy xuôi ra, xôi trào đỏ tươi bị vớt lên, dít lên tạp tâm bị trừ khử, như tê liệt thống khổ bị chậm rãi trấn an. T. Trúc Dư ý thức một lần nữa ngưng tụ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách sư tôn nói, công việc này chỉ có hắn tài giỏi. Lấy thực lực của hắn cùng linh hồn cường độ, đều kém chút tại đợt tấn công thứ nhất lên đồng chí tan rã. Căn bản không có thời gian cho hắn thở dốc. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, càng thêm mãnh liệt linh khí cùng lệ khí hỗn hợp dòng lũ đã theo sát mà tới. Đến. Trúc Dư cắn răng, đem thượng thiện nhược thủy tâm pháp thôi động đến cực hạn. Ý thức của hắn tại cuồng bạo linh khí biển bên trong chìm nổi, tâm pháp vận chuyển, cấu trúc lên một cái tịnh hóa vòng xoáy, đem tràn vào vật bẩn linh khí của hỗn dựa. Từng kia từng sợi bị tách ra mặt trái tạp chất màu trắng linh khí, từ vòng xoáy trung tâm phân ra, chạy nhỏ giọt tụ hợp vào Trúc Dư kinh mạch cùng khí hải. Nhưng mà, bị linh hồn lò luyện từ giữa cả thiên địa hấp thu mà đến linh khí tổng lượng, thực sự quá to lớn, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Cho dù lấy Trúc Dư bây giờ thánh cảnh đỉnh phong, có thể xưng giới này đỉnh tiêm tu vi cùng lục thần, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chuyển hóa như thế lượng lớn năng lượng. Tinh khiết màu trắng linh khí tràn vào tốc độ vượt xa hắn hấp thu luyện hóa cực hạn. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện đạo thứ nhất tản ra bạch quang vết rách, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, không cách nào bị kịp thời thu nạp to lớn linh khí bắt đầu không bị khống chế tiêu tán, đánh thẳng vào linh hồn lò luyện kết cấu bên trong, khiến cho mảnh này vốn cũng không ổn định không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, thời gian tốc độ chạy cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Trong thức hải vừa mới bị thượng thiện nhược thủy vớt lên một chút huyết hải, lần nữa sôi trào lên, nhấc lên cơn sóng gió động trời, ý đồ thôn phệ ở giữa cái kia một điểm tinh khiết ánh sáng trắng. Đúng lúc này, ngang, long ngâm vang lên, chiêu hoa bóng dáng đã biến mất, một đầu trong sáng như trăng hoa bạch long hiện thân, nàng to lớn thân rồng vờn quanh Trúc Dư điểm này ý thức ánh sáng trắng, đầu rồng nhẹ nhàng rủ xuống. Bạch long cũng không trực tiếp công kích cái kia huyết hải, chỉ là lặng lặng quay quanh, nhưng nó tồn tại bản thân, liền để vọt tới huyết khí làm việc đó trì trệ. Hô, được cứu, sư tôn. Trúc Dư bước lên dáng tươi cười, kém chút liền thật bị xông thành đồ đần. Chuyên tâm. Chiêu hoa thanh âm trực tiếp tại hắn ý thức bên trong vang lên, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chống đỡ, đồ nhi. Yên tâm, Trúc Dư nhìn xem vờn quanh thủ hộ bạch long, trong lòng nhất định. Có ngài tại, đệ tử trong lòng an tâm. Chính là cái này ăn đến có chút chống đỡ, cảm giác muốn phát nổ. Hắn còn có tâm tư nói đùa. Chiêu hoa bất đắc dĩ thở dài, càng nhiều hơn là dung túng cùng tín nhiệm. Nàng không tiếp tục đáp lại, chỉ là đem càng nhiều long tức chuyển vận cho Trúc Dư. Tại sư tôn chân long lực ra chỉ cùng bảo vệ dưới, Trúc Dư tịnh hóa linh khí tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tràn vào tinh khiết linh khí càng ngày càng nhiều. Hắn đỉnh trệ đã lâu tu vi bình cảnh, bắt đầu rung lỏng, khí hải lấy một loại chậm rãi tốc độ mở rộng. Nhưng bên ngoài thân vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Cả người phảng phất biến thành một kiện che kín vết rách, bên trong thiêu đốt lên trắng loá quang diễm lưu ly ảnh hình người, phảng phất phút chốc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trúc Dư bỗng nhiên cảm giác được, cảm giác của mình thay đổi, không còn giới hạn tại linh hồn lò luyện một tấc vuông này, cũng không còn giới hạn tại thân thể của mình, mà là từ lò luyện thủy tinh hạch tâm bên trong hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn nhìn thấy xông vào cơ quan thành trung tâm A Xí, nhìn thấy trong trận pháp, trên mặt bò đầy tử văn, lại vẫn toàn lực duy trì lấy thực tâm tử hiểm gió bao dáng ly, khống chế thanh loan lao ra xí hổ, tại chỗ cao xem trò vui huyền ảnh. Cùng, băng nguyên phía trên, cái kia lấy kiếm chảy, một mình đối mặt mấy vị thánh cảnh cường địch Tuyết Nhi. Còn có chiến trường các nơi, cái kia chút tại trước đó trong chiến đấu ngược lại, giờ phút này còn tại trên chiến trường mở mịt bồi hồi, không cách nào nghỉ ngơi linh hồn. Sau đó, cái này chút cụ thể hình tượng bộc ra, ý thức đang lên cao, bắt đầu không nhận hắn khống chế. Hắn nhìn thấy càng nhiều, càng xa. Cái kia chút ngàn năm qua chết đi sinh linh hồn phách, nhân tộc tại bốn phía phiêu tán, không chỗ có thể đi. Ma yêu tộc hồn phách thì kéo lấy ảm đạm linh khí, nhao nhao hướng phía trên chiến trường một chỗ không cách nào dùng mắt thường quan sát hư vô hội tụ. Trúc Dư thấy rõ cái kia tồn tại, một tấm to lớn mặt, từ vô số chương yêu tộc gương mặt cưỡng ép hợp lại không chọn vẹn gương mặt khổng lồ, chính phục ở nơi đó. Tham Lam thôn hấp lấy từ phía dưới trên chiến trường liên tục không ngừng tung bay thăng lên đến yêu tộc chiến hồn. Thôn vệ, nhấm nuốt, trận pháp cũng đỡ không nổi nó. Tổ linh, yêu tộc tổ linh. Trúc Dư lập tức rõ ràng đó là cái gì. Huyền Ảnh từng thuận miệng đề cập qua, yêu tộc cung phụng tổ linh, cho rằng đó là tiền tổ anh linh kết cục, kế thừa tất cả tiền tổ ý chí, sẽ che chở yêu tộc hậu duệ. Nhưng trước mắt này đồ vật, chỗ đó giống như là che chở hậu duệ thủ hộ thần. Đột nhiên, tấm kia tử vô số gương mặt tạo thành gương mặt khổng lồ, đình chỉ nhấm nuốt. Tất cả nhúc nhích khuôn mặt, tại cùng một khoảnh khắc, đồng loạt quay lại. Vô số song hoặc trống rỗng, hoặc thống khổ, hoặc điên cuồng đôi mắt, xuyên thấu không gian cách trở, xuyên thấu lò luyện bình phòng, thẳng tắp, đối mặt Trúc Dư kéo dài mà đến cảm giác ánh mắt. Cái kia từ rất nhiều thống khổ gương mặt hỗn hợp thành gương mặt khổng lồ, phát ra một tiếng bén nhọn đến đủ để đâm xuyên linh hồn tê rít đảo. Tiếng rít bên trong tràn đầy cuồng nộ cùng một loại nào đó. Tham Lam. Trúc Dư ngưng thần nhìn kỹ, tại cái kia không ngừng nhúc nhích biến ảo vô số gương mặt bên trong, thình lình thoáng nhìn mấy chương giống như đã từng quen biết vặn vẹo khuôn mặt. Đó chính là hắn từng tự tay chém giết cường giả yêu tộc. Bọn hắn vặn vẹo trên mặt vẫn như cũ lưu lại trước khi chết sợ hãi, hoán độc hoặc điên cuồng, bây giờ lại thành cái này tổ linh gương mặt khổng lồ một bộ phận. Bọn gia hỏa này lại còn sót lại ý thức. Tiếng rít như sóng gợn, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Phía dưới, cái kia chút vốn là thần trí mơ hồ đê giai yêu tộc, hai mắt đỏ thẫm như máu, triệt để đánh mất cuối cùng một chút lý tính, điên cuồng nhào về phía bên người hết thảy vật sống, không phân địch ta cắn xé. Ngay cả mấy vị vừa mới hiện thân, khí thế ngập trời phượng tộc yêu thánh, buông thả tiếng cười cũng ngừng lại. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch, trực kích chấn động linh hồn cảm giác đánh tới, để bọn hắn không khỏi vì đó cảm thấy một trận bực bội. Vô danh tà hỏa từ đáy lòng lùa lên, nhìn cái gì đều cảm thấy chướng mắt, chỉ muốn xé nát, phá hư, hủy diệt. Ngay cả Huyền Ảnh cũng không ngoại lệ. Nàng mới từ cái kia đàn bướm gió báo mở ra trong thông đạo từ từ bay ra, váy đỏ như lửa, đang muốn đối nơi xa trận địa sẵn sàng phượng hoàng đồng tộc nhóm nói vài lời thân thiết ân cần thăm hỏi thân hình lại đột ngột dừng lại. Một cỗ ngang ngược vô cùng cuồng bạo tức giận từ trong lòng dâng lên, hết thảy trước mắt thiêu đốt bầu trời, băng phong mặt đất, chém giết quân địch, thậm chí bên người quần quận xương động đều trở nên vô cùng trướng mắt, vô cùng đáng ghét. Ách, nàng bỗng nhiên lung lay đầu, đỏ thâm trong đôi mắt hiện lên một chút hiếm thấy hỗn loạn cùng dãy rủa, khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Uy, ngươi thế nào? Ngay tại cách đó không xa, toàn thân đẫm máu xí hổ vừa dùng trường thương bức lui một tên quân địch, phát hiện không đúng, vừa cảnh giác bốn phía, vừa gấp giọng hỏi. Bế miệng. Huyền Ảnh đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng bén nhọn đến chói tai quát chói tai. Tiếng gầm lôi cuốn lấy mất khống chế linh khí bạo phát, càng đem phụ cận mấy cái thực lực hơi kém thánh cảnh cường giả trực tiếp tung bay ra ngoài. Xí hổ bị bất thình lình bạo phát rung động đến sững sờ, nhìn xem Huyền Ảnh cặp kia phảng phất muốn nhỏ ra máu hừng mắt, trong lòng trầm xuống. Cái này điên vương hoàng, trạng thái rõ ràng không đúng. Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền? Nhưng giờ phút này cường địch vây quanh, dung không được nàng tinh vi nghiên cứu. Gặp quân địch bị Huyền Ảnh bạo phát đẩy lui xuất hiện đứng không, xí hổ đè xuống lo nghĩ, quay người rết vào địch bầy, lưu viêm cuộn cuộn, tạm thời đem một khu vực như vậy thế công áp chế xuống. Huyền Ảnh lại đối xung quanh tình hình chiến đấu ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng hai tay chăm chú nắm quyền, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở ra khí hơi thở đều mang nhiệt độ cao rừng rực. Cố kia không có chút nào lý do cùng nộ, điên cuồng ăn mòn lý trí của nàng, để nàng nhìn cái gì đều nghĩ đốt, xem ai đều muốn đi xé nát. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc phương tây trên bầu trời cái kia mấy đạo chói mắt nhất bóng dáng. Cái kia chút vừa mới đến nơi đồng tộc yêu thánh, chính là bọn hắn. Loại này đồng nguyên khí tức, phá lệ làm cho người chán ghét. Huyền Ảnh kêu to một tiếng, phía sau đỏ thấm hỏa rực nội trường, đục vào phượng tộc yêu thánh trận liệt bên trong. Mấy bị phượng tộc yêu thánh chính là bực bội nổi giận thời điểm, gặp cùng là phượng hoàng Huyền Ảnh dám chủ động khiêu khích, càng là giận không kèm được. Phản nghịch, tìm chết, cầm xuống nàng. Trong chốc lát, kim hồng phượng hoàng lửa cùng Huyền Ảnh màu đỏ thấm ngọn lửa chạm vào nhau. Nổ mạnh ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ mảnh kia không được, kinh khủng sóng xung kích quét sạch thiên địa. Tràn đầy tàn phá thiên sống lưng đồng bằng, tại cái này kịch liệt hỏa diễm đối bên dưới, có gần 1/4 khu vực mặt đất bị trực tiếp khí hóa, lộ ra phía dưới cháy đen vỡ vụn tầng nham thạch. Cùng lúc đó, không người có thể nhìn thấy không trung. Tấm kia bị nhìn ra gương mặt khổng lồ, đang phát ra phẫn nộ rít lên về sau, lại không còn để ý tới phía dưới chiến trường, mà là hướng phía Trúc Dư dọc theo cảm giác, hoặc là nói, hướng phía hắn chỗ linh hồn lò luyện hạch tâm, bổ nhào mà đến. Trúc Dư trong lòng run lên, đang muốn điều động lực lượng nên kích. Ngang. Một tiếng so trước đó càng thêm uy nghiêm long ngầm vang lên. Chiêu hoa bóng dáng lần nữa hiện ra, hiển hóa ra to lớn hơn nguy nga hình đồng. Mắt rồng tựa như hai vòng băng lánh trăng bạc, quan sát đánh tới tổ linh gương mặt khổng lồ. Tiếng long ngâm xuyên thấu hiện thực cùng ý niệm màn che, lại để bên ngoài cái kia tàn phá bừa bãi phượng hoàng chân hỏa cũng vì đó lắc lư, ảm đạm một cái trước mắt. Cái kia đánh tới tổ linh gương mặt khổng lồ càng là giống đụng phải một mặt vô hình tường đồng mét sắt, phát ra thống khổ kinh sợ tê mình, khí thế lao tới trước liền ngừng, trên không trung thẳng gốc, thậm chí e ngại hướng rúc về phía sau co lại. Cấu thành nó gương mặt cái kia chút hung hồn, trên mặt đồng thời lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, nhúc nhích đến càng thêm điên cuồng. Vật này cũng không phải là hoàn chỉnh yêu tộc tổ linh. Chiêu Hoa âm thanh lạnh lùng nói, nó chính là điên cuồng sát lục thúc đẩy sinh trưởng ra dị dạng sản phẩm, linh trí hỗn độn, duy dư thôn phệ bản năng. Sư phụ Long Uy còn có thể nhiếp. Trúc Dư thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cái kia kiêng kỵ không tiến lên gương mặt khổng lồ, nhất là trong hiện thực hiển nhiên cũng bị gương mặt khổng lồ ảnh hưởng, trở nên bắt đầu cuồng bạo huyền ảnh, vui mừng nói, may mắn người chúng ta tộc không có loại đồ chơi này, không phải thì càng phiền bái. Yêu tộc huyết mạch cùng tổ linh liên hệ càng sâu, thụ nó ảnh hưởng chẳng có gì lạ. Chiêu Hoa nói, về phần nhân tộc, tự nhiên cũng có thuộc về tự thân tổ linh, vật này là theo tộc đàn sen lẫn che chở linh, cũng là tộc đàn linh hồn nơi hội tụ. Nhưng, như ngươi thấy, linh sẽ thụ đưa về linh hồn ảnh hưởng. Yêu tộc tổ linh biến thành dạng này, cũng là bởi vì cái kia chút quy về trong đó yêu tộc tiên tổ mang tới ác nghiệp. Đồng dạng, nhân tộc tổ linh cũng tại dài rằng giặc chiến loạn cùng điên cuồng bên trong, bị nghiêm trọng dị hóa. Nhưng ở ngươi giáng sinh trước, bị một vị nhân tộc tiền bối cùng tộc ta đồng bào trấn áp. Trúc Dư còn muốn truy hỏi chi tiết, nhưng Chiêu Hoa đánh gây hắn, lúc này không phải là nói chuyện cơ hội, tiếp tục ngươi tỉnh hóa. Có vi sư ở đây, cái này không chọn vẹn tổ linh tà vật, tạm thời không dám vọng động. Trúc Dư biết giờ phút này không phải truy hỏi thời điểm, không còn phân tâm hắn chú ý, toàn lực vận chuyển thượng thiện nhược thủy dẫn dắt đến linh khí dòng lũ tiến hành tỉnh hóa. Chiêu Hoa biến thành nguy nga bạch long thì chậm rãi quay quanh, đem Trúc Dư ý thức hạch tâm bảo vệ, long uy ngay thẳng. Tại sư tôn toàn lực bảo vệ dưới, Trúc Dư lần nữa chìm vào cái kia từ vô số hung hồn lệ phách tạo thành cuồng bạo hồn hải bên trong. Linh khí tụ hợp vào, ý thức tại xé rách bên trong, tiếp tục bị hướng lên nắm nâng. Tiếp theo, làm đau đớn bản thân đều mất đi ý nghĩa về sau, hắn xuyên thấu một tầng màn che. Trước mắt rộng mở trong sáng, hắn đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận ánh sáng trắng bên trong. Tại cái này bạch quang hải tâm, hắn mơ hồ cảm giác được một cái bao la đến khó lấy tưởng tượng, lạnh giá đến gần như hư vô ý thức thể. Cái kia ý thức thể tựa hồ nhận ra được hắn xâm nhập. Một ánh mắt, nếu như cái kia có thể xưng là ánh mắt, rơi vào trên người hắn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không có xem kỹ hoặc hiếu kỳ, chỉ có một loại tuyệt đối hờ hững. Sau đó, Trúc Dư cảm giác mình bị đẩy một cái, nhẹ nhàng đẩy, lại không cách nào phản kháng. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, làm cho người hít thở không thông đỏ sẫm hồn hải, vô số hung hồn kêu rên cùng tâm tình tiêu cực thủy triều lần nữa đem hắn bao phủ. Nhưng ở cái kia ngắn ngủi đối mặt bên trong, Trúc Dư vững tin cái kia tồn tại thân phận, phương thế giới này thiên đạo, cùng tiếp thu được ý chí của nó, không liên quan gì đến ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 452, không làm người. Chương 452, không làm người bên ngoài, đã thành màu máu địa ngục. Băng nguyên cuối cùng, Tuyết Nhi chống kiếm mà đứng, cánh tay trái mềm nhũn xuôi ở bên người, đầu vai vết thương sâu đủ thấy xương, băng phong đã ngăn không được máu. Tay phải nắm chặt trường kiếm, thân kiếm vết rách. Trước người, từ băng tinh cùng không chọn vẹn đống thi thể chồng mà thành sườn dốc còn đang không ngừng thêm cao. Không biết lần thứ mấy bị đẩy lui, nàng lảo đảo quỳ một gối xuống, ho ra một búng máu, lại dáng chống đỡ lấy đứng lên, giơ kiếm tại trước. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mới gia nhập chiến đoàn cường giả yêu tộc quần quần không dứt, nơi xa, huyền ảnh cùng mấy vị kia phượng tộc yêu thanh chiến đấu đem bầu trời đốt thành lò luyện, tiêu tán hỏa diễm đều có thể tùy tiện tiêu hủy núi cao. Nhưng cái kia đã không phải nàng bây giờ cái này trạng thái có thể tham dự chiến đấu. Nàng chỉ là gắt gao đứng tại nơi này, giữ vững cơ quan thành phương bắc lối vào. Bầu trời một chỗ khác, xí hổ khống chế kim loại thanh loan sớm đã mình đầy thương tích, một cái cánh bẻ gãy, dựa vào linh khí miễn cưỡng duy trì phi hành. Trên người nàng chiến giáp vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra trên da thịt tràn đầy đốt bị thương cùng xé rách vết tích, lưu viêm trường thường quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Tại mấy vị thánh cảnh vây công bên dưới sông khắp trái phải, bị linh khí nhóm lửa máu tươi thuận báng thương chảy xuống, nhỏ xuống tại thanh loan trên lưng, suy suy rung động. Cơ quan thành bốn phía, cái kia nguyên bản che đậy bầu trời màu tím đàn bướm gió bão, giờ phút này đã trở nên mỏng manh tàn phá. Vô số linh điệp tại quân địch liên miên không dứt viễn trình anh kích bên dưới chôn bụi, xương độc phạm vi bị kịch liệt áp xúc, màng lớn chống chốt như là lỗ rách, làm sao cũng bổ không lên. Trong trận pháp, Giáng Ly Cơ hồ cả người đều nằm ở vũ trụ bên trên, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nàng lại phun ra một ngụm nhan sắc biến thành màu đen tụ huyết, thân thể bởi vì quá độ tiêu hao cùng thực tâm tử hiểm phản vệ mà không ngừng run rẩy, đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen. Lại vẫn gắt gao chống đỡ một điểm cuối cùng linh khí, không cho cái kia thủ hộ đàn bướm triệt để tiêu tán. Nhưng phòng tuyến cuối cùng vẫn là xuất hiện lỗ hổng. Mấy đạo đã sớm chờ đợi đã lâu bóng dáng, trực tiếp giết tiến vào cơ quan thành nội bộ. Địch tập, nội thành. Báo động thê lương vang vọng toàn thành. Trước hết nhất nên đón là cái kia chút lái các loại cơ quan thú phạm nhân binh lính. Bọn hắn đem cần điều khiển đẩy lên ngọn nguồn, lái cái kia chút sắt thép cự thú, thiêu thân lao đầu vào lửa bọn tới sông tới quân địch. Nhưng mà, thánh cảnh phía dưới đều là run rế. Xông lên phía trước nhất một tên thánh cảnh, chỉ là chán ghét nhíu nhíu mày, tiện tay vung lên. Mảnh này bị cơ quan thú lấp đầy khu vực chính là trống không. Phía sau cơ quan thú không có chút nào dừng lại, tiếp tục bổ sung hỏa lực, tụ linh pháo quang mang tại lối đi hẹp bên trong sáng lên. Nhưng bắn ra con đạn, thậm chí không cách nào tới gần cái kia chút thánh cảnh cường giả trước người bá trượng. Khai hỏa! Khai hỏa! Thông đạo phía sau, càng nhiều phổ thông binh lính bưng sát súng, ghé vào công sự che chắn sau điên cùng xạ kích. Sợ hãi để tiếng gào của bọn họ biến điệu, linh khí đạn dệt thành từng đạo không có ý nghĩa lưới lửa, lại tại bắn chúng quân địch trước nhau nhào chôn bụi. Thi thể cùng hài cốt cấp tốc chồng chất, máu rót thành dòng nhỏ, dọc theo mặt đất vết xe quần quần chảy xuôi. Oanh long long long, phong tuyến cáo phá thời khắc, cả tòa cơ quan thành run rẩy kịch liệt. Mấy chỗ thành lũy thoát ly nền móng, nặng nghề vách tường đồng trao gây dựng lại, duỗi ra tráng kiện thân thể, hóa thành mấy tôn nửa người khảm ở trong thành, nửa người nô ra ngoài thành vô cùng to lớn chiến tranh khối lỗi. Bọn chúng huy động từ tháp pháo biến hình mà đến tự quyền, hoặc là từ thân thể bên trong duỗi ra mấy chục cửa tụ linh pháo bắn một lượt, cùng bạo hỏa lực trong nháy mắt đem xông vào mấy tên thánh cảnh làm cho liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đả thương một người. Cơ quan thành trung tâm, A Xí ngồi tại một cái đồng tàu vương tọa bên trên, sắc mặt trắng bệnh. Cái kia chút thành lũy là phòng tuyến cuối cùng, lấy nàng tự thân linh khí vì nhiên liệu tỉnh lại. Khí tức của nàng kịch liệt suy bại, ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thính giác dần dần rời xa. Nàng có thể cảm giác được, có quân địch đột phá chiến tranh thành lũy lưới hỏa lực, đang lại nhanh chóng tiếp cận trung tâm khu vực. Sau cùng thủ vệ cơ quan bị phát động, tiếng nổ mạnh tại cách đó không xa vang lên, nhưng chỉ sợ ngăn không được quá lâu. Linh hồn lò luyện bên trong, vô ngần hồn hải phía trên, Trúc Dư thân thể đã che kín vết rách, bạch quang chói mắt từ mỗi một đạo khe hở bên trong xuyên suốt đi ra, để hắn xem ra giống một cái sắp nổ mạnh nguồn sáng. Thượng tiện nhược thủy tịnh hóa đã không chịu nổi gánh nặng, hắn lâm vào cái kia hồn hải bên trong, giống lúc mới xuyên qua hám tại cái kia chút trong hắc vụ như thế, cùng chen chúc mà tới hung hồn lẫn nhau cắn xé. Thôn vệ càng nhiều, cảm giác kéo dài càng xa. Cả mảnh trời sống lưng đồng bằng, phạm vi vạn dặm, thậm chí càng xa xôi phương bắc vùng đất nghèo nàn, phương nam thập vạn đại sơn. Núi sông mạch lạc, địa khí lưu chuyển, sinh linh khí tức, năng lượng ba động, thậm chí cái kia chút phiêu đãng vô chủ tàn hồn, thút thít, gào thét, chết lặng. Hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Hắn nhìn thấy cái kia một mực tiềm phục tại cực bắc sông băng vực ngoại tà vật, nó tựa hồ tại chờ đợi cái gì, lại tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì. Nhưng một loại băng lãnh xa cách cảm xúc cũng theo đó mà đến. Hắn nhìn xem bên ngoài đang xảy ra hết thảy, cái kia lung lay sắp đổ phòng tuyến, che giả mang mọc hy sinh, nhưng vốn nên dâng lên phẫn nộ, bi thống, nôn nóng, tim như bị đao cắt cảm giác, lại trở nên cực kỳ mỏng manh, phảng phất tại quan sát một trận không có quan hệ gì với chính mình địa ảnh, hoặc là đang chơi một ván trò chơi chiến lược. Hắn bỗng nhiên đối lại trước nhìn thoáng qua bên trong, thiên đạo cái kia liên quan ta cái dám thái độ, cùng nó người sáng tạo cái kia thờ ơ trạng thái, có càng sâu một tầng lý giải. Vị kia người sáng tạo tựa như một cái nhìn biển trò chơi người chơi, vô luận trong trò chơi thế lực làm sao biến động, còn có thể lao ra cho người chơi một quyền hay sao? Chỉ cần khởi động lại trò chơi, hoặc là lại mở một bàn, hết thảy lại sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, thiên không quan tâm, nhưng hắn quan tâm. Thuộc về Trúc Dư nhân tính một mặt còn chưa bị tách ra. Mượn nhờ cái này gần như thần cảm giác, hắn thấy được càng nhiều, liên quan tới càng tương lai xa xôi, so sư Tôn Chiêu Hoa nhìn thấy càng thêm kỹ càng. Tại cái kia tương lai tranh cảnh bên trong, cái kia cực bắc hình bóng có thể phát huy một chút không tưởng tượng được tác dụng. Thế là, Trúc Dư không có đem xóa đi, chỉ vì nó đánh lên một đạo ấn ký, cái này ấn ký sẽ dẫn đạo nó phát huy nên có tác dụng. Thời gian cấp bách, cái kia siêu nhiên lạnh lùng thị giác còn tại tiếp tục căn mòn. Nhất định phải tại mình triệt để biến thành không phải người trước đó, hoàn thành nên làm sự tỉnh. Cơ hội trong cùng một lúc, phía ngoài phòng tuyến táo phá. Xí Hổ liều mạng chịu một cái đánh mạnh, trường thương quét ngang bước lui một tên quân địch, thừa cơ thoát ly chiến đoàn, máu me khắp người rết trở lại cơ quan thành bên trong. Nàng khan khan nít hầu, tổ chức lên cuối cùng một nhóm còn có thể động đậy chiến sĩ cùng khối lỗi, ngăn ở thông hướng trung tâm chủ trước thông đạo. Cơ quan thành bên ngoài, tàn phá màu tím đàn bướm rốt cục triệt để tiêu tán. Dáng ly thân thể lung lay, lại mạnh mẽ đứng vững. Nàng cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay mình, nơi đó có màu tím sầm độc văn lan tràn. Thực tâm tử hiểm không thể dùng lại. Một khi mất khống chế, kịch độc đầu tiên sẽ thôn vệ tòa thành này. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm phòng điều khiển phương hướng, ánh mắt bình tĩnh, không tiếp tục do dự. Nàng bung ra sắp vỡ vụn vũ trượng, hai tay kết ấn, còn thừa toàn bộ lực lượng ở bên cạnh ngưng tụ. Xương độc tán đi, nhưng các xâm lấn giả còn đến không kịp cao hứng, tử quang liền sau đó một khắc nở rộ. Một đóa to lớn màu tím sầm hoa sen nở rộ. Chớp mắt, tử quang đảo qua bầu trời cùng đại địa bên trên quân địch dày đặc nhất khu vực. Mấy tên xông đến nhanh nhất thánh cảnh đứng nuôi chịu xào, máu thịt khô héo, thần hồn tại kêu thê lương thảm thiết bên trong hóa thành cho bụi. Cánh sen từng mảnh điêu tàn, hóa thành tử bánh phiêu tán. Tuyết Nhi một mình đứng tại băng nguyên cuối cùng, màu xám trang phục đã bị máu tươi thấm thấu, trên gương mặt dính lấy máu cùng băng. Tử bánh cùng tuyết tinh tại bên người nàng bay tán loạn. Cái kia Trúc Dư tặng cho màu xanh dây của tóc, chẳng biết lúc nào tùng thoát, ở trước mắt nàng bay xuống. Nàng nâng lên hoàn hảo tay phải, nhẹ nhàng đem nó bắt được, giữ tại lòng bàn tay. Trước mặt là địch nhân tán loạn sau lại lần nữa ngưng tụ linh khí loạn lưu, cùng mấy đạo dữ tợn đánh tới bóng dáng. Trung tâm bên trong, A Si ánh mắt triệt để mơ hồ, chỉ có hoàn toàn mông lung màu máu cùng ánh sáng và bóng tối. Thính giác cũng cơ hồ biến mất, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Nàng dựa vào một điểm cuối cùng ý thức, khởi động cơ quan thành sau cùng phòng ngự thủ đoạn. Phanh! Cơ quan thành nội bộ, nhiều chỗ khu vực liên tiếp phát sinh tuấn bạo. Nổ mạnh sóng xung kích thậm chí rung động đến trung tâm phụ cận, đem mấy tên vừa mới xông tới quân địch tung bay. Nhưng vẫn là có mấy đạo bóng dáng vào. Không ngăn được. Ngay tại đây một cái chớp mắt, thời gian dừng lại. Tung bay tử ánh cùng tuyết tinh ngưng kết trên không trung. Tuyết Nhi trước mặt đánh tới quân địch dừng lại tại giữ tận tấn công tư thái. Xí Hổ chống lên một nửa thân thể cứng đờ. Nội thành nổ mạnh ánh lửa trở thành đứng im hình tượng. Huyền ảnh cung phượng hoàng yêu thánh đụng nhau ngập trời hỏa diễm ngưng kết. Từ cái này thủy tinh bên trong tiêu tán xuất lực lượng, đọc lại phương này thiên địa vận chuyển. Uy áp tản ra. Xông vào trước nhất, tu vi cao nhất, cảm giác cũng nhạy bén nhất mấy vị kia thánh cảnh cường giả, đứng mũi chịu sào. Ê! A! A a a! Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên lồi ra, trên mặt bò đầy sợ hãi cùng hỗn loạn, con người quyết tán. Cái kia uy áp vọt thẳng sụp đổ bọn hắn cái kia sớm đã lung lay sắp đổ lý trí đê đập. Điên cuồng thay thế ý thức. Bọn hắn cứng tại chỗ, khoa tay múa chân, phát ra ý nghĩa không rõ chú lên, hóa hoặc là dứt khoát công kích lẫn nhau, thậm chí bản thân kết thúc, triệt để bị điên. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ chiến trường bên trên, đối địch trận doanh bên trong tu vi càng cao người, nhận ảnh hưởng liền càng đáng sợ. Đê giai người sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thánh cảnh, chuẩn thánh nhóm, thì thần trí rối loạn, dại ra nóng nảy. Trúc Dư ánh mắt hờ hững nhìn xem đây hết thảy hỗn loạn, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Động tác rất nhẹ, cực kỳ tùy ý hồn hải bên trên, tấm kia đang cùng chiêu hoa rằng có tổ linh gương mặt khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ. Như bị lao đi như thế, thoáng qua liền tan thành mây khói. Theo cái này vận mẹo tồn tại tiêu vong, gần như sụp đổ thiên sống lưng đồng bằng thời không cũng ổn định lại. Hắn bắt đầu tái tạo thế giới căn cơ, đem tán loạn linh khí dẫn dắt quý vị, giữa thiên địa vết rách chớp mắt lấp đầy, nhật nguyệt tinh thần quay về nó vị, mặt đất khôi phục sinh cơ. Tiếp theo, hắn đưa tay ở trong thiên địa vạch một cái, hư không bị xé mở một đường vết rách, một cái mới tinh giới vực từ đó sinh ra. Linh khí mở mịt, tự thành căn côn. Trúc Dư lấy tay nhập giới, linh khí trào lên thành hạ, tại ý chí của hắn bên dưới đúc thành một tòa chuyển sinh đĩa. Phiêu tán tại phàm thế của linh đều bị nó hấp dẫn, hợp ở trong đó. Phàm thế điên cuồng, một nguyên nhân quan trọng là các tổ linh phát điên. Cái này chuyển sinh đĩa chính là hắn phương pháp giải quyết. Thế gian chết đi hồn linh đều là sẽ bị dẫn dắt đến tận đây, tẩy đi trước kia ký ức, lại vào luân hồi, không còn có ngưng tụ ý thức, sinh sôi hỏa loạn khả năng. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía còn tại chém giết chúng sinh, nhưng cái kia hờ hững ý ở trong cơ thể hắn sinh trưởng tốt. Coi thường thương sinh suy nghĩ đánh thẳng vào bản ngã. Hắn nhìn xem cái kia chút chiến đấu cho hắn đám người, nhìn xem hắn một tay triệu tập mà đến chiến sĩ cùng các đồ đệ, những hình ảnh này vẫn như cũ rõ ràng, nhưng vốn nên tùy theo sinh ra đau lòng các loại cảm xúc, lại đang bị một loại quan sát con kiến hôi bình tĩnh thay thế. Tồn tại ở trong thức hải của hắn chiêu hoa, trước tiên nhận ra được Đồ Nhi linh hồn biến hóa. Bạch Long ngẩng đầu trường âm, một mực đang trúc dư thức hải bên ngoài mãnh liệt gào thét, từ vô số nhân tộc tàn hồn cùng tâm tình tiêu cực tạo thành đỏ sắc hồn hải, nhận lấy dẫn dắt, đột nhiên cải biến phương hướng. Hồn hải hóa thành cơn sóng gió động trời, mang theo trăm ngàn năm qua vô số nhân tộc sinh dân sợ hãi, dãy rủa, hy vọng, yêu hận, không cam lòng cùng chấp niệm, hướng phía trúc dư cái kia dần dần bị tia sáng bao phủ ý thức, đánh ra đi qua. Dung dây đập nhất, phức tạp nhất, nhất thuộc về người tập thể tình cảm dòng lũ, đi đối kháng cái kia đang tại sinh sôi siêu nhiên cùng coi thường. Nhưng, chỉ dựa vào cái này chút tàn hồn tập thể ký ức, còn chưa đủ. Bạch Long nhắm mắt lại, ý niệm xuyên thấu linh hồn lò luyện hàng rào, khóa chặt mấy vị kia nơi đây những người mạnh nhất. Tại những năm này ở chung bên trong, nàng cũng tại trên người các nàng lưu lại ân ký. Tuyết Nhi, Xí Hổ, Giáng Ly, A Xí, cùng mới vừa từ tổ linh ảnh hưởng trong cung nội tránh thoát, chính nghi ngờ không thôi nhìn xem đứng im chiến trường huyền ảnh. Năm nữ ý thức bị nàng cưỡng ép dẫn dắt mà đến, vừa mới ngưng tụ, liền bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Một đầu phủ kín trắng bạc vảy ca cự long chiếm cứ tại thức hải bên trong, long uy cuồn cuộn. Long. Tuyết Nhi lạnh lạnh con ngươi có chút trợ to. Xí Hổ cũng là sử sốt. Giáng Ly hồn phách hơi có vẻ hư ảo, nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc. A Xí ý thức còn có chút tan rã, chỉ là bản năng cảm thấy một chút quen thuộc cùng an tâm. Huyền ảnh trong mắt màu máu còn chưa hoàn toàn rút đi, ung nộ dư vị còn tại, đột nhiên nhìn thấy một đầu chân long, đỏ thâm con ngươi một cái liền sáng đến phát sáng. Chân long. Nàng cơ hồ muốn hưng phấn nhào tới, nhưng một giây sau, một cỗ làm nàng linh hồn đều cảm thấy run sợ khí tức khủng bố từ mảnh không gian này tràn ngập ra, để nàng miễn cưỡng phanh lại. Đó là trúc dư khí tức, nhưng còn xa so với nàng nhận biết bên trong mạnh mẽ và lạnh như băng vô số lần. Huyền ảnh hưng phấn đến run rẩy lên, liếm môi một cái, này mới đúng mà. Lúc này mới có ý tứ. Nàng đang muốn mở miệng, Bạch Long miệng nói tiếng người, truyền ra chiêu hoa thanh âm, thời gian cấp bách. Trúc dư chính hành tái tạo thiên địa tiến hành, nhưng hấp thu lực lượng quá lớn, đã tới thánh cảnh phía trên. Nhưng lực lượng không phải chính hắn tu luyện mà đến, mà là cưỡng ép con chú, đã ở ăn mòn bản ngã nhân tính. Các ngươi cần lấy tự thân làm dẫn, lấy đoạt được hắn tinh huyết vì mối quan hệ, hợp thành cùng thần hồn lực, trợ hắn meo sách đã hiệu đính tâm, ngăn cản hắn trượt hướng cái kia không phải người cảnh. Ánh mắt của nàng nhất là tại trên người huyền ảnh dừng lại một cái trước mắt, các ngươi bốn người trạng thái cực kém, nhục thân sẽ chết, thần hồn trọng thương, không chịu nổi chủ lực. Huyền Hoàng nha đầu, ngươi trạng thái tốt nhất, huyết mạch đặc thủ, việc này cần ngươi làm hệ tâm. Huyền ảnh sờ lên cằm, ngăn cản tiểu lang quân biến thành thiên đạo loại kia không thú vị tảng đá. Ân, cái này có thể so giết sạch đám lao già kia có ý tứ nhiều, thiếp thân ứng. Muốn làm thế nào? Tuyết Nhi suy yếu hỏi. Chiêu hoa long ảnh xoay quanh, vẩy xuống điểm điểm phát sáng, phân biệt chui vào nằm nữ trong ý thức, cấu trúc lên liên kết, ổn định thần hồn của các ngươi, đi theo ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 453, nhà ai tiểu Hải Nhi. Chương 453, nhà ai tiểu Hải Nhi. Thiên ngoại, Long tộc tường. Vắt ngang ở tinh hải bên trong, từ vô số chân long thân thể cấu trúc rộng lớn dài tường, từng đôi màu vàng trong mắt xuyên thấu u ám hư không, nhìn phía dưới cái kia đang xảy ra kịch biến thế giới. Nhưng bọn hắn cũng không kinh hoàng, Chiêu Hoa đã sớm đem khả năng phát sinh hết thảy báo cho đồng tộc. Bọn hắn trông thấy, tại trúc dư ý chí bắt đầu chuyển hướng không phải người cảnh về sau, cô kia quá lực lượng khổng lồ bắt đầu tiêu tán. Trong đó còn có một số không thuộc về giới này lực lượng. Mặc dù không giống tà vật như vậy nguy hiểm, nhưng nước này đầy thì tràn, đã phá thành mảnh nhỏ không gian kết cấu tại cái này cố lực lượng cọ rửa dưới, lần nữa dao động. Một mực lạnh nhạt đứng ngoài quan sát thiên đạo, rốt cục có động tác. Vị tiêu chí cao tồn tại lưu lại quy tắc chi lực bắt đầu vận chuyển. Một phương diện toàn lực tu bổ gần như tan rã thiên địa kết cấu, một phương diện khác thì bắt đầu bài xích trúc dư cái này đang tại dẫn phát không ổn định kịch biến dị vật. Ý đồ đem hắn tính cả cố kia bạo tẩu lực lượng, cùng nhau gạt ra thế giới này. Bên trong tường, Chiêu Hoa chân thân ở sáng trong cung điện. xếp bằng ở ngọc đài trên chiêu hoa chân thân mở mắt, mắt sáng như sao tỏa ra hạ giới hỗn loạn cùng Đồ Nhi gặp phải nguy cơ. Các vị đồng tộc, lại giúp ta một chút sức lực. Không có dư thừa giải thích, đồng tộc ở giữa tự có ăn ý cái kia vượt ngang tinh hải, trông không đến cuối long tộc tường bên trên, tất cả chiếm cư chân long bóng dáng cũng hơi sáng lên, từng đạo ánh sáng vượt qua hư không, hướng phía chiêu hoa vị trí tụ đến. Mượn từ cái này đồng tộc lực, lại thêm thiên đạo xuất phát từ ổn định thế giới bản năng mà đối cố kia bạo tẩu linh khí sinh ra ngăn được, lấy hạ giới cái kia phân hồn vì điểm neo, phong ấn bắt đầu. Hạ giới, linh hồn lò luyện, vô biên hồn hải phía trên. Chiêu hoa cái kia sợi thủ hộ trúc dư bạch long phân hồn, giãn ra thân thể. Vờn quanh trúc dư trong sáng thân rồng, tàn mát ra sáng chói ánh sáng hoa. Vảy rồng từng mảnh bốc ra, tựa như vô số trắng loáng cánh hoa, phiêu tán bay múa, chiếu xuống cái kia mảnh liệt sôi trào đỏ sẫm hồn hải phía trên. Hạ xuống thời điểm, vảy rồng bệnh hóa thành vô số đạo lóe ra ánh trăng xiềng xích. Xiềng xích giăng khắp nơi, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ cuồng bạo linh khí nguồn suối to lớn lưới ánh sáng. Lưới lớn tu nạp, xiềng xích kéo căng, đem cố kia đủ để no bạo thế giới cuồng bạo linh khí trói buộc, một mực vây nốt tại một cái tạm thời ổn định quả cầu ánh sáng lớn, ngăn trở nó tiếp tục tiêu tán. Cùng lúc đó, chiêu hoa cái kia sợi phân hồn sau cùng dẫn đạo lực, bọc lại Tuyết Nhi, Xí Hổ, Giáng Ly, A Xí, Huyền Ảnh năm nữ ý thức. Năm đạo sắc thái khác nhau linh hồn ánh sáng và bóng tối, tại chiêu hoa cuối cùng lực lượng che chở cho, đụng thủng ngoại tầng cái kia cuồng bạo linh khí loạn lưu cùng hồn hải cách trở, xông về chỗ sâu nhất. Giờ phút này, trúc dư linh hồn tình huống cực kỳ hỏng bét, hiện đầy vết rách, thậm chí có chút bộ phận đã bốc ra, lại bị băng lạnh ánh sáng trắng từng điểm gây dựng lại, hướng về một loại cấp bậc khác chuyển biến. Ngay tại lúc này, lấy các ngươi thần hồn ổn định hắn, không chần chờ chút nào, nhất là có Huyền Ảnh động tác này so đầu góc nhanh, trực tiếp mang theo mọi người đục vào, lấy tự thân toàn bộ thần hồn lực làm bụi, lấy trong cơ thể nguồn gốc từ trúc dư tinh huyết làm dẫn thư, chói lọi linh hồn chi hỏa giấy lên, hỏa diễm thiêu đốt lấy cái kia chút băng lạnh ánh sáng trắng, đem trúc dư cái kia sắp ly tán mảnh vụn linh hồn từng điểm một lần nữa rèn dung hợp, đúc về nguyên bản hình thái. Trúc dư ý thức tại cái kia linh hồn bị nhen lửa cùng đúc lại kịch liệt đau nhức bên trong bị tỉnh lại. Hắn nhìn thấy ngay tại vì mình thiêu đốt linh hồn, trong nháy mắt rõ ràng các nàng đang làm cái gì. Đè xuống kịch liệt đau nhức, tập trung lên thuộc về mình tỉnh táo ý chí, lần nữa dẫn động cái kia mênh mông lực lượng. Ý chí lan tràn thiên địa, cái kia chút còn sót lại thần đỉnh, vạn mèo huyết nhục tạo vật, điên cuồng điêu tộc, hết thảy bởi vì dài rằng giặc điên cuồng mà ra đời nhiều sóng tồn tại, đều bị xóa đi. Sụp đổ núi sông đảo lưu phục hồi như cũ, vật bẩn sông lớn một lần nữa thanh tịnh, dạng nước mặt đất lấp đầy như lúc ban đầu. Phát giác được tự thân linh hồn đang thiêu đốt cùng đúc lại bên trong lần nữa gần như cực hạn, mà năm nữ linh hồn hỏa diễm cũng đã yếu ớt như trong gió nến. Hắn không có thời gian chậm rãi trải bước, quyết định chắc chắn, ý chí lại lần nữa kéo dài, mò về thời gian. Hắn thấy được một đầu đục ngầu mà thống khổ dòng sông. Đó là từ yêu đình sụp đổ bắt đầu, cho tới bây giờ thiên sống lưng đồng bằng trận này cuối cùng huyết chiến mới thôi dài dằng dặc điên cuồng nhân đại. Liền đến nơi này đi. Hắn lẩm bẩm nói, vươn tay, đối đoạn kia đục ngầu dòng sông thời gian, một nắm, sau đó hướng ra phía ngoài một quất. Đoạn này tràn ngập chém giết cùng tuyệt vọng tuyết nguyệt, bị hắn giữ trong lòng bàn tay, hóa thành một đoạn không ngừng biến ảo thảm thiết hình tượng hỗn độn trùng sáng. Ngay sau đó, lại dùng còn thừa lại lực lượng che lại cơ quan thành bên trong tất cả phạm nhân binh lính, để bọn hắn đưa về cái kia mới mở giới vực chuyển sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn hướng về cái kia năm đám sắp triệt để đốt hết, lại như cũ chăm chú quấn quanh lấy mình linh hồn yếu ớt điểm sáng. Các nàng cơ hồ đem tự thân linh hồn một bộ phận dung nhập hắn linh hồn, hoàn thành mấu chốt nhất tu bổ cùng vững chắc, cũng làm cho hắn nhìn thấy vì vậy mà sinh tương lai. Hắn sẽ lần theo trong linh hồn cái này chút dung hợp lực lượng chỉ dẫn, trong tương lai thời gian khá dài bên trong, cùng chuyển thế phía sau các nàng dần dần trùng phùng, cũng lấy phương thức nào đó đem cái này chút thuộc về các nàng, lại cùng hắn chặt chẽ tương liên lực lượng, trả lại cho các nàng. Mà các nàng cũng cuối cùng rồi sẽ lần nữa tụ tập ở bên cạnh hắn. Lần này thật sự là không thể cách rời. Trúc Dư nhếch miệng cười cười, đem cái này năm đóa yêu ớt linh hồn quăng diễm từ mình trong linh hồn cẩn thận cách rời, hộ tống các nàng xuyên qua giới vực bình phong, đầu nhập vào cái kia chuyển sinh trong mâm. Cuối cùng, hắn nhìn về phía hồn hải trên không. Nơi đó, từ chiêu hoa phân hồn biến thành ánh trăng xiềng xích lưới lớn, chính gắt gao trói buộc viên kia không ổn định linh khí riêng cầu. Bạch Long chi hình đã hoàn toàn tiêu tán. Tại cái kia hội tụ vô số hồn linh ký ức cùng tình cảm hồn hải mặt ngoài, hắn thấy được chiêu hoa cái kia một sợi phân hồn cuối cùng hiện ra bộ dáng. Nàng lấy hình người xuất hiện, tóc trắng như tuyết, quần áo thăng thoáng, lặng lặng đứng ở hồn hải phía trên. Nàng hướng về Trúc Dư vươn tay. Trúc Dư cũng nỗ lực đưa tay, cùng nàng hư ảo bàn tay nhẹ nhàng đem nắm. "Đồ Nhi," chiêu hoa thanh âm rất nhẹ, "cố lực lượng này, sư phụ tạm thời thay ngươi phong tồn tại đây. Chờ ngươi trở về, chờ ngươi chân chính chuẩn bị xong, lại đến lấy về nó." Thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên càng thêm trong suốt, điểm điểm xanh nhạt ánh sáng bụi từ trên người nàng phiêu tán. Sư tôn, Trúc Dư muốn nói cái gì, lại cảm thấy mình linh hồn cũng bắt đầu bất ổn, không cách nào lại duy trì hoàn chỉnh hình thái, đồng dạng hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng, bắt đầu phiêu tán. Linh hồn của hắn quá cường đại, chuyển sinh đĩa chịu không được. Nhưng lần này tiêu hao cũng đến cực hạn, cần tại dài rằng giặc trong ngủ mê xúc tích lực lượng, sau đó trong tương lai cái nào đó thời khắc trực tiếp phục sinh. Chiêu Hoa cười với hắn một cái, tiếp tục nói, sư phụ sẽ một mực đang trong ý thức của ngươi bồi tiếp ngươi, lấy một loại hình thức khác. Nói xong, nàng cuối cùng nhìn hắn một cái, bóng dáng dung nhập cái kia trói buộc thuần trắng riêng cầu xiềng xích mạng lưới bên trong, trở thành phong ấn một bộ phận, nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này thức hải trí cao chỗ, như vinh treo trăng sáng. Trúc Dư ý thức cũng rốt cục chống đỡ không nổi, lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Hiện thế, trong thức hải, Trúc Dư ý thức từ dài rằng giật quay lại bên trong thức tỉnh. Trước mắt là cái kia trước đó chui vào về sau, lại bị bắn ra đến ký ức riêng cầu. Trúc Dư lấy lại bình tĩnh, không có giống trước đó vội vã như vậy tại dùng sức mạnh đụng vào, mà là nhẹ nhàng điểm một cái riêng cầu mặt ngoài, đồng thời thấp giọng kêu, "Sư tôn." Riêng cầu mặt ngoài nổi lên gợn sóng, truyền đến một cô nhu hòa lực đẩy, lần nữa đem hắn ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng lần này, Trúc Dư không có dùng mạnh, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. "Sư tôn sẽ đáp lại, đại khái." Phản phất đáp lại hắn tâm tư, trí nhớ kia riêng cầu đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, từng tia từng sợi trong sáng như trăng hoa tia sáng, từ riêng cầu nội bộ thẩm thấu ra, tại thức hải bên trong bốn lượn chảy xuôi xen lẫn. Tia sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, dần dần hội tụ tạo hình. Cuối cùng, phát họa ra một cái cao gầy thon dài đến không hợp tói thường nữ tử bóng dáng. Tóc trắng bị tỉ mỉ kéo lên, lấy một viên tuyết ngọc châm cố định, trên trán xuyết lấy màu vàng nhạt tinh xảo hoa điển. Màu xanh nhạt hoa mỹ váy dài trùng điệp dắt, phi bạch như mây trôi nhẹ quấn, tân trang lấy nàng phát triển dáng người. Nàng lặng lặng đứng ở trong thức hải, trong mắt chống lại, xanh thẳm trong đôi mắt ngậm lấy quen thuộc cấm áp ý cười. Trúc Dư cần có chút ngẩng đầu lên, mới có thể thấy rõ nàng toàn cảnh. Hắn há to miệng, ngàn vạn lời nói nghẹn tại cổ họng, cuối cùng hòa hợp một vòng hỗn hợp có cảm khái, thoải mái cùng trùng phùng vui sướng dáng tươi cười. "Sư tôn," hắn cố gắng để thanh âm nhẹ nhõm chút, lại đặc biệt ăn mặc một phen đây. Chiêu Hoa cũng câu môi cười, ngàn năm về sau, cùng Đồ Nhi lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tự nhiên không qua loa được. Trúc Dư trong lòng dòng nước ấm phun trào, lại không nghĩ để bầu không khí trở nên quá mức phiến tình. Hắn gãi đầu một cái, ý đồ dùng ba hoa che giấu cảm xúc, sư tôn lại trở nên đẹp, đệ tử đều nhanh không dám nhận. Chiêu Hoa trừng mắt nhìn, ý cười càng sâu, trêu chọc nói, "Đồ Nhi cái này miệng, cũng không như ngàn năm trước như vậy linh hoạt. Chẳng lẽ ngủ được quá lâu, bị tỉ?" "Là quá kích động, nhất thời tận lời." Trúc Dư mạnh miệng nói, "Cùng sư tôn gặp lại, Đồ Nhi cảm động a." Chiêu Hoa không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười, tiến về phía trước một bước, giang hai cánh tay, đem so với mình thấp không ít đồ đệ nhẹ nhàng ôm vào lòng. Trúc Dư vội vàng không kịp chuẩn bị, cả khuôn mặt cơ hồ vùi vào một mảnh mềm mại hương thơm bên trong. Nếu là nhục thân ở đây, sợ là muốn hô hấp không khoái. "Kích động cái gì?" Chiêu Hoa cười nói từ đỉnh đầu truyền đến, "Chúng ta không phải vừa rồi mới thấy qua. Huyễn cảnh bên trong cũng coi như a." "Tính toán nha." Chiêu Hoa cười khẽ, cánh tay nắm chặt chút, "Với lại, sư phụ nói rồi, những năm này, một mực đang bồi tiếp ngươi đây." Trúc Dư sửng sốt một chút, đông nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đông nhiên từ Chiêu Hoa trong ngực tránh ra một điểm, ngửa đầu nhìn xem nàng, ánh mắt nghi ngờ không thôi, "Sư tôn, ngươi, ngươi không phải là cái kia hệ thống a?" "Không phải." Chiêu Hoa tức đáp, lắc đầu. "Vật kia, đúng là sư phụ lực lượng một bộ phận, căn cứ ngươi tiềm thức chỗ sâu kỳ vọng cùng nhu cầu biến thành. Mục đích là dẫn đạo ngươi, giúp ngươi từng bước tìm về bị phong tồn ký ức cùng lực lượng. Nhưng nó bản thân cũng không phải là sư phụ ý thức." Nàng dừng một chút, đưa tay gọi đến viên kia riêng cầu. "Những năm này, sư phụ ý nghĩ của bản thể, một mực đang cái này ký ức trong trung tâm chú ý ngươi. Chỉ là lực lượng còn thừa không có mấy, phân không ra quá nhiều tâm thần." Mặc dù đạt được câu trả lời phủ định, nhưng nghe đến hệ thống là sư tôn lực lượng biến thành, cũng không phải gì đó không rõ lai lịch, thậm chí tầng thứ cao hơn quỷ dị tồn tại. Trúc Dư trong lòng một mực mơ hồ treo lấy tảng đá, rốt cục đông một tiếng rơi xuống đất. Với lại, mình giống như đối vật kia không quá thân mật. May mắn chỉ là sư tôn một phần lực lượng, không phải nàng bản tôn cảm giác. Trúc Dư âm thầm may mắn. "Ân, Đồ Nhi đang suy nghĩ cái gì? Chuyện không tốt sao?" Chiêu Hoa bắt được hắn cái kia chợt lóe lên hơi biểu lộ, lông mày nhíu lại. Trúc Dư một cái giật mình, vội vàng nghiêm mặt, "Không có, tuyệt đối không có. Đệ tử chỉ là tại may mắn cái kia dẫn đạo lực lượng của ta nguồn gốc từ sư tôn, mà không phải người hắn." Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn về phía cái viên kia ký ức riêng cầu, "Sư tôn, trong này phong tồn chính là lúc trước linh hồn lò luyện tụ tập mà đến cố kia to lớn linh khí." "Không chỉ." Chiêu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng. "Còn có ngươi cuối cùng tháo rời ra, gánh chịu lấy cái kia hỗn loạn thời đại nhân quả đoạn thời gian. Cả hai sẽ lẫn, một cái tác động đến nhiều cái. Nếu là tùy tiện đem phong ấn hoàn toàn mở ra, tùy ý trong đó vật tuôn ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Những vật kia cũng tại bên trong, không phải bọn chúng có thể đi chỗ nào." Chiêu Hoa bật cười, "Cho nên sư phụ trước đó mới chịu cản trở ngươi cưỡng ép thăm dò. Lấy ngươi lúc đó lực lượng và chưa hoàn toàn vững chắc tâm cảnh, trực tiếp tiếp xúc, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị trong đó hỗn loạn cùng bể bộn phá tan. Cho dù hiện tại, nếu là lập tức toàn bộ phong thích, ngươi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chịu được." "Cái kia xác thực." Trúc Dư nhẹ gật đầu. Hắn dưới mắt thực lực, chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh, còn kém rất rất xa cơ quan thành thời kỳ loại kia thánh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngàn năm trước mình còn có thể cùng cố lực lượng này rằng co một hồi, hiện tại sợ là sẽ phải vọt thẳng đến tan thành mây khói. Đệ tử rõ ràng, cái kia chút linh khí cần chậm chậm lưu toan, chậm rãi luyện hóa hấp thu, mới có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, không đến mất khống chế. Về phần đoạn thời gian kia, suy nghĩ một chút, Trúc Dư nói, vẫn là tiếp tục bịt lại đi. Chỉ ít trước mắt, không có xử lý nó tất yếu, vậy không có xử lý thích đáng biện pháp. Lẽ ra như thế. Chiêu Hoa gật đầu đồng ý. Trúc Dư vừa nhìn về phía Chiêu Hoa giờ phút này ngưng tụ cố này hoa mỹ ung dung, lại không phải thực thể bóng dáng, lo lắng hỏi, "Sư tôn, ngài bây giờ khôi phục bao nhiêu? Có thể tại ngoại giới giống như vậy hiện thân sao? Dùng cái này loại hình thái tại ngoại giới ngắn ngủi hiện ra, cũng là không sao." Chiêu Hoa khẽ mỉm cười, "Chỉ bất quá, lần này là thật một điểm bận bịu cũng giúp không được Đồ Nhi ngươi. Lực lượng hơn phân nửa dùng cho duy trì phong ấn, còn lại cũng liền đủ ngưng tụ như vậy hư ảnh trò chuyện." Trúc Dư nghe vậy lại cười, sư tôn nói chỗ nào lời nói. Lấy đương kim thế đạo này, sợ là cũng không có cái gì cần làm phiền ngài tự mình xuất thủ chuyện. Ngay cả đệ tử mình, sau này đại khái cũng không có cái gì xuất thủ cơ hội đi. Mới giới vực mở về sau, không ít linh khí dũng mãnh lao tới nơi đó, có thể được phương thế giới này người tu hành sử dụng biết ít, sinh ra cường giả tốc độ tự nhiên không kịp ngàn năm trước. Với lại, Tuyết Nhi các nàng một thế này, thế nhưng là rất không tầm thường đây.
Ân, đúng vậy a.
Chiêu Hoa cười ý vị thâm trường, cũng đều thành đồ nhi nương từ đây.
Hắc hắc,
cái này sao? Trúc Dư có chút xấu hổ. Duyên phận cái đồ chơi này, ai nói đến chuẩn đây? Hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện, nghiêm mặt hỏi, đúng rồi sư tôn, các nàng cũng tìm về trí nhớ kiếp trước, có hay không đối với hiện tại các nàng sinh ra quá lớn ảnh hưởng? Ký ức trở về, sẽ mang đến nhận biết trùng kích cùng tình cảm khuấy động, có lẽ sẽ có chút đặc biệt cảm xúc cùng thể ngộ. Chiêu Hoa chậm rãi nói, nhưng tính cách cùng tâm tính căn cơ, đã tại này thế thành hình, sẽ không bởi vậy có căn bản biến hóa. Kiếp trước trải qua, càng giống là, vì kiếp này các nàng, tăng thêm một phần nặng nề nội tình cùng hiểu. Trúc Dư nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi.
Tốt, Chiêu Hoa nhìn về phía thức hải bên ngoài, cùng đi ra xem một chút đi. Các nàng cũng nên tỉnh.
Trúc Dư mở hai mắt ra.
Bên cạnh, tứ nữ nhắm mắt tính toán, hiển nhiên còn đang tiêu hóa cái kia khổng lồ ký ức dòng lũ. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy bên người có ánh trăng lạnh lẽo sáng lên. Nghiêng đầu xem xét, vừa cười kêu một tiếng sư tôn. Nhưng trông thấy thân ảnh kia lúc, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, miệng há, cả người cứng ở tại chỗ. Chiêu Hoa phát giác được hắn dị thường biểu lộ, vừa định mở miệng hỏi thăm Đồ Nhi, làm sao vậy? Đột nhiên cảm giác mình ánh mắt giống như so trong dự đoán thấp rất nhiều. Nàng vô ý thức cúi đầu, đập vào mi mắt, không phải ngón tay thon dài, mà là một đôi trắng trắng mềm mềm tay nhỏ.
A, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 454, tiểu sư tôn chương 454, tiểu sư tôn sư.
Sư tôn.
Trúc Dư ha to mồm, nhìn xem bên cạnh cái này nho nhỏ bóng dáng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vô ý thức rủi rủi mắt, vừa cẩn thận nhìn một chút.
Ngươi
đây là? Chiêu Hoa cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, từ Trúc Dư cặp kia con mắt trận to bên trong, rõ ràng nhìn thấy ảnh ngược của mình. Nói chính xác, là nàng giờ phút này hình tượng ảnh ngược. Con mắt của nàng cũng đi theo chậm rãi trận to. Đó là một cái xem ra ước chừng chỉ có 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Hài nhi mập khuôn mặt nhỏ tròn vo, xem ra vừa mềm lại nộn, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ. Một đôi như biển sâu xanh thẳm mắt to, giờ phút này nguyên nhân chính là kinh ngạc mà vụ sáng. Thân thể nho nhỏ toàn bộ mà bị cuốn tại cái kia thân nguyên bản đung dung hoa mỹ màu xanh nhạt trong váy dài, váy cũng đi theo giúp nhỏ. Cái kia một đầu như tuyết tóc trắng mặc dù vẫn như cũ dựa theo trưởng thành lúc tiểu dáng của lại, vật trang sức hoa điển cũng ít. Nhưng với tại cái này trương ngây thơ 10 phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy thế nào đều giống như trẻ con vụng trộm xuyên qua đại nhân quần áo, bắt trước đại nhân cách ăn mặc. Chẳng những không có uy nghiêm cảm xúc, ngược lại lộ ra một loại hồn nhiên lại vụng về đáng yêu, thậm chí có chút buồn cười. Nhìn xem trương này tràn ngập khiếp sợ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Trúc Dư ban đầu dại ra qua đi, rốt cục không có kiềm lại, phốc phốc một tiếng vui vẻ đi ra. Hắn cố nén cười, cố ý dùng hiếu kỳ giọng điệu hỏi, sư tôn ngài có phải hay không rốt cục cũng cảm thấy, mình nguyên bản vậy được năm hình thái quá có cảm giác áp bách, cho nên cố ý đổi cái càng.
Ân, càng bình dị gần gũi bộ dáng.
Hắn ánh mắt tại cái kia bụ bấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn quét tới quét lui, ngón tay dục dịch, rất muốn đâm đâm một cái kia xem ra tiện tay cảm giác rất tốt gương mặt. Nhưng lại sợ sư tôn thẹn quá hóa giận, trực tiếp lùi về thức hải không để ý tới hắn. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu chính là, Chiêu Hoa cũng không lộ ra xấu hổ hoặc phá phòng biểu lộ. Nàng chỉ là lần nữa cúi đầu, nghiêm túc nhìn một chút mình cặp kia trắng trẻo non nớt tay nhỏ, lại giật giật dưới làn váy rõ ràng ngắn thật dài một đoạn bắp chân, trên mặt ban đầu chấn kinh dần dần bị một loại thì ra là thế hiểu rõ cùng nhàn nhạt không biết làm sao thay thế. Nàng khe khẽ thở dài, nâng lên cặp kia lam bảo thạch mắt to, chợt nhìn Trúc Dư một chút, thanh âm mặc dù biến thành thanh thúy giọng trẻ con non nớt, giọng điệu nhưng vẫn là cái kia cảm giác quen thuộc, chớ có lại nhìn sư phụ chê cười. Nàng dừng một chút, giải thích nói, bộ dáng này, thật sự là bây giờ có thể sử dụng lực lượng quả thực có hạn bố trí. Ta long tộc sau khi biến hóa bên ngoài, cùng thực lực trạng thái cùng một nhịp thở. Sư phụ cũng ngờ tới, lấy dưới mắt như vậy suy yếu, hiện ra bộ dáng lại so với đi qua tuổi nhỏ chút, chỉ là Chiêu Hoa cúi đầu nhìn một chút mình bàn tay nho nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, chỉ là không nghĩ tới sẽ chút thành tựu dạng này thôi.
Rất đáng yêu.
Trúc Dư thành khẩn bình luận.
Xác thực.
Chiêu Hoa thế mà nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, thậm chí có chút hăng hái mà cúi thấp đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thưởng thức mình bộ này chưa bao giờ có thân thể nhỏ.
Sư phụ biến hóa mới bắt đầu, chính là các ngươi quen thuộc bộ dáng.
Như vậy hài đồng tư thái, ngược lại thật sự là lần thứ nhất gặp đây.
Thật thú vị, ha ha, nàng thậm chí còn cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy.
Trúc Dư niết niết miệng, đệ tử còn tưởng rằng sư tôn sẽ nhiều ít hơi kinh ngạc, thậm chí
kinh hoàng đâu.
Bình tĩnh như thế, không hổ là sư tôn.
Đó là tự nhiên.
Tiểu Chiêu Hoa ưỡn ngực, dương lên cái cằm, cố gắng làm ra kiêu ngạo tư thái, dùng cái kia không có chút nào uy nghiêm cảm giác non nớt đồng âm nói ra.
Sư phụ thế nhưng là lòng, cái gì chàng diện chưa từng thấy.
Bất quá là hình thái biến nhỏ một chút mà thôi, tính không được cái gì.
Nàng cái này kiêu ngạo biểu lộ nhỏ, phối hợp viên kia nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng thanh thúy đồng âm, không có nửa điểm sức thuyết phục, thậm chí lộ ra phá lệ tương phản manh, đáng yêu độ thẳng tắp tăng gọn.
Trúc Dư trò đùa quái đản tâm tư triệt để bị câu lên, ánh mắt hắn nhất chuyển, cười nói, phải không?
Vậy dạng này đâu?
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vươn tay, một tay đem đứng ở bên cạnh, chỉ tới hắn thắt lưng cao tiểu Chiêu Hoa bế lên, còn thuận thế nâng cao một điểm, bắt trước dỗ tiểu hài giọng điệu, bay đi. A. Tiểu Chiêu Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, hô nhỏ một tiếng, vô ý thức bắt lấy Trúc Dư trước ngực và áo. Nhưng nàng cũng không có dây rủa, chỉ là rất nhanh kịp phản ứng, bản khởi khuôn mặt nhỏ, cố gắng dùng nghiêm túc nhất giọng điệu quát nói, "Nghiệt đồ, mau thả sư phụ xuống tới." "Còn thể thống gì?" Chỉ là cái này nghiêm túc gian dạy, phối hợp nàng cái này bị nâng cao cao tư thế cùng thanh âm non nớt, thực sự không có gì lực uy hiếp, ngược lại càng giống là đang làm nũng. Hai người chính áo, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ. "Nô." Trúc Dư cùng Tiểu Chiêu Hoa đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tính toán tứ nữ, cơ hồ là không phân lần lượt có động tĩnh. Các nàng cau mày, tựa hồ thừa nhận một loại nào đó khó chịu, một tay bưng bít lấy cái trán, chậm rãi mở mắt. Trong mắt lưu lại chưa tan hết mờ mịt, rung động, cùng ký ức quay lại mang tới kịch liệt tình cảm chấn động. Các nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, tỉnh táo trước tiên chính là nhìn về phía ngồi tại ở giữa nhất Trúc Dư. Nhưng khi các nàng xem đến giơ cái ăn mặc giống phiên bản thu nhỏ Chiêu Hoa sư tôn đáng yêu tiểu nữ hải, trên mặt thậm chí còn mang theo trò đùa quái đản đạt được ý cười Trúc Dư lúc, ngàn vạn lời nói, vô số muốn hỏi, vô số nghĩ thổ lộ hết cảm xúc, trong nháy mắt toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Bốn đôi mắt đẹp đồng loạt trừng lớn. Tô Tấn Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Huyền ảnh miệng thơm mở ra, trừng mắt nhìn, lúc đầu nghĩ nào về phía Trúc Dư động tác đống nhiên dừng lại. Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly cũng ngơ ngác nhìn, nhất thời không có phản ứng kịp. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Huyền ảnh cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lông mày đứng đấy. Nàng chỉ vào Trúc Dư trong ngực cái kia đang cố gắng sụ mặt, lại không thể che hết hài đồng ngây thơ nho nhỏ bóng dáng, thốt ra, "Cái này, đây là nhà ai đứa nhỏ? Nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Trong lúc nói chuyện, nàng cặp kia yêu dị hồng mắt đã sáng lên, đáy mắt có kim hồng sao hỏa nhảy lên, phượng hoàng chân hỏa đều nhanh bùng cháy rồi. Cũng khó trách nàng phản ứng to lớn như thế, đám người giờ phút này thân ở thế nhưng là lòng đất phòng thủ nghiêm mật trong kết giới. Một cái không rõ lai lịch, khí tức lại có chút cổ quái tiểu nữ hài đột nhiên hiện thân, đơn giản không thể tưởng tượng. "Ách, nàng..." Trúc Dư vừa mở miệng nghĩ giải thích. Bên cạnh Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Xí lại cơ hồ đồng thanh, mang theo khó có thể tin chần chờ, thử thăm dò kêu. "Chiêu Hoa, sư tổ." Trong thanh âm tràn đầy không xác định. Dù sao, trước mắt tiểu cô nương này thân cao, sợ là vẫn chưa tới các nàng trong trí nhớ Chiêu Hoa bản tôn đùi cao, dung mạo khí chất tuy có một chút tương tự thần vận, nhưng bộ này non nớt bộ dáng, trên lệch thực sự quá lớn. "Là ta." Bị Trúc Dư ôm vào trong ngực Tiểu Chiêu Hoa nhẹ gật đầu, thanh âm thanh thúy. Nàng thừa dịp Trúc Dư bởi vì tứ nữ tỉnh lại mà hơi phân thần công phu, nhẹ nhàng thoáng dây rùa, liền thoát khỏi hắn vây quanh cánh tay, động tác nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Nàng đứng bước về sau, sửa sang cái kia thân xanh nhạt làn váy, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đối bất ở vào trong lúc khiếp sợ tứ nữ, lộ ra một cái có chút không biết làm sao, nhưng như cũ thong dong dịu dàng cười mịn, "Hồi lâu không thấy, bộ dáng này làm các ngươi cười cho rồi." "Không, ta..." "Ách." Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Xí trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói tiếp. Các nàng xác thực còn không từ tiền thế cái kia khổng lồ ký ức trùng kích bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vừa rồi mở mắt ra, xuất phát từ bản năng, trước tiên nghĩ xác nhận chính là Trúc Dư an nguy cùng trạng thái. Sau đó liền thấy, trước mắt cảnh tượng như vậy, cái này thực sự có chút khó mà hình dung. Xác thực như Chiêu Hoa trước đó chỗ nói, cái này mấy trăm năm nhân sinh quỹ tích cùng hoàn cảnh lớn lên, đưa các nàng tạo thành cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt tính cách cùng tâm tính. Đây không phải tìm về một đoạn xa xôi ký ức liền có thể tùy tiện thay đổi. Nhưng đối một ít người, một ít chuyện tình cảm màu lót, nhưng cũng không bởi vì luân hồi mà phai màu. Ví dụ như vị này Chiêu Hoa sư tổ, mặc dù đại bộ phận thời gian nàng xem ra đều tại mò cá, còn có chút kỳ quái đam mê, nhưng đối với các nàng chỉ điểm cùng yêu thương cũng không ít. Phần tôn kính kia cùng thân cận, ý nguyên rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, đột nhiên nhìn thấy trong trí nhớ vị kia cao hoa ung dung, như núi cao biển rộng sư tổ, biến thành trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến để cho người ta nghĩ bóp mặt nó con. Cảm giác này thực sự quá mức vi diệu, lực trùng kích thậm chí không thua gì vừa rồi ký ức quay lại. Muốn nói không sao tựa hồ không đúng, muốn ăn đuổi, càng cảm thấy cổ quái. Tô Tấn Tuyết thì tại ban đầu kinh ngạc về sau, lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái đờ đẫn. Khí tức của nàng có chút bất ổn, ánh mắt phiêu hốt, phản phất suy nghĩ viển vông. Cái này dị thường tựa hồ không có quan hệ gì với Chiêu Hoa, càng giống là cuối cùng đoạn kia trong trí nhớ, trận kia nàng thế này chưa hề từng trải qua, tại trong tuyệt cảnh thiêu đốt sinh mệnh vùng ra cực hạn một kiếm, để nàng trên kiếm đạo lại có một loại nào đó ngông lung càng nộ, tâm thần đang đắm chìm trong đó. Huyền ảnh cũng nhận ra Chiêu Hoa, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Hô, dọa ta một hồi." Nàng vỗ vỗ ngực. "Nguyên lai là cái kia long nữ à, liền nói đi, cái này dưới lòng đất làm sao có thể đột nhiên toát ra cái tiểu nha đầu tới?" Chỉ nhớ kiếp trước đối nàng ảnh hưởng hình như là ít nhất, dù sao đã không chỉ một lần nhìn thấy mình kiếp trước đoạn ngắn, biết kiếp trước là dạng gì yêu, có cái chuẩn bị tâm lý. Ban đầu cái kia chút phẫn nộ cũng tại về sau thời gian bên trong dần dần tiêu ma chút, mặc dù vẫn là sợ không thôi, nghĩ nào vào phu quân trong ngực khóc một trận, nhưng bị cái này nửa đường giết ra long nữ giật mình, ý niệm này cũng phai nhạt. Cùng phu quân một chỗ lúc rồi nói sau. Trúc Dư lúc này cũng thu hồi chơi đùa thần sắc, ánh mắt đảo qua tứ nữ. Các nàng ánh mắt mặc dù còn có chút hoảng hốt, khí tức hơi có lưu động, nhưng xem toàn thể đến, cũng không lo ngại. Kiếp trước cái kia thảm thiết ký ức tựa hồ thật như một đoạn dài dằng dặc giấc mơ, cũng không đối với các nàng hiện tại tâm tính tạo thành có tính đột phá trùng kích. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. "Mọi người," hắn mở miệng, thanh âm ôn hòa, "đều không sao chứ? Vì sao lại có chuyện?" Giáng Ly trước hết nhất điều chỉnh tốt trạng thái, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngược lại là ngươi, trước kia mỗi lần trải qua khảo nghiệm hoặc tìm về bộ phận ký ức, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, lần này đâu?" Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trúc Dư. Cô kia, lực lượng khổng lồ. Ở chỗ này, Trúc Dư đưa tay chỉ mình huyệt Thái Dương. Sư tôn dùng nàng còn lại lực lượng, đem nó tạm thời phong ấn tại trong thức hải của ta. Chính là các ngươi trước đó nhìn thấy cái quang cầu kia. Hắn nhìn thoáng qua bên người đang cố gắng duy trì đoàn trang thế đứng Tiểu Chiêu Hoa, giải thích nói, sư tôn lực lượng cơ bản đều dùng tại duy trì đạo phong ấn kia bên trên, cho nên, ân, hiện ra bộ dáng, liền thành các ngươi nhìn thấy dạng này. Vật kia, còn tại trong đầu ngươi. Thanh tỉnh ba nữ, Huyền Ảnh, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly, cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy lo lắng cùng khẩn trương. Liên một bên thần du Tô Tất Tuyết, cũng bởi vì câu nói này đỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng cái tử trở nên sắc bén như kiếm, chăm chú tiếp cận Trúc Dư. Các nàng thế nhưng là chính mắt thấy Trúc Dư ban đầu là như thế nào bị cố lực lượng kia trùng kích đến linh hồn cơ hồ tán loạn. Chớ khẩn trương, Trúc Dư vội vàng xua tay trấn an, có sư tôn tại, nàng khống chế lấy nó đây. Hiện tại rất ổn định, không gây thương tổ ta. Không sai. Chiêu Hoa cũng tại lúc này lên tiếng nói, các ngươi không cần quá lo lắng. Nó bây giờ đã bị thích đáng phong tổn, không chỉ có sẽ không tổn thương Trúc Dư, đợi tương lai thời cơ chín muồi, trải qua thích đáng luyện hóa, sẽ còn trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó, có lẽ còn cần chúng ta cùng nhau xuất lực, giúp đỡ hắn từng bước khống chế phần này lực lượng. Nhưng bởi như vậy, Nguyên Phồn Sĩ nhíu lên đôi mi thanh tú, trên mặt thần sắc lo lắng chưa khởi, có hay không? Lại có bị thiên đạo bài xích nguy hiểm. Tựa như năm đó như thế. Sẽ không. Chiêu Hoa lắc đầu, cỗ này to lớn linh khí, vốn là phương này thiên địa năm tháng dài đằng đẵng tự nhiên tích lũy, lại tại linh hồn trong lò luyện rèn luyện qua một bộ phận. Căn nguyên của nó tại giới này bên trong. Năm đó dẫn đến Trúc Dư cuối cùng bị bài xích, cũng không phải là cỗ này linh khí bản thân, mà là một cỗ lực lượng khác. Nàng nói đến đây, có chút dừng lại, xanh thẳm trong mắt nhìn về phía Trúc Dư. Trúc Dư nên tiếp sư tôn ánh mắt, trong lòng nếu có điều động. Hắn biết sư tôn chỉ là cái gì? Đó là thâm tàng tại linh hồn hắn bên trong, liền chính hắn đều không thể tự nhiên khống chế lực lượng nào đó. Tại đời thứ nhất tử vong về sau, đi tới nơi này cái thế giới trước đó, thôn vệ cái kia chút xương mù đen cướp đoạt lực lượng. Linh hồn lò luyện tụ tập đến linh khí, không chỉ có đem hắn tự thân tiềm lực kích phát đến cực hạn, cũng tỉnh lại nó. Hai loại lực lượng ở trong cơ thể hắn giao hòa, lại thêm hắn lúc ấy bởi vì ăn mòn mà ngắn ngủi mất đi đối tự thân ý thức khống chế, không gian bản thân cũng bị tàn phá qua mấy lần trở chút. Nhiều loại cực đoan tình huống hiện ra, mới cuối cùng đưa đến thế giới kết cấu gần như sụp đổ cùng thiên đạo động tác. Đơn thuần linh khí sẽ không để cho thiên đạo có bất kỳ phản ứng. Hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không tại lúc này nói chuyện. Chỉ là đối Chiêu Hoa hơi hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thế là, hắn cười cười, chủ động phá vỡ bởi vì Chiêu Hoa chưa hết lời mà mang tới ngắn ngủi yên lặng, tốt, những sự tình kia không vội tại nhất thời tình vi nghiên cứu. Dưới mắt còn có càng khẩn yếu hơn. Ta phải trước cùng hộ tử liên lạc một chút, người nàng còn tại kinh thành trong hoàng cung đâu, cũng không thể đem nàng một cái người ném ở nơi đó mặc kệ. Chúng ta lần này bế quan quay lại ký ức, bên ngoài thời gian đoán chừng đi qua không ngắn, nữ đế bệ hạ cũng đi theo choáng, phải hỏi một chút nàng bên kia tình huống. Hắn nhìn về phía Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly, Tuyết Nhi, Phồn Sĩ, chị, các ngươi cũng riêng phần mình liên lạc một chút kiếm tông, thiên công các cùng Nam Cương bên kia đi, báo cái bình an, cũng hỏi một chút có cái gì chuyện thần yếu. Chúng ta tại cái này dưới nền đất ngồi xổm lâu như vậy, bên ngoài cũng đừng ra cái gì được rẽ. Ba nữ nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Ký ức trùng kích mặc dù lớn, nhưng các nàng dù sao cũng là trải qua hai đời mưa gió nhân vật, tâm tính cứng cỏi, rất nhanh liền đem lực chú ý kéo về đến hiện thực công việc bên trên. Huyền Ảnh nhưng không có lập tức động tác. Nàng ngồi xuống Trúc Dư bên người, sát bên hắn, hồng trong mắt thần sắc có chút phức tạp, thiếu đi ngày thường phong tình cùng vũ mị, nhiều hơn mấy phần trầm tư cùng khó được trầm tĩnh. Trúc Dư phát giác được tâm tình của nàng, không có hỏi nhiều, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vô vô nàng đặt ở trên gối mu bàn tay, lấy ra cùng voi trước ý để liên lạc chuyên dụng đặc chế thẻ ngọc. Hổ, ngươi ở đâu? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 455, không thích hợp, rất không thích hợp. Chương 455, không thích hợp, rất không thích hợp. Ngọc giản đưa tin phát ra tích tích hai tiếng nhẹ vang lên, rất nhanh liền kết nối. Thẻ ngọc phía trên phóng ra một màn ánh sáng, chiếu ra một vị thân mang màu đỏ tơ lụa áo ngủ, dựa nghiêng ở trên giường em khí khái hào hùng nữ tử bóng dáng, chính là võ trước y đi. Trúc Dư nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh, hơi sững sờ. Trong tấm hình nữ đế hiển nhiên cũng vừa từ miễn cảnh bên trong tỉnh lại, tóc dài như mực thác nước rối tung ở đầu vai cùng gấm vóc gối mềm bên trên, thiếu đi một chút ngày thường đế vương uy nghi, nhiều hơn mấy phần cư gia lười biếng. Nét mặt của nàng có chút kỳ dị, trong mắt lưu lại rõ ràng mơ màng cùng rung động, lông mày vặn quá chặt chẽ, tựa hồ còn đắm chìm trong một loại nào đó mãnh liệt cảm xúc trùng kích bên trong, thậm chí mang theo một chút nôn nóng. Nhưng ở nhìn thấy thẻ ngọc cái này bưng Trúc Dư khuôn mặt trong nháy mắt, cái kia chút phức tạp cảm xúc cấp tốc lắng đọng biến ảo, cuối cùng hỗn hợp thành một loại phức tạp hơn biểu lộ. Bộ phận lớn là như chút được gánh nặng an tâm, một số nhỏ thì là một loại mang theo ngọt ngào mềm mại, cùng một chút kìm nén không được, phản phất có chuyện tốt sắp chia sẻ nhẹ cứng. Trúc Dư nhận ra được nàng thần thái dị dạng, không chỉ có như thế, nữ đế dung mạo tựa hồ cũng có một chút không thể nói rõ ràng biến hóa. Tấm kia khí khai anh hùng hùng hực, có khi sắc bén như kiếm, có khi ở trước mặt hắn sẽ toát ra ngu đần gương mặt, hình dáng vẫn như cũ rõ ràng, hai đầu lông mày kiên nghị cũng không giảm bớt, nhưng chỉnh thể khí chất lại không hiểu nhu hòa cùng dịu dàng rất nhiều. Cũng không phải là chỉ ngũ quan biến hóa hoặc lên cần, mà là một loại từ trong ra ngoài tản ra vận vị khác biệt. Nhất là giờ phút này, nàng tóc dài rối tung, chỉ lấy một thân nhẹ nhàng lụa đỏ áo ngủ, tư thái buông lỏng, thiếu đi đế vương lâm triều uy nghiêm, ngược lại càng giống một cái tự nhiên toát ra thành thục phong vận nữ tử. Chuyện gì xảy ra đâu? Là bởi vì nàng tu vi tại đám người bên trong thấp nhất, cũng trẻ tuổi nhất, nhận trí nhớ kiếp trước trùng kích ảnh hưởng càng sâu sao? Nhưng kiếp trước xí hổ là cái sôi động, dẫn theo thương liền dám công kích hổ nha đầu, cùng dịu dàng thành thục thực sự không dính dáng. Hổ. Trước ý đi, Trúc Dư trước tiên mở miệng, chúng ta bên này vừa kết thúc, tất cả mọi người không có việc gì. Người bên kia còn tốt chứ? Nghe được thanh âm của hắn, võ trước y thì ánh mắt trở nên càng thêm mềm mại, cơ hồ muốn tràn ra nước tới. Nàng trừng mắt nhìn, hít sâu một hơi, cố gắng để biểu lộ ra càng bình thường chút, nhưng cái kia đáy mắt nhu hòa cùng mơ hồ nhảy cẫng lại giấu không được. Ta không sao. Thanh âm của nàng so bình thường hơi mắc cỡ rô sốc một điểm, hắng giọng một cái mới tiếp tục. Chính là, vừa rồi giống như làm cái rất dài, rất thật mộng, vừa tỉnh dậy có chút sốt ruột, nhưng nhìn thấy ngươi, liền tốt. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, liên quan tới trận kia thảm thiết trung chiến, liên quan tới sau cùng băng nguyên cùng hỏa diễm, liên quan tới xa nhau cùng chờ đợi. Mãnh liệt tình cảm cơ hồ muốn xông ra yết hầu, nhưng nàng biết bây giờ không phải là thời điểm. Cái khác chúng nữ chắc hẳn cũng như thế, đoạn kia ký ức không có khả năng không lưu vết tích, chỉ là dưới mắt có càng khẩn yếu hơn hiện thực cần xử lý. Trúc Dư nhẹ gật đầu, lý giải nàng chưa hết lời, chúng ta đều trở về. Thời gian trôi qua bao lâu? Bên ngoài không có ra loạn gì a? Lần này có ảnh hưởng hay không đến ngươi xử lý triều chính? Hắn hỏi được thực tế. Võ trước ý thì lắc đầu, các ngươi ở phía dưới đã chờ đợi hơn tháng, nhưng yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, sớm đem khẩn yếu chính vụ đều an bài thỏa đáng. Lão tổ cũng tại trong cung, ta mời hắn lao nhân ra tạm thời hỗ trợ nhìn xem triều đình, không ra được đường rẽ. Ngược lại là phía bắc, nàng lời nói xoay chuyển, nhưng cũng không có quá lo lắng nhiều sắc, có chút bất an điểm biển cảnh bộ tộc, đại khái là nghe nói chúng ta bên này động tĩnh lớn, lại hoặc là đơn thuần muốn chạm tìm vận may, gần nhất ý đồ quấy rối núi ngân phòng một vùng. Nhưng không có thành tựu, không cần phải lo lắng. Các ngươi đâu? Tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Trúc Dư nhìn thoáng qua bên cạnh đang lặng lặng nghe lấy, cố gắng bảo trì đoan trang thế đứng tiểu chiêu hoa, đối màn sáng cười cười, cho ngươi xem người, trước đó nói xong, tuyệt đối đừng quá khiếp sợ. Võ trước ý liền bị hắn giọng điệu chọc cười, thư nhẹ một tiếng, chấm chính là một nước kính trọng, kiếp trước còn từng trải qua như vậy đại chiến, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, còn có thể bị hù dọa hay sao? Vậy ngươi xem tốt. Trúc Dư nói xong, nghiêng người né ra, sẽ vẫn đứng tại hắn chân một bên, bởi vì thân cao mà bị thẻ ngọc hình chiếu xem nhẹ nho nhỏ bóng dáng, lui qua trong tấm hình. Chiêu hoa nâng lên khuôn mặt nhỏ, đối thẻ ngọc hình chiếu phương hướng, lộ ra một cái ấm áp mà không mất đi lễ tiết cười nhẹ, hổ nha đầu, hồi lâu không thấy. Võ trước ý liền, nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt cái kia gió to sóng lớn gì chưa từng thấy bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt vỡ nát, cơ hồ muốn theo trên giường em bắn lên đến. Động tác biên độ lớn, đem bên cạnh đứng Hầu Nguyệt Nghi giật nảy mình. "Vậy hạ, ngài cẩn thận thân thể." Nguyệt Nghi liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng kêu lên, đưa tay tựa hồ muốn đỡ lại không dám thật đụng, một mặt khẩn trương. Phản ứng này thấy Trúc Dư càng cảm thấy cổ quái. Lấy nữ đế bệ hạ thực lực, cần khẩn trương như vậy sao? Không có việc gì, không có việc gì. Võ trước ý liền bị Nguyệt Nghi cái này một hô, cưỡng ép đè xuống nhảy dựng lên xúc động, nhưng đôi mắt vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong cái kia tinh xảo đáng yêu giống như bút bê tiểu nữ hài. Cái này, vị này là? Nàng thở hào hẹn, thanh âm đều có chút biến điệu. Trúc Dư đơn giản giải thích một chút, là sư tôn. Nàng vì phong ấn trong thức hải của ta cố lực lượng kia, tiêu hao quá lớn, bây giờ có thể hiện hóa hình thái. Liên thanh dạng này, đừng nhìn bộ dáng nhỏ, thật đúng là sư tôn bản thân. Chiêu, chiêu. Võ trước ý liền lắp bắp hỏi, biểu lộ trống không một cái chớp mắt, sau đó cùng vừa rồi huyền ảnh như thế, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nằm dựa vào giảm trên giường, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Lượng tin tức có chút lớn, cần tiêu hóa, nhưng không phải nàng nghĩ loại kia tình huống xấu nhất liền tốt, thì ra là thế. Võ trước ý gì cố gắng để cho mình ánh mắt lộ ra tôn trọng mà không phải quá ngạc nhiên nhìn về phía tiểu chiêu hoa. Sư tôn mạnh khỏe, lần này vất vả. Xí hổ cũng không phải là Trúc Dư đồ đệ, tự nhiên không thể so với gọi chiêu hoa sư tổ. Chiêu hoa thản nhiên tiếp nhận nàng cái này có chút khó chịu ân cần thăm hỏi, nhẹ gật đầu, không sao. Xem lại các ngươi đều là an, thuận tiện. Trúc Dư lúc này mới nói lên chính sự, chúng ta dự định tiếp xuống mang sư tôn đi một chuyến Nguyệt Dân lãnh địa. Bọn chúng muốn là sư tôn năm đó lưu lại tạo vật, trung tâm chờ đợi ngàn năm. Đã sư tôn bây giờ có thể hiện thân, cách lại gần, liền dẫn nàng đi xem một chút lấy những hài tử kia. Biết được kế hoạch của bọn hắn, võ trước y lìa bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, đáy mắt hiện lên một chút do dự cùng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là đem những lời này nuốt trở vào, nói một câu đơn giản căn dặn, bên kia dù sao cũng là biển lớn chỗ sâu, rời xa đại viêm, ngươi cẩn thận một chút. Ta tại kinh thành chờ ngươi trở về. Yên tâm. Trúc Dư cho nàng một cái an tâm dáng tươi cười. Thông tin kết thúc. Thẻ ngọc quang mang âm u xuống, hình chiếu tiêu tán. Kinh thành, hoàng cung tẩm điện bên trong. Võ trước y lìa đem còn có ấm ngọc giản đưa tin nhẹ nhàng đặt tại tim, nhắm mắt lại, phản phất dạng này có thể cách hắn thêm gần một chút. Ngực phập phồng, hiển nhiên còn chưa từ trùng kích bên trong hoàn toàn bình phục. Vậy hạ, một bên Nguyệt Nghi nhẹ giọng mở miệng, có chút không hiểu, ngài vừa rồi vì sao không trực tiếp nói cho tiên sinh Trúc Dư? Võ trước y thì không có trả lời ngay, nàng an tinh thật lâu, lâu đến Nguyệt Nghi nàng ngủ thiếp đi, mới mở to mắt. Trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu đến cực điểm cười mịn, cùng nàng ngày thường khí khái hào hùng hoàn toàn khác biệt. Sớm một chút, muộn một chút, lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao, còn có rất lâu đây. Nói xong, nàng nâng lên một cái tay, đặt ở trên bụng. Váy ngủ rộng rãi, nhưng đã có thể thấy được có chút hở ra độ cong. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài đầu tiên mắt, võ trước y còn có chút lòng còn sợ hãi, trái tim kém chút nhảy ra cổ họng. May mắn, chỉ là cái hiểu lầm. Nàng con tưởng rằng là Trúc Dư ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện con gái đây. Trong nháy mắt đó trùng kích, đơn giản so trực diện thiên quân vạn mã còn để đầu nàng ra tóc ngay. Không nghĩ tới, đúng là chiêu hoa sư tôn lực lượng hao tổn quá lớn đưa đến hình thái biến hóa. Sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, võ trước y lìa rủ xuống tầm mắt, lòng bàn tay dán tại trên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, đáy lòng cái kia phần ngọt ngào cùng bí ẩn nhẹ cứng lần nữa tràn đầy đi ra. Mình nơi này, thế nhưng là thật sự rõ ràng, có một cái đây. Việc này vẫn là lao tổ cái thứ nhất phát hiện. Ngày đó lao tổ đến trong cung tìm nàng nghị sự, gặp được đủ nàng, vừa đánh cái đối mặt, liền nhìn ra trong bụng của nàng có thêm một cái yêu đất tiểu sinh mệnh. Nhưng lão tổ đến cùng là biết việc này lớn, không có lộ ra, tại nàng sau khi tỉnh lại mới đơn độc nói với nàng lên. Sau khi hết khiếp sợ, chính là mãnh liệt mà đến mừng như điên. Từ đó về sau, lão tổ đối nàng chiếu cố rất nhiều, chủ động nhận lấy giám quốc gánh, đối ngoại tuyên bố nữ đế bệ hạ cần bế quan tĩnh tu, linh hội đại đạo. Lời này cũng là không tính hoàn toàn làm bộ, thu hoạch được kiếp trước xí hổ ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu về sau, nàng đối đột phá thánh cảnh có càng nhiều cùng nắm chắc, sát thực yêu cầu thời gian lắng đọng tiêu hóa. Mặc dù có mang thai, cũng chưa ảnh hưởng nàng tu luyện, ngược lại bởi vì tâm cảnh một loại nào đó viên mãn cùng mong đợi, để nàng linh khí vận chuyển càng thêm trôi chảy. Nói không chừng các loại trúc dư bọn hắn từ phía tây trở về lúc, mình đã bước vào thánh cảnh cánh cửa đâu. Thật mong đợi khi đó phản ứng của hắn a. Trông thấy mình tu vi tinh tiến, lại biết được bọn hắn cộng đồng cốt nhục tồn tại. A, còn có mấy cái kia nữ nhân. Biết được tin tức này lúc, các nàng sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu. Nữ đế bệ hạ meo lại con ngươi, khóe miệng lại dương lên chút. Lòng đất bên này, trúc dư không có lập tức thu hồi ngọc giản đưa tin. Màn sáng mặc dù đã tiêu tán, nhưng võ trước y liễu vừa rồi cái kia muốn nói lại tôi, thần sắc quái dị dáng vẻ đều ở trong đầu của hắn bung đi không được, để hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng xem nàng khí sắc hồng nhuận phấn tớt, ánh mắt sáng tỏ, ngoại trừ vừa tỉnh lại có chút hoảng hốt, cũng không có bệnh trạng hoặc thần sắc lo lắng, nghĩ đến hẳn là không chuyện gì lớn. Có lẽ chỉ là trải qua to lớn ký ức quay lại, tâm thần chưa hoàn toàn bình phục nguyên nhân a. Hắn an ủi mình như vậy, đem thẻ ngọc thích đáng thu hồi, dương mắt nhìn về phía đám người. Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly ba nữ đã riêng phần mình hoàn thành cùng ngoại giới liên lạc. Kiếm Tông, Thiên Công Cát, Nam Cương Đồng đều chuyển về tin tức, hết thảy mạnh khỏe, cũng không có gì động. Bắc cảnh điểm này nho nhỏ rối loạn, cũng đã bị nữ đế kịp thời điều động tinh nhuệ lôi đỉnh trấn áp, nghe nói tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, chính cao ca tiến mạnh, y đổ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đó không thành vấn đề. Chuẩn bị một chút, Trúc Dư mở miệng nói, chúng ta làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp theo xuất phát, hướng tây, tiến về biển lớn phía dưới nguyệt dân thành thị dưới mặt đất. Mọi người đều không dị nghị. Lần này ký ức tìm về, tuy không hung hiểm, nhưng cũng hao tâm tổn sức. Có thể mau chóng nhìn thấy cái kia chút chờ đợi ngàn năm trung thành quý tộc, đối chiêu hoa sư tôn mà nói, chắc hẳn cũng là một cái an ủi. Lúc này, Trúc Dư chợt nhớ tới một chuyện, chuyển hướng yên tĩnh ngồi ở một bên, chính sững sờ nhìn hắn huyền ảnh, hỏi, nói đến. Ảnh nhi, ta nhớ được cuối cùng, cửu phượng bộ tộc, tựa hồ cũng không bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Huyền ảnh ngay vậy, ánh mắt biến đổi, sau đó lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy à, năm đó thiết thân. Thực lực không đủ, lại tâm thần bất ổn, không có dọn dẹp sạch sẽ, về sau trở về thành thị dưới mặt đất lúc, cũng nghe người mới bọn chúng nói qua, có không ít tù binh đây. Cũng không biết cái này chừng trăm năm qua đi, còn có hay không bạn cũ. May mắn còn sống. Trên mặt nàng dáng tươi cười làm sâu sắc chút. Nếu là có, vừa bạn. Có thể thật tốt nói ôn chuyện nụ cười kia, giọng nói kia, cảm giác nguy hiểm. Rõ ràng là trong trí nhớ vị kia làm việc không cố kỵ huyền hoàng công chúa phong cách. Trúc Dư nhìn xem nàng, trầm mặc một lát. Ảnh như nàng. Tìm về ký ức về sau, thật còn giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình thường sao. Loại này quen thuộc khí tức nguy hiểm giống như phụ dung sớm nở tối tàn, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Huyền ảnh đã thuận thế khoác lên Trúc Dư cánh tay, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn đầu vai, thanh âm mềm nhắn, ánh mắt vô tội lại ủy lại, đương nhiên tiếp thân hết thảy toàn băng phu quân làm chủ, phu quân đi nói cái nào liền đi đâu, nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, tiếp thân đều nghe phu quân. Nàng bộ dáng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, một bộ ý như là chim non nép vào người, vạn sự lấy phu là thiên hiển thê lương mẫu tư thái, cùng vừa rồi cái kia băng lãnh nguy hiểm dáng tươi cười tưởng như hai người. Cái này chuyển biến quá nhanh, ngược lại lộ ra càng quái hơn. Giáng Ly, Nguyên Phồn Sĩ, Tô Tấn Tuyết ba nữ đều thật sâu nhìn Huyền Ảnh một chút, nhưng người nào cũng không có tại lúc này điểm phá hoặc truy hỏi. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau. Đi thôi. Trúc Dư không có lại nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Ảnh sẵn tại mình trên cánh tay, đi trước trên mặt đất. Xuất phát tiến về biển lớn trước đó, dù sao cũng phải cùng đóng giữ nơi đây Thiên Công Các, còn có Trấn Tây quân phương diện chào hỏi, dặn dò một tiếng. Được. Đám người lên tiếng trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người bóng dáng đã từ lòng đất xuất hiện tại núi Ngân Phong trong lòng núi, Thiên Công Các kiến tạo to lớn dưới mặt đất pháo đài bên trong. Pháo đài bên trong đèn đuốc sáng trưng, trật tự rành mạch. Hiển nhiên đã sớm thu được lão tổ cùng quý khách sắp xuất quan tin tức, lấy Mạc Phi cầm đầu Huyền Cơ Điện Hạch Tâm thành viên, đã tại này cùng kính chờ. Gặp Trúc Dư đám người hiện thân, Mạc Phi lập tức mang theo đám người cùng nhau không mình hành lễ, cung nên tôn thượng, cung nên các vị tiền bối xuất quan. Nhưng mà, bên này lễ tiết tính Hàn Huyên còn chưa kịp bắt đầu, liền nghe một tiếng vui sướng tiếng kêu, ngao. Ngay sau đó, một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn thuần bạch sắc cái bóng, cơ hồ kiểu thuần di xông về Trúc Dư bọn hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, dù là ở đây có mấy vị thánh cảnh tồn tại, lại cũng nhất thời không thể kịp phản ứng. Cái này bóng trắng mục tiêu rõ ràng, trực tiếp nhào về phía đứng tại Trúc Dư bên cạnh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Tiểu Chiêu Hoa. Tiểu Chiêu Hoa lại tựa hồ như sớm có đoán trước, hoặc là nói, cái kia bóng trắng khí tức đối nàng mà nói vô cùng quen thuộc. Nàng không tránh không né, thậm chí sớm mở ra cặp kia tay nhỏ. Phốc một tiếng vang nhỏ, Tiểu Chiêu Hoa vững vàng tiếp nhận cái kia đạo bóng trắng tấn công, thân thể nho nhỏ thậm chí bị đâm đến có chút ngửa ra sau, nhưng bước chân không hề động một chút nào. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực đoàn kia lông xù, chính hưng phấn cọ lấy nàng cái cổ thuần trắng sinh vật, cười, đã lâu không gặp, rõ ràng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 456, con gái của ngươi. Chương 456, con gái của ngươi. Cái kia thân ảnh màu trắng tại Chiêu Hoa trong ngực vui chơi, cái đầu có được hôm nay hài đồng bộ dáng Chiêu Hoa nửa người lớn nhỏ. Nó một cặp thật dài thái thỏ, đỉnh đầu mọc lên nhỏ nhắn tinh thể bóng ánh phân nhánh sử rồng. Chính là lúc trước, bọn hắn tại Đầm Vân Mộc Long tộc trong di tích phát hiện cái kia quái con thỏ. Trước khi bê quan, Nguyên Phồn Sĩ liền phân phó Thiên Công các trưởng lão đưa nó từ phía dưới dẫn tới trông giữ chăm sóc, dù sao bọn hắn 5 người muốn chuyên chú vào ký ức quay lại, không dành quan tâm chuyện khác. Giờ phút này thấy nó kích động như thế nào về phía Chiêu Hoa, đám người cũng là chưa phát giác hết sức kỳ quái. Cái này con thỏ vốn là xuất từ Long tộc di tích, đối thân có người mang long khí tự nhiên thân cận, không nói đến trước mắt vị này là hàng thật giá thật chân long. Chỉ là phần này thân mật trình độ, tựa hồ vượt xa bình thường. Con thỏ thân mật liếm liếm Chiêu Hoa gương mặt, lại dùng đầu dùng sức cọ sát lòng bàn tay của nàng, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cộc âm thanh, hiển nhiên cùng Chiêu Hoa quan hệ không giống bình thường thân mật. Lớn, rõ ràng. Trúc Dư nhìn xem tại sư tôn trong người bốn qua bốn lại nũng nịu con thỏ, có chút không xác định hỏi, "Sư tôn, đây là ngài?" Trước tiên môi, hắn nhớ tới Chiêu Hoa từng đề cập, long tộc dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, có khi biết chút hóa hoặc sáng tạo ra một chút linh tính vật làm bạn. Tựa như cái kia miễn cảnh bên trong mèo mèo chó chó như thế, là ngài dùng thuật pháp điểm hóa sinh linh. Chiêu Hoa lắc đầu, vừa an ủi trong ngực sao động con thỏ, vừa đáp, không phải sủng vật. Rõ ràng nó là một kiện thần khí. Thần khí? Lời vừa nói ra, không chỉ có Trúc Dư, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia xem ra người vật vô hại, thậm chí có chút ngây thơ chân thành con thỏ trên thân. Lại nhìn sư phụ biểu diễn một lượt liền biết. Chiêu Hoa nói xong, túi đầu tại con thỏ bên thai dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nói câu gì. Chỉ thấy nguyên bản ghé vào trong ngực nàng rõ ràng, trong mắt sáng lên, phát ra ngao ôm một tiếng kêu khẽ, bốn chân tại Chiêu Hoa trên cánh tay nhẹ nhàng đạp một cái, nhỏ nhắn thân thể bay lên trời. Giữa không trung ánh sáng lóe lên, thỏ bóng dáng trong nháy mắt bị một đoàn nhu hòa lại bạch quang chói mắt bọc, hình thái cấp tốc biến hóa. Ánh sáng trăng tán đi, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, bá khí vô cùng song nhận cự phủ, bị giữ tại Chiêu Hoa cái kia nho nhỏ trong tay. Chân chính cự phủ, cán búa so Trúc Dư thân cao còn muốn mọc ra một đoạn, hai mặt lưỡi búa rộng lớn nặng nề, có thể so với cánh cửa, hàn quang lạnh lẽo. Dạng này một thanh hung hãn tuyệt luân chiến tranh hung khí, cho dù là Chiêu Hoa khôi phục thành niên thể hình cầm trong tay, chỉ sợ đều sẽ lộ ra uy mãnh qua người. Chúng chi hiện tại nàng chỉ là cái thân cao không đủ 1m5 phiên bản bỏ túi, nho nhỏ vừa đáng yêu thân thể, một tay giơ một thanh đại thần lại hung hãn cự phủ. Hết lần này tới lần khác nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo cười ôn hòa ý, cái này tương phản mãnh liệt hình tượng lực trùng kích thực sự quá to lớn. Phúc. Thiên Công các trưởng lão bên trong, không chỉ một người bỗng nhiên túi lầu xuống, bả vai lay động, gắt gao cắn môi, mặt kìm nén đến đỏ rực, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Bọn hắn mặc dù không biết cô bé này cụ thể lai lịch ra sao, nhưng có thể cùng lão tổ đi ra đến, còn bị cái kia thần kỳ con thỏ như thế thân cận, dùng cơ quan tay chân giả nghĩ cũng biết tuyệt không đơn giản. Loại trường hợp này nếu là cười trận, trưởng lão nhân sinh chỉ sợ cũng phải kết thúc đi. Chỉ có Huyền Ảnh không hề cố kỵ, phốc phốc một tiếng bật cười, thanh thúy tiếng cười tại hơi có vẻ trống trải pháo đài đại sảnh bên trong quanh quẩn. Nguyên Phồn Sĩ khỏe miệng giật một cái. Nàng nghiên cứu cái này con thỏ thời gian không ngắn, các loại kiểm chắc thủ đoạn dùng hết, cũng chỉ khi nó là một loại nào đó huyết mạch kỳ dị nhưng linh trí rất thấp chân thú. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái đồ chơi này căn bản không phải thú, mà là một kiện binh khí, vẫn là như thế. Uy vũ bá đạo hạng nặng đúa dịu, chắc không được trí lực rất thấp đây. Trúc Dư cũng cố gắng không chế lấy bộ mặt biểu lộ, nhìn xem cái kia cơ hồ muốn đem nho nhỏ sư tôn bao phủ cự phủ, giọng điệu cổ quái hỏi, "Sư tôn, ngài trước kia là khiến búa. Cái này, cùng ngài khí chất giống như có chút không quá hợp." Trong ấn tượng, Chiêu Hoa sư tôn vô luận là thành niên thể ung dung hoa quý, vẫn là hiện tại ấu niên thể thanh lệ đáng yêu, tựa hồ cũng cùng vung vẩy cánh cửa cự phủ loại này cùng giá phong cách kéo không lên quan hệ. Chiêu Hoa nhưng như cũng cười mịn, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người không thèm để ý chút nào. Nàng một tay dẫn theo đôi kia nàng mà nói quá to lớn cán búa thoải mái mà lung lay, động tác này lại để cho mấy cái trưởng lao mí mắt của loạn. Rõ ràng cũng không chỉ là búa nha. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trong tay chuôi này dọa người cự phủ lần nữa bị ánh sáng trắng bao phủ, hình thái lại biến. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, thậm chí còn có thiên công các cái kia độc môn hộp thiên cơ. Cuối cùng, ánh sáng trắng dừng lại. Một môn tạo hình dữ tợn, đường kính kinh người lơ lửng đầu rồng cự pháo, lẳng lặng phiêu phủ ở Chiêu Hoa bên cạnh thân. Thân pháo lộ ra hình giọt nước màu trắng bạc, hoặc pháo như là mở ra miệng lớn đầu rồng. Lần này đoàn người không cười, nhất là người thiên công các, trong mắt chỉ có lửa nóng, hô hấp đều biến thành ồ ồ có thể tùy ý biến hóa hình thái, mô phỏng các loại binh khí thậm chí phức tạp cơ quan kết cấu bách biến thần khí. Đây quả thực là mỗi một cái cơ quan sư, luyện khí sư tha thiết ước mơ trùng cực tạo vật. Chiêu Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ lơ lửng đầu rồng pháo, cái kia thân pháo lại phát ra dịu dàng ngoan ngoãn khét đều. Nàng tiếp tục giải thích nói, rõ ràng bản thể là ta một vị am hiểu nhất rèn đúc đồng tộc chị em, dốc hết tâm huyết chế tạo thần khí, tên là Trăm Diễn Tập Binh Võ. Kỳ diệu dùng, chính là có thể hoàn mỹ mô phỏng cùng huyễn hóa ra thế gian tuyệt đại đa số binh khí hình thái. Chị em, Nguyên Phồn Xí nghe được cái từ này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tay trái vô ý thức hướng phía sau ẩn dấu. Chiêu Hoa lại phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, quay đầu đối nàng cười cười, chớ khẩn trương. Ta cái kia chị em, tay của nàng là chính nàng chém đứt. Cái gì? Mọi người đều kinh. Nàng tinh tình là liệt chút, làm việc cũng tương đối cực đoan. Vì khảo thí mình chế tạo binh khí uy lực rốt cuộc như thế nào, nhìn nó có thể hay không làm bị thương chân long thân thể, liền lấy cánh tay của mình tới thử đao. Kết quả là nàng thành công. Vì khảo thí binh khí sắc nhọn, tự tay chém đứt cánh tay của mình. Lời vừa nói ra, liền luôn luôn bình tĩnh Giáng Ly, mỹ mắt đều đông nhiên nhảy lên. Các ngươi Long tộc cũng rất điên. Trúc Dư cương ép kéo về chủ đề, cái kia sư tôn lợi hại như vậy thần khí, ngài lúc trước làm sao có thể đem nó lưu tại Đầm Vân Mộng cái di tích kia bên trong? Chiêu Hoa giải thích nói, năm đó cấu trúc giải tưởng thời gian cấp bách, nhiệm vụ gian khổ, chúng ta hành động đội vàng, rất nhiều cũng không phải là bắt buộc vật phẩm cũng không kịp thích đáng an trí hoặc mang đi. Rõ ràng chính là một trong số đó, ta đưa nó lưu tại Đầm Vân Mộng bên trong, vốn định ngày sau có cơ hội lại đi tìm về. Nàng sờ lên lại biến trở về con thỏ hình thái, có lấy trong lòng bàn tay nàng rõ ràng, không nghĩ tới, trời xui đất khiến, cũng làm cho các ngươi trước gặp nó. Đây cũng là duyên phận, bớt đi sư phụ ngày sau một phen tìm công phu. Lúc này, một mực cưỡng chế lấy kích động cảm xúc Mạc Phi rốt cục nhịn không được tiến lên một bước, đối Chiêu Hoa làm một lễ thật sâu. Mặc dù đối phương là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng hắn thái độ vẫn như cũ cung kính vô cùng, thanh âm đều có chút phát run, tiền bối. Tha thứ vãn bối mạ muội, xin hỏi tiền bối. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn có thần khí này, lại là vị nào đại năng chỗ tạo? Không biết có thể. Vừa rồi Chiêu Hoa giới thiệu rõ ràng lai lịch lúc, dùng cách đâm thuật, trừ Trúc Dư mấy người bọn họ bên ngoài, những người khác không biết nói cái gì. Nguyên Phồn Xí tiến lên một bước, đối mặt mũi tràn đầy sốt ruột Mạc Phi đám người nói, việc này liên quan đến rất rộng, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Các ngươi không cần hỏi nhiều, trước đêm hôm nay chứng kiến hết thảy phong tồn tại tâm, không được truyền ra ngoài. Tương quan công việc, ta đến tiếp sau tự sẽ xử lý. Mạc Phi đám người mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết lao tổ lên tiếng, việc này đã không phải bọn hắn có thể truy đến cùng, đành phải cưỡng chế yêu kỳ, cung tính xác nhận. Lại đơn giản hàn huyên bàn giao vài câu đến tiếp sau an bài, một đoàn người không lại trì hoãn, bóng dáng lần nữa giảm đi, rời đi thiên công các dưới mặt đất pháo đài. Ra thiên công các dưới mặt đất pháo đài, Trúc Dư không có lập tức đi về phía tây, mà là trước đi gặp đóng tại núi Ngân Phong vòng ngoài trấn tây quân tướng lĩnh một mặt. Hắn dù sao còn mang theo nữ đế đặc sứ tên tuổi, về tình về lý đều nên cùng cái này chút phụ mệnh phối hợp hắn mà phòng thủ nơi đây quân đội đồng liêu đánh cái đối mặt, đạo thanh tân cổ. Trấn thủ nơi đây trấn ngọc thành thủ khiến Vương Ngạn Uy, là trấn tây quân bên trong hàng tướng, cũng là nữ đế voi trước ý tuyệt đối tâm phúc. Gặp Trúc Dư một đoàn người rốt cục từ trong núi hiện thân, lại Trúc Dư bản thân khí tức so bế quan chức càng thêm khó dò, trong lòng tính sợ càng sâu, thái độ cũng càng phát ra cùng kính nhiệt tình. Trúc Dư đầu tiên là trịnh trọng cảm ơn, nói rõ lần này bế quan cùng núi Ngân Phong dị động, nhiều lại trấn tây quân tướng sĩ ngày đêm phòng thủ, duy trì trật tự, lao khổ công cao. Vương Ngạn Uy liên xưng không dám, đều là việc nằm trong phận sự. Chủ đề tự nhiên chuyển đến biên giới phía bắc gần nhất chiến sự bên trên. Nói, vị này thiết huyết tướng lĩnh trên mặt rõ ràng lướt qua một chút thất lạc cùng không cam lòng, giọng điệu cũng trầm thấp chút, mặt tướng các loại đóng giữ Tây Thủy, không thể vì nước khu bát, quả thật việc đáng tiếc. Vậy hạ lần này điều khiển trấn Nam quân chuyển lệ tướng lĩnh Bắc Thượng. Tất nhiên là thánh tâm độc đoán, mặt tướng không dám xen vào. Khu vực Tây vực từ trước đến nay là trấn Tây quân truyền thống khu vực phòng thủ cùng kiến công nơi. Lần này Man tộc phạm một bên, nữ đế lại chưa điểm trấn Tây quân là chủ lực, mà là điều bộ phận nguyên thuộc trấn Nam quân tướng lĩnh xuất bộ Bắc Thượng. Đây đối với Vương Ngạn Uy các loại trấn Tây quân tướng lĩnh mà nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Trúc Dư lý giải tâm tình của hắn, nhẹ lời trấn an nói, Vương tướng quân lời ấy sai rồi. Bệ hạ chưa phái trấn Tây quân Bắc Thượng, không phải là không tin nặng, hoàn toàn là bởi vì trấn Tây quân trách nhiệm càng làm trọng hơn lớn. Núi Ngân Phong việc quan hệ nền tảng lập quốc, liên lụy sâu xa, nó trọng yếu tính còn tại nhất thời quấy rối phía trên. Bệ hạ đem như thế trọng trách toàn quyền phó thác tại trấn Tây quân, chính là tín trọng có thừa, dựa là nhất đáng tin bình phong. Chỉ có trấn Tây quân các anh em trấn thủ ở đây, bệ hạ mới có thể an tâm. Lời này ngược lại không phải là giả nói. Vương Ngạn Uy tự mình đã trải qua trước đây không lâu núi Ngân Phong kỳ biến, tận mắt nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời, làm thiên địa biến sắc ánh sáng trắng, biết rõ nơi đây không thể coi thường. Nghe Trúc Dư nói như vậy, trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán hơn phân nửa, sắc mặt cũng sáng tỏ lên, ôn quy nói, tiên sinh nói cực phải. Là mặt tướng suy nghĩ không chu toàn. Núi Ngân Phong liên quan trọng đại, phía bắc cái kia chút tôm tép nhanh nhép, liền để cho trấn Nam quân các anh em đi giãn gân cốt cũng tốt. Lời nói ở giữa, hào khí phục sinh. Lại hàn huyên vài câu về sau, Trúc Dư nói rõ còn có sự việc cần giải quyết đi về phía tây, liền cùng Vương Ngạn Uy tạm biệt. Vương Ngạn Uy cũng sảng khoái biểu thị, đợi tiên sinh ngày khác trở về, nếu có nhàn hạ, nhất định phải mời tiên sinh thật tốt uống một chén, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Từ biệt trấn Tây quân, Trúc Dư một nhóm trực tiếp ngự không đi về phía tây. Bọn hắn đều là thánh cảnh tu vi, rời đi núi Ngân Phong khu vực về sau, nhưng ngày thứ hai liền đã vượt ngang toàn bộ tây vực các nước cương vực, đi tới càng thêm hoang vu nguyên thủy tây cảnh biên thủy, núi Đại Hoang. Nơi này chính là trăm năm trước Trúc Dư cùng chuyển thế phía sau huyền ảnh lần đầu gặp nhau, cũng cộng đồng sinh hoạt qua một quãng thời gian địa phương. Trăm năm thời gian đối với phàm nhân đã là dài dằng dặc cả đời, nhưng đối với mảnh này tuyên cổ trầm mặc nơi hoang vu hẻo lánh mà nói, phảng phất chỉ là ngủ gần. Thế núi vẫn như cũ nguy nga mênh mang, cổ mục che trời, dòng suối dốc rách, cùng trong trí nhớ cũng không có khác biệt quá lớn. Trở lại chốn cũ, Huyền Ảnh tựa hồ cũng tháo xuống rất nhiều tâm phòng cùng phức tạp nỗi lòng, giữa lông mày tỏa ra một loại thiếu nữ tươi đẹp cùng nhẹ cững. Nàng reo hò một tiếng, buông ra kéo Trúc Dư tay, giống như là rốt cục về tổ phượng hoàng nhỏ, nhẹ nhàng ở trong rừng chạy, phảng phất biến trở về cái kia không buồn không lo tiểu Huyền Ảnh. Phu quân, mau tới. Nàng quay đầu vẫy tay, dáng tươi cười tươi đẹp, đi xem một chút chúng ta lúc trước ở sân nhỏ còn tại hay không. Thiếp thân lúc rời đi đều không thật tốt bố trí kết giới đây. Nhìn xem nàng khó được hiện lộ như vậy tươi sống bộ dáng, Trúc Dư cũng là một mặt ý cười, bước nhanh đuổi theo. Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ, Giáng Ly cũng chậm rãi tùy hành, Tiểu Chiêu Hoa ôm rõ ràng, nện bước ngắn nhỏ chân, xanh lam trong mắt tò mò đánh giá bốn phía cảnh sát. Huyền Ảnh đối trong núi đường đi quen thuộc giống như hôm qua mới rời khỏi, dẫn đám người xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ thụ lâm. Trước mắt rộng mở trong sáng. Trong rừng trên đất trống, một tòa đơn giản lại chỉnh tề đá gỗ kết cấu tiểu viện, lặng lặng đứng sừng sững ở sau giờ ngọ ánh nắng bên trong. Hàng rào hoàn hảo, thềm đá sạch sẽ, dưới mái hiên thậm chí không thấy bao nhiêu tích bụi mạng nện, tựa hồ trước đây không lâu mới có người linh hoạt, thông minh tâm xử lý qua. A. Huyền Ảnh dừng bước lại, hồng trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, thế mà bảo tồn được tốt như vậy. Nàng nhớ rõ, trăm năm trước lúc rời đi đi rất gấp, đối với linh khí nắm giữ cũng không tinh tế, liền đơn giản nhất phòng hộ kết giới đều bố trí được qua loa. Chỉ là trước khi đi xin nhờ lúc ấy kết bạn mấy vị nguyệt dân bạn, xin chúng nó có dành lúc hỗ trợ chăm sóc một hai. Chẳng lẽ bọn chúng thật một mực thủ tại chỗ này, chăm sóc trăm năm? Phản phất là để ấn chứng suy đoán của nàng. Tiểu viện cái kia phiến hờ khép cửa, kẹt kẹt một tiếng bị từ bên trong đẩy ra. Một cái một người cao màu trắng thủy tinh bọ ngựa đi ra. Chính là năm đó cùng Huyền Ảnh, Trúc Dư kết bạn, cũng hỗ trợ chăm sóc tiểu viện nguyện dân một trong, tên là người mới nguyện dân. Người mới đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ngoài viện đứng đấy một đám người, cũng không kinh ngạc, mà là hướng bọn họ gật đầu. Thời gian vừa vặn, trưởng lão suy tính đến các vị hôm nay trở về, hồi lâu không thấy, Trúc Dư đại nhân, Huyền Ảnh đại nhân. Nghe được nó ân cần thăm hỏi, ngoại trừ Chiêu Hoa bên ngoài mấy người đều lộ ra khác biệt trình độ vẻ kinh ngạc. Trúc Dư càng là trong lòng hơi động, tiến lên một bước, người mới, ngươi còn nhớ rõ ta? Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn mỗi một lần chết về sau, ngoại trừ bên người mấy vị này nữ tử, cái khác đã từng tiếp xúc qua người đều sẽ dần dần quên hắn. Nhưng tháng này dân người mới, rõ ràng cùng hắn trăm năm không thấy, lại một ngụm gọi ra tên của hắn. Người mới tựa hồ đối với Trúc Dư vấn đề này cảm thấy có chút kỳ quái, mắt kép chớp chớp, đương nhiên nhớ kỹ, lúc này mới trăm năm mà thôi, nguyện dân trí nhớ không có kém như vậy. Không phải, đây không phải vấn đề thời gian. Trúc Dư còn muốn giải thích, một mực bị người mới không để ý đến Chiêu Hoa mở miệng, nguyện dân là lấy ánh trăng ngưng kết mà thành tạo vật, cũng không phải là bình thường sinh linh, trí nhớ của bọn nó tồn trữ cùng nhận biết phương thức cùng chúng sinh khác biệt, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nghe được cái này thanh âm non nớt, người mới lúc này mới đem lực chú ý từ Trúc Dư cùng Huyền Ảnh trên thân rời, nhìn về phía bị Trúc Dư thoáng nhường ra bóng dáng tiểu Chiêu Hoa. Người mới rõ ràng giật mình. Trầm mặc mấy giây sau, nó nhìn xem Trúc Dư, hỏi, con gái của ngươi sinh dục năng lực chưa khỏi? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.